Chương 155, gây sự rồi, chạy trước đã. Chương 155, gây sự rồi, chạy trước đã. Lô Thu Nguyệt nhíu mày. Tiền bối, nếu linh dược tiếp tục hái nữa, sẽ vượt quá định mức đã định, sau này sẽ ảnh hưởng đến số lượng nộp lần tới. Chuyện đó không liên quan đến ta, ta chỉ phụ trách luyện đan, linh dược không phải các ngươi đang chăm sóc sao? Giọng nói chói tai và sắc nhọn khiến Lô Thu Nguyệt nhíu mày càng sâu hơn. Cho nên ta mới đến nói cho ngươi biết linh dược không thể tiếp tục hái như vậy nữa. Thật ra linh dược còn rất nhiều, chỉ là hôm nay cô bảo mình qua đây thì nói vậy. Hiện tại Lỗ Thu Nguyệt nhìn lão giả không ngừng bước bách mình, bước chân vô thức bắt đầu lùi lại. Đối mặt với tu sĩ cao hơn mình một đại cảnh giới, nàng trong lòng vẫn rất căng thẳng. Lúc này Bạch Tuyết đột nhiên đứng trước mặt Lỗ Thu Nguyệt. "Lão giả, đầu óc có vấn đề thì đi chữa đi, ở đây phát cái tính khí gì?" "Hử? Ồn ào. Ở đây còn chưa tới lượt linh sủng như ngươi nói chuyện." Lời còn chưa dứt, hắn đã giơ lòng bàn tay lên. Ngay khi sắp giáng xuống mặt Bạch Tuyết, một bàn tay nhỏ đã nắm lấy cổ tay hắn. Tô Ú Ly lập tức xuất hiện trước mắt ba người, lông mày nàng vẫn luôn nhíu chặt. "Mục đích của các ngươi là gì? Sau lưng có thế lực nào? Hai lão già này sau khi đến đây liền bắt đầu gây sự, giống như đầu óc có vấn đề vậy." Lão già bị nắm cổ tay phát hiện tu sĩ dung mạo trẻ tuổi đối diện này sức mạnh lớn đến kinh người, rõ ràng tu vi không mạnh bằng mình, lại có thể kiểm chế được cánh tay của mình. "Là thể tu sao? Linh giới tài nguyên phong phú, không ít tu sĩ đều là pháp thể song tu, chỉ là còn có một trọng điểm. Vậy người trước mắt này chính là tiên về thể tu rồi." Nói cách khác, tuy nhìn có vẻ là tu sĩ hóa thần, nhưng thật ra cảnh giới thể tu cũng là luyện hư. "Ha, ta thôi đi, ta cũng không muốn nghe." Hồng Liên Lôi Viêm, bàn tay còn lại của Tô U Ly trực tiếp ấn lên đan điền đối phương, linh hỏa cuồng bạo lập tức đốt cháy hắn. Lực bí pháp lập tức được thi triển, tránh đêm dài lắm ngộng. Tu sĩ luyện hư mạnh mẽ trước mặt Tô U Ly hóa thần viên mãn này, lúc này lại ngay cả năng lực hoàn thủ cũng không có. Thuộc tính mạnh mẽ khiến Tô U Ly mạnh hơn tu sĩ đồng cấp 5-600 lần, sau khi được bí pháp gia tăng, tu sĩ hợp thể đến cũng cần phải cân nhắc bản lĩnh của mình. Thần thức cường hãn định trụ nguyên anh nửa hư nửa thực của đối phương, bắt đầu cưỡng ép siêu hồn. Chỉ chốc lát sau, Tô U Ly đã siêu hồn xong. Vì đã độc thủ, Tô U Ly sẽ không bỏ qua bất kỳ một kẻ sống sót nào. Giải quyết xong một người, nhanh chóng giết chết người còn lại. Động tác của nàng quá nhanh. Hai tu sĩ luyện hư ngay cả thời gian phản ứng cũng không có. Cô, bọn hắn Lỗ Thu Nguyệt có chút lo lắng. Dù sao Tô U Ly vẫn luôn theo đuổi sự an ổn, hiện tại đột nhiên độc thủ, hiển nhiên không thể tiếp tục ở lại nơi này nữa. Tô U Ly nhìn Lỗ Thu Nguyệt, đưa tay méo một cái vào má đối phương. Đau quá. Lỗ Thu Nguyệt phát ra một tiếng kêu đau. Hai luyện hư này chính là đến gây sự, một phần nguyên nhân chính là có liên quan đến Lỗ Thu Nguyệt. Quả nhiên là hồng nhan họa thủy, ở nhân giới quá lâu, hơn nữa thời gian sống cùng nhau quá dài, nàng đã quên mất khuôn mặt Lỗ Thu Nguyệt rốt cuộc đẹp đến nhường nào. "Chúng ta đi thôi." Tô U Ly không nói gì, chỉ mang theo Lỗ Thu Nguyệt và Bạch Tuyết nhanh chóng rời đi. Nhạc Nham khi rời khỏi Bách Hoa Cốc, Tô U Ly khẽ lẩm bẩm. "Đúng vậy, hai tu sĩ luyện hư vừa rồi quen biết Nhạc Nham, không bằng nói bọn hắn chính là do Nhạc Nham phải tới, là để cố ý ức hiếp ba người Tô U Ly. Dù sao chỗ dựa Tân Chỉ Nhu không có ở đây, kẻ mạnh nhất lại chỉ là Hóa Thần viên mãn. Cứ như thể đang nói với người khác mau đến ức hiếp ta, mau đến ức hiếp ta đi." Mục đích của Nhạc Nham rất đơn giản, trước tiên phái người đến trấn áp ba người, sau đó tự mình xuất hiện cưỡng ép cưới Lỗ Thu Nguyệt làm tiếp, rồi đóng gói Tô U Ly và Bạch Tuyết đưa đến hội đấu giá bán đi. Có thể nói đã định đoạt số phận của ba người. Điều này khiến Tô U Ly có chút cả lời. Vốn tưởng linh giới không thiếu tài nguyên, hoang khí giữa các tu sĩ có thể ít hơn một chút, không ngờ lại còn đen tối hơn cả nhân giới. Trong tay tung tung hai túi chữ vật, đây là của hai tu sĩ luyện hư kia. Đồng thời Tô U Ly quay người nổ tận gốc cả Bách Hoa Cốc, đã làm rồi thì làm cho tuyệt tình hơn một chút. Hơn nữa Tô U Ly không lập tức bỏ trốn, hiện tại Nhạc Nham hẳn là còn chưa phát giác ra điều gì, Bách Hoa Cốc đủ hiểu lánh, thật là quá tốt. Lúc này Nhạc Nham đang cùng đồng bạn uống rượu nói chuyện vui vẻ, khoác lác với nhau. Hoàn toàn không biết bên ngoài đã có một đôi mắt đang nhìn chằm chằm hắn. Lỗ Thu Nguyệt và Bạch Tuyết đi theo bên cạnh Tô U Ly, lúc này Lỗ Thu Nguyệt vẻ mặt lo lắng. Nàng lo lắng nếu sự việc tiếp tục lớn chuyện, sẽ bị nhân tộc truy sát. Nhưng Tô U Ly chỉ nói đối phương hoàn toàn nghĩ quá nhiều rồi. Giết một tu sĩ luyện hư mà thôi, sao có thể kinh động cả nhân tộc. Mặc dù đã làm chuyện này, các nàng sau này đừng hòng tiếp tục ở lại Thiên Môn Châu này nữa là được. Nhưng Tô U Ly tỏ vẻ không sao cả. Linh giới rất lớn, Thiên Môn Châu không ở lại được, còn có những nơi khác có thể đi, dù nhân tộc không ở lại được, cũng có thể đến chỗ chủng tộc khác. Đương nhiên Lỗ Thu Nguyệt rất rõ ràng, muốn làm được điều này, cần có thực lực. Mà hiện tại các nàng, thiếu nhất là thực lực. Chỉ là Tô U Ly đã nghĩ kỹ sau này nên làm thế nào rồi. Nàng nhìn Bạch Tuyết vẫn luôn đi theo bên cạnh mình, đã nghĩ ra một con đường có thể đi được. Thời gian chậm rãi trôi qua. Nhạc Nham ăn uống no say, cáo biệt bạn bè. Hắn hóa thành độn quang muốn trở về động phủ của mình ngủ một giấc thật ngon, sau đó vài ngày đi Bách Hoa Cốc xem tình hình. Ha ha ha, hy vọng đến lúc đó tiểu mỹ nhân của ta không bị ức hiếp chứ. Yên tâm đi, nàng sẽ không bị ức hiếp đâu. Ai? Nhạc Nham giật mình, khoảnh khắc tiếp theo, hắn còn chưa phát hiện ra chủ nhân của giọng nói là ai, liền hoàn toàn mất đi ý thức. Sau khi Tô U Ly từ trên không trung hạ xuống, trong tay chỉ có một túi chứa vật, nhục thân của Nhạc Nham hóa thành cho bụi, nguyên anh nửa hư nửa thực cũng tiêu tán giữa trời đất. Giải quyết xong kẻ gây rắc rối cho mình, Tô U Ly ngược lại là dẫn Lỗ Thu Nguyệt và Bạch Tuyết đến Hắc Mộc Trấn trước. Lý do đến đây rất đơn giản, tiêu hết toàn bộ điểm cống hiến của bà tu sĩ luyện hư, đồng thời đổi linh dược của Bách Hoa Cốc thành điểm cống hiến, đổi lấy công pháp, hạt giống linh dược, đan phương, tài liệu luyện khí và các loại vật phẩm khác. Sau khi đổi hết,
Tô U Ly tiện tay vứt bỏ túi chứa vật đã trống rỗng. Ba người hoàn toàn biến mất ở Thiên Môn Châu. Nhạc Nham biến mất trong thời gian ngắn sẽ không có ai phát hiện, nhưng chưa đầy nửa tháng, liền có tu sĩ phát hiện ra điều bất thường. Mặc dù Tô U Ly đã làm rất kín đáo, nhưng vẫn bị người khác dùng bí pháp truy tìm dấu vết. Chỉ là khi bọn hắn dùng bí pháp cắt lấy tàn dư không gian, khôi phục lại dung mạo của Tô U Ly và chuẩn bị truy kích. Lúc này Tô U Ly đừng nói là Thiên Môn Châu, thậm chí đã hoàn toàn rời khỏi địa giới nhân tộc. Nàng mang theo Lỗ Thu Nguyệt và Bạch Tuyết ngồi truyền tống trận rời khỏi địa bàn nhân tộc, sau đó lại dùng tốc độ nhanh nhất, nhanh chóng xuyên qua địa bàn của mấy chủng tộc. Đồng thời trên đường đi dùng thần thức mạnh mẽ, tránh chạm mặt với các chủng tộc khác. Dùng 50 năm thời gian, chạy đến biên vực man hoang để ẩn náu. Chương 156, Ngụy Trang, Vọng Long Đàm. Chương 156, Ngụy Trang, Vọng Long Đàm. Thanh Thiên Hóa Long Quyết, dùng tinh huyết long tộc có thể khiến tu sĩ sở hữu thể phách mạnh mẽ như long tộc, là một môn công pháp luyện thể cường đại. Một đôi chân trần trắng non dẫm lên tảng đá cứng rắn. Gió biển thổi lên, pháp bào rộng rãi lay động theo gió. Bắp chân và cánh tay cũng theo đó lộ ra, làn da ở đó rõ ràng không phải của nhân loại, bởi vì được bao phủ bởi những lớp vảy cứng rắn. Một cái đuôi rồng thon dài lắc lư trái phải, tóc dài màu trắng, đồng tử dọc màu đỏ, trên trán có một cặp sừng rồng nhỏ. Dung mạo có 7 phần tương tự Tô U Ly. Trên người tản ra khí tức mạnh mẽ thuộc về tu sĩ luyện hư. Trên đường đi, các tu sĩ của các tông tộc khác khi gặp đều cơ bản chủ động tránh né. Mặc dù trong long tộc cũng chia ra Kim Long, Hắc Long, Hồng Long, v.v. nhưng long tộc ở linh giới là chủng tộc thượng đẳng tuyệt đối, tu sĩ bình thường nhìn thấy căn bản không dám trêu chọc. Phụ, không ngờ chỉ là man hoang mà đã lớn đến vậy. Khẽ thở ra một hơi, thiếu nữ Bạch Long trước mắt này hiển nhiên chính là Tô U Ly. Nàng tu luyện công pháp luyện thể đặc biệt, ngụy trang thành long tộc. Chỉ là Bạch Tuyết phải chịu khổ, bị lấy đi không ít máu. Chỉ là lúc này chỉ có một mình Tô U Ly. Lỗ Thu Nguyệt và Bạch Tuyết không thấy tăm hơi, bởi vì các nàng bị Tô U Ly dùng thủ đoạn đặc biệt giấu đi rồi. Tu luyện ở linh giới, tuy chưa đến 200 năm, nhưng hơn hẳn ngàn năm ở nhân giới. Bởi vì Tô U Ly giúp bổ sung linh căn, cũng khiến nàng đột phá đến luyện hư. Bạch Tuyết là tự mình đột phá, bị lôi kiếp đánh cho cháy đen bên ngoài, mềm nhũn bên trong, lột hai lớp da, hoàn toàn dựa vào yêu khu cường hãn mà chống đỡ được. Lỗ Thu Nguyệt dùng hết tấm phù lục mà Tân Chỉ Nhu để lại, lập tức tiến giai luyện hư. Vốn dĩ lúc này phải nhanh chóng đi thu thập bảo vật chống đỡ tiểu thiên kiếp, nhưng nàng đã có phương pháp khác. Các tu sĩ ở linh giới đã phát hiện ra một phương pháp tránh né lôi kiếp, đó chính là tự phong ấn. Linh giới có một loại linh thụ tên là Vong Hữu Thụ. Nhờ cây do linh thụ này tiết ra có thể phong ấn tu sĩ vào trong, cách ly khí tức với bên ngoài, từ đó tránh né thiên kiếp. Không ít tu sĩ khi cảm thấy mình không thể chống đỡ được tiểu thiên kiếp lần tới, liền sẽ tự phong ấn mình như vậy, để gửi gắm hy vọng vào tương lai. Có lẽ sau này tiểu thiên kiếp sẽ biến mất, hoặc hậu duệ có thể tìm được bảo vật chống đỡ thiên kiếp. Lỗ Thu Nguyệt và Bạch Tuyết sau khi đột phá luyện hư liền bị Tô U Ly phong ấn như vậy. Tô U Ly phong ấn hai người là để chuyên tâm chạy trốn, dù sao mang theo hai người, các nàng có thể không thích ứng được tốc độ của mình, bản thân cũng không thể toàn lực phi nhanh. Rời khỏi man hoang cần rất nhiều thời gian, lâu như vậy không thể cứ mang theo hai người mãi, dứt khoát liền phong ấn các nàng lại, đặt vào trong linh thú túi có thể liên lạc với bên ngoài. Lợi dụng công pháp ngụy trang, hiện tại bất kể ai đến đều không thể nhìn ra Tô U Ly là nhân tộc, mà là một thiếu nữ ngân long tộc chân chính. Man hoang đại lục và chủ đại lục cách nhau một đoạn hải hẹp lớn, khoảng cách còn khá xa. Đây cũng là lý do tuy địa vị nhân tộc không tính là cao, nhưng không lập tức bị luân hãm, bởi vì trên man hoang đại lục vẫn luôn là các chủng tộc hạ vị tranh đấu, toàn bộ các chủng tộc thượng vị căn bản không hề chiếu ánh mắt tới. Đại lục gần đây nhất là Đông Hải Chi Tân, còn nơi long tộc tọa lạc là Bạch Lộ Châu. Nghĩ đến trong những cuốn sách mình mua có bản đồ đại lục linh giới, cùng với địa bàn hiện tại của các đại chủng tộc. Sau khi xác nhận mục tiêu, thân thể chậm rãi bay lên không, ngón chân chạm nhẹ trên mặt đất. Ầm. Bóng dáng bay về phía biển cả mênh mông. 100 năm sau, Bạch Lộ Châu, Ngọc Long của Mạch, thân hồn, 600 thể chất, 600 pháp lực, 600 tạo hóa tinh nguyên, 600 phi hành trăm năm, Tô U Ly cuối cùng cũng đến địa bàn Long tộc. Chết tiệt, xa thật. Khoảng cách xa như vậy, tốc độ của ta chắc chắn nhanh hơn không ít tu sĩ hợp thể, vậy mà cũng cần 100 năm thời gian mới đến được, nếu không xây dựng truyền tống trận, tu sĩ cấp thấp cả đời cũng không đến được man hoang. Chẳng trách nhân tộc tuy yếu kém, nhưng lại có thể đứng vững ở nơi đó. Nơi hẻo lánh như vậy, người ta căn bản không thèm để mắt tới. Chậm rãi từ trên không trung hạ xuống, sau khi hít sâu một hơi, quả nhiên linh khí cũng sung túc hơn nơi man hoang kia không ít. Tô U Ly chậm rãi hạ xuống, cái đuôi nặng nề đập xuống mặt đất, ngẩng đầu nhìn về phía đông. Trong cảm nhận, bên kia có một thành phố của Long tộc. Sau khi gây họa ở hậu phương nhân tộc, nàng lập tức bỏ trốn và thay đổi thân phận, nhưng Tô U Ly chỉ muốn mượn thân phận Long tộc để tu luyện tốt, nàng không hề muốn tiếp xúc với Long tộc. Là một chủng tộc thượng vị, cường giả Long tộc còn nhiều hơn nhân tộc rất nhiều. Chỉ hy vọng ở đây có thể an ổn tu luyện, nếu lại gặp phải kẻ ngu ngốc, ta lại phải đổi chỗ mới rồi. Đây cũng là lý do Tô U Ly không định tiếp xúc với Long tộc, nàng chỉ muốn tìm một nơi yên tĩnh để tu luyện. Hiện tại địa bàn Long tộc đã đến. Tô U Ly không rõ thủ đoạn truy tung của linh giới thế nào, nhưng dù có thể truy đến mình, khi phát hiện mình tiến vào địa bàn Long tộc, đối phương hẳn cũng không dám khinh cử vọng động. Dù sao Tô U Ly chỉ giết 3 người, nếu bị Long tộc phát hiện có nhân tộc tiến vào lãnh địa của mình, thì sẽ không phải là 3 người là xong đâu. Trước khi đi ta đã đổi không ít đan phương và công pháp, còn đổi không ít nguyên liệu của Càn Khôn Vạn Tượng Đồ trực tiếp gom đủ một nửa. Tiếp theo chính là học hết toàn bộ đan dược trên đan phương, sau đó nỗ lực để thăng tu vi. Chỉ khi tu vi đủ cao, mới không cần lo lắng bị người khác gây phiền phức. Hơn nữa đan dược có thể đổi lấy nhiều nguyên liệu khác hơn, sớm ngày luyện chế ra càn khôn vạn tượng đồ. Còn có trận pháp. Lần này Tô U Ly cần dùng trận pháp để ẩn giấu nơi mình tu luyện và giải phong Bạch Tuyết và Lỗ Thu Nguyệt. Còn về việc tu luyện ở đâu, việc lựa chọn vị trí cẩn thận chọn một chút. Tô U Ly lấy ra bản đồ mình mua ở nhân tộc. Trên đó miêu tả về thế lực man hoang còn khá rõ ràng, nhưng tình hình bên Bạch Lộ Châu này thì lại khá mơ hồ, chỉ biết đại khái. Trước tiên tìm một tấm bản đồ chi tiết hơn đi. Cất bản đồ trong tay đi, Tô U Ly lại kiểm tra dáng vẻ hiện tại của mình một chút. Chắc sẽ không bị lộ tẩy. Cách rất xa, Tô U Ly đã nhìn thấy cự long bay qua từ trên không trung, mang lại cảm giác gáp bách vô cùng mạnh mẽ. Luyện hư cảnh. Thật ra nàng vô cùng không muốn tiếp cận nơi này. Khi ở Tiên Môn Châu, đa số tu sĩ nhân tộc đều ở luyện hư cảnh, hợp thể cảnh. Mà ở đây, Tô U Ly thậm chí còn cảm nhận được sâu trong thành phố có một sự tồn tại khiến linh hồn mình run rẩy. Đó là tu sĩ độ kiếp. Nàng căn bản không dám phóng thần thức qua đó, sợ bị phát hiện. Thậm chí còn không dám ở lâu, nhanh chóng mua được một tấm bản đồ rồi lập tức rời đi. Cho đến khi bay ra 10 vạn dặm, mới dám hơi yên tâm một chút, lấy bản đồ vừa mua ra xem. Ngọc Long cổ mạch, Đông Hải Chi Tân, Bắc Cương những vị trí này đều ở cùng nhau. Ngọc Long cổ mạch sinh sống lượng lớn long tộc, chủ yếu là ngân long tộc. Nếu nói nơi nào tương đối yên tĩnh, chắc chắn là nơi xa rời biên giới của ba nơi Ngọc Long cổ mạch, Đông Hải Chi Tân, Bắc Cương. Ở đó ngày nào cũng có tu sĩ đấu pháp, đi đến đó chính là tự tìm phiền phức. Vọng Long Đàm. Tô U Ly phát hiện ra một nơi tốt. Trên bản đồ có một hồ nước không quá nổi bật, cách rất xa tất cả các thành phố của long tộc, hơn nữa lại nằm giữa những dãy núi liên miên, nhìn qua là biết một nơi tốt thích hợp để ẩn cư. Chương 157, nơi trời đông đất lạnh, thân tâm đều khổ tu. Chương 157, nơi trời đông đất lạnh, thân tâm đều khổ tu. Vọng Long Đàm. Bay qua từng ngọn núi cao, từ núi xanh tươi đến núi tuyết trắng xóa. Tô U Ly nhìn hồ sâu đen kịt dưới chân, không đóng băng nhưng lại tản ra từng đợt hàn ý thấu xương. Phu thảo nào không có tu sĩ nào đến. Thở ra một luồng khí trắng, xương trắng vừa phun ra từ miệng liền lập tức hóa thành những tinh thể băng mịn. Cái lạnh này tu sĩ luyện hư bình thường cũng không chịu nổi đâu nhỉ. Chân trần dẫm dẫm lên tuyết dưới chân, phát ra tiếng kéo kẹt. Tuyết rất dày, đây không phải là thứ có thể hình thành trong vài năm. Thân thức dò xét xuống dưới, đầu tiên chính là lớp băng dày hàng trăm mét, tiếp đó mới là tầng đất đóng băng. Mặc dù hoàn cảnh có chút khắc nghiệt, nhưng cũng rất hợp ý ta. Tô U Ly lộ ra nụ cười, nơi như thế này chắc sẽ không có tu sĩ nào đến dạo chơi lung tung đâu nhỉ. Nhưng nếu là hoàn cảnh này, đối với Lô Thu Nguyệt và Bạch Tuyết sẽ rất vất vả, nhưng nàng chẳng nghĩ. Cũng tốt, khổ tâm trí, lao gân cốt, làm một khổ tu sĩ cũng không tệ. Liên thả hai người ra khỏi phong ấn của nhựa vong yêu thụ. Loại nhựa cây này vô cùng quý giá, đặt ở bên ngoài đều là bảo vật mà những tu sĩ đã trải qua vài lần tiểu thiên kiếp muốn tranh giành đến cùng. Dù sao tiểu thiên kiếp lần sau mạnh hơn lần trước, thiên tài có lẽ có thể chống đỡ mấy chục lần, tu sĩ tư chất bình thường lại không có bảo vật tốt nào, có thể chống đỡ 5-6 lần đã coi là nhiều rồi. 5-6 lần cũng chính là 5-6 và năm. So với các hóa thần tu sĩ, thọ nguyên của họ đã tăng lên hơn 10 lần. Nhưng không ai muốn chết, bị phong ấn vẫn tốt hơn là bị tiểu thiên kiếp đánh chết. Đương nhiên loại nhựa cây này cũng không phải bản năng, mỗi lần phong ấn chỉ kéo dài vài năm, đến khi hết thời gian sẽ tự động giải phong. Những tu sĩ đang đội vã muốn sống sót chỉ có thể tiếp tục điên cuồng tìm kiếm. Còn nhựa cây của Tô U Ly, đúng vậy, nàng đã mua được một đoạn cành cây vong ưu thụ nhỏ ở Hắc Mộc Trấn. Chỉ là một đoạn cành cây thì hoàn toàn vô dụng. Nhưng Tô U Ly có thể lập tức bồi dưỡng nó thành vạn năm linh thụ, có thể ngay lập tức lấy được nhựa cây tươi mới. Hai người vừa được giải phong, trong ánh mắt vẫn còn mang theo chút mờ mịt. Sau đó liền nhanh chóng ôm chặt lấy mình. Bạch Tuyết không ngừng run rẩy, hàm răng trên và dưới va vào nhau. Khắc khắc khắc, ở đây lạnh quá. Lỗ Thu Nguyệt cũng môi tái nhợt, bị đông cứng đến mức không nói nên lời. Tô U Ly nhìn biểu hiện của hai người, biết nơi này đối với các nàng mà nói là hơi lạnh. Thế là nàng ra tay giúp đỡ, thiết lập một tầng linh lực hộ cháo, lúc này mới khiến hai người dễ chịu hơn nhiều. Đây chính là nơi ẩn cư ta chọn, thời tiết khắc nghiệt, sẽ không có tu sĩ nào đến đây, các ngươi bình thường cũng có thể mượn linh lực để chống lạnh, mượn hàn khí để tăng tốc vận chuyển công pháp, nhanh chóng nâng cao tu vi. Lỗ Thu Nguyệt chỉ cứng đờ gật đầu. Bạch Tuyết thì trực tiếp sụ mặt xuống, rõ ràng là không muốn ở đây. Nhưng sau khi nhìn thấy sắc mặt của Tô U Ly, nàng cũng nhanh chóng gật đầu, biểu thị không có vấn đề gì. Tô U Ly thở dài nói, ta đương nhiên sẽ không để các ngươi cứ mãi tu luyện trong môi trường như thế này, như vậy thì lạnh đến mức không thể suy nghĩ được nữa, còn nói gì đến tu luyện chứ, đi thôi, chúng ta đi đào một cái động phủ trước đã. Nghe nói phải đào động phủ để chống lạnh, Bạch Tuyết lập tức vui vẻ giơ hai tay lên. Ồ, đào động phủ thôi. Đợi chọn xong vị trí, Bạch Tuyết ra tay trước, một trường đánh thẳng vào ngọn núi trước mặt. Ầm. Kết quả ngọn núi vẫn không hề nhúc nhích. Ừm. Trước mặt ba người chỉ xuất hiện một cái hố lớn, điều này rõ ràng không phù hợp với thực lực của một luyện hư tu sĩ. Bạch Tuyết ngây người, theo lý mà nói trưởng này phải trực tiếp mở ra một hang động mới đúng chứ. Nhưng mà cái này, chủ nhân Bạch Tuyết lúc này bĩu môi, có chút ủy khuất. Nàng muốn tích cực thể hiện bài chiêu, kết quả vừa ra tay đã thất bại. Tô U Ly chỉ xoa đầu nàng. Nơi này không biết đã bị đóng băng bao lâu rồi, khắp nơi đều là vạn năm kim băng, ngươi dùng lực đạo như ở những nơi khác chắc chắn không được, để ta làm. Nói rồi liền phóng ra Thương Minh Lưu Hỏa. Theo linh hỏa xuất hiện, trong cái hố mà Bạch Tuyết đã đào ra, kiên băng bên trong nhanh chóng tan chảy. Không lâu sau, một cái động phủ liền được khai phá. Tô U Ly hai tay bấm quyết, thiết lập cấm chế bên ngoài hang động. Được rồi, vào đi. Sau khi tạm thời an cư, ba người ngồi quay quần bên nhau. Tô U Ly nói cho hai người nghe về những dự định sau này. Trước tiên là tu vi, hiệu quả của nhựa cây vong ưu thụ rất tốt, hai người có thể thoải mái nâng cao tu vi, cùng lắm thì trước khi tiểu thiên kiếp giáng lâm, ta sẽ phong ấn các ngươi lại, đợi tìm được đối sách rồi mới thả các ngươi ra, cho nên tu vi không thể bỏ bê. Ở đây còn có một số công pháp các ngươi tu luyện ở nhân giới chắc hẳn đã gần đạt đến cực hạn rồi, hãy đổi sang những công pháp này mà tu luyện, công pháp của Thiên Môn Châu đều là công pháp đỉnh cấp, cho dù không thể tu luyện đến đại thừa, tu luyện đến độ kiếp cũng không thành vấn đề. Tiếp theo là luyện chế Thông Thiên Linh Bảo, Vạn Năm Kiên Băng ở nơi này là một thứ tốt, ta sẽ dùng vật này để luyện chế Thông Thiên Linh Bảo cho các ngươi. Quan trọng nhất là Linh Dược Điển, tuy rằng đây là nơi băng thiên tuyết địa, nhưng cũng phiền hai ngươi khai khẩn dược điển rồi. Trước khi Càn Khôn Vạn Tượng Đồ chưa được luyện chế ra, vẫn cần đến Linh Dược Điển. Để Bạch Tuyết và Lỗ Thu Nguyệt nâng cao thực lực, tu luyện công pháp linh giới và luyện chế Thông Thiên Linh Bảo cho các nàng. Tô Ú Ly cũng có rất nhiều việc phải làm, ví dụ như tu luyện công pháp mới, nâng cao thủ đoạn luyện khí, luyện chế đan dược mới, còn phải gom đủ tài liệu để luyện chế Càn Khôn Vạn Tượng Đồ. Đúng rồi Thu Nguyệt, ngươi cũng phải tu luyện Thanh Thiên Hóa Long Quyết. Ai? Tiếng này không phải của Lỗ Thu Nguyệt, mà là của Bạch Tuyết. Nàng khẽ miệng co giật, sắc mặt có chút khó coi. Bởi vì Lỗ Thu Nguyệt muốn tu luyện công pháp này, có nghĩa là nàng lại phải bị rút máu rồi. Tô Ú Ly an ủi nói, không còn cách nào khác, đây là địa bàn của Ngân Long tộc, ta và Thu Nguyệt không thể để lộ thân phận nhân tộc ở đây. Hơn nữa, ta cho ngươi vạn năm linh dược, chỉ mất một chút tinh huyết thôi, rất nhanh sẽ bổ sung lại được. Nghe nói có vạn năm linh dược để ăn, biểu cảm của Bạch Tuyết mới tốt hơn một chút. Hơn nữa Tô Ú Ly cần tiếp tục khai phá cựu diệu linh thể của mình. Cho đến bây giờ, nàng chỉ có thể sử dụng thành thạo một bí pháp, còn 8 bí pháp nữa chưa sử dụng. Dựa theo suy đoán và kinh nghiệm tu luyện của chính nàng, bản thân sở hữu linh thể, hiện tại tu luyện chưa gặp phải bình cảnh nào. Cho nên từ luyện hư cảnh tu luyện đến hợp thể cảnh, đại khái cần khoảng 1000 năm. Còn Bạch Tuyết và Lỗ Thu Nguyệt không có thể chất đặc biệt này, cho nên tốc độ tu luyện sẽ chậm hơn một chút. Không đúng, phải là tốc độ tu luyện của Bạch Tuyết sẽ nhanh hơn Lỗ Thu Nguyệt. Bởi vì Bạch Tuyết có căn cốt tiên tiên tốt, cho dù cả hai đều ăn Bích Vân căn và Thiên Tâm quả, những linh dược có thể tăng tốc độ tu luyện, cải thiện tư chất linh căn mà lớn lên cũng vậy. Linh căn thiên linh của Bạch Tuyết cũng được nâng cao nhiều hơn so với song linh căn của Lỗ Thu Nguyệt. Tuy nhiên tu vi của hai người này đối với Tô U Lim mà nói cũng chỉ là thêm hoa trên gấm. Nàng chỉ cảm thấy, sau khi đến linh giới, một mình muốn đối kháng vạn tộc linh giới vẫn có chút khó khăn. Trừ phi tất cả điểm thuộc tính của mình đều đạt đến vạn trở lên. Nếu vậy, còn phải tìm cách nào đó để nâng cao tốc độ tu luyện của hai người nữa. Việc phải làm nhiều quá. Chương 158, Pháp bảo đột phá, Thông Thiên Linh Bảo. Chương 158, Pháp bảo đột phá, Thông Thiên Linh Bảo. Sau khi sắp xếp những việc cần làm hiện tại, việc quan trọng nhất, Tô Ú Ly cho rằng là luyện đan. Nếu không có đan dược, bản thân muốn đột phá đến hợp thể cảnh trong 1000 năm, đó là nằm mơ. Đàng Long Đan, Chi Long Quả, Khổ Mạn Đằng, Hắc Thiên Ma quyết định xong liền lập tức bắt đầu luyện chế. Đây cũng là lần đầu tiên Tô Ú Ly luyện chế đan dược cấp 6, độ khó vượt xa tưởng tượng. Cũng là lần đầu tiên Tô Ú Ly luyện đan thất bại trong nhiều năm như vậy, trừ lúc mới học luyện đan. Khi mở lò luyện đan, bên trong 8 viên đan dược đều hóa thành tro bụi, khiến vị luyện đan đại sư này nhận ra. Kinh nghiệm mà nàng từng dựa vào trước đây, lần này đã không còn tác dụng. Hô, thổi hết tro bụi trong tay đi, nàng lại cầm đan phương Đằng Long đan lên xem. Lần đầu luyện chế, nàng chỉ xem qua một lần rồi quyết định chắc chắn có thể luyện chế ra, thế là lập tức ra tay. Bởi vì sau khi tìm được cảm giác luyện đan lần đầu, dựa vào thần thức được cường hóa, nàng có thể từ từ suy diễn ra những thủ pháp phù hợp hơn, giúp phẩm chất đan dược nâng cao. Bây giờ đã thất bại, thì đương nhiên phải thành thật suy diễn toàn bộ đan phương một lần, lấy thủ pháp luyện chế ghi trên đan phương làm chủ. Rất nhanh, đan phương Đằng Long đan lại được xem qua một lần, Tô U Ly nhắm mắt lại, bắt đầu dùng thần thức suy diễn. Trong lúc nàng luyện đan, bên ngoài Lỗ Thu Nguyệt và Bạch Tuyết đang tu luyện. Hô, hô, hô. Bạch Tuyết miệng không ngừng phát ra những tiếng kêu kỳ lạ, nàng đã hoàn toàn thích nghi với môi trường lạnh giá ở đây, thậm chí còn bắt đầu đắp người tuyết. Nhìn Bạch Tuyết đang chơi đùa trong tuyết, Lỗ Thu Nguyệt nhẹ nhàng thở ra một hơi nóng. Nàng nhìn bàn tay mình. Sau khi tu luyện Thanh Thiên Hóa Long Quyết, thể chất của nàng đã tăng cường không ít. Hơn nữa cũng đang dần dần thích nghi với cái lạnh ở đây giống như Bạch Tuyết. Nơi này, đối với tu sĩ giới hóa thần mà nói, không khác gì từ địa. Cô tìm nơi này đúng là đều là hiểm địa. Nơi này khiến nàng nhớ đến Phong Lôi Hoang Nguyên ở nhân giới. Ở đó cũng vậy, tu sĩ có tu vi giới hóa thần nếu không có pháp bảo hộ thân thì vào đó chính là tìm chết. Nàng nhìn những vảy trên cánh tay mình, hiểu rằng ba người các nàng bây giờ chạy đến hiểm địa này để thanh tu, chính là vì yếu kém. Nếu các nàng cường đại, hà tất phải trốn tránh như vậy? Nếu ta là nam tu thì có lẽ sẽ không gặp phải phiền phức này. Lỗ Thu Nguyệt thở dài một tiếng. Nhớ ở nhân giới, dung mạo của mình cũng từng gây ra phiền phức. Hay là cứ hủy đi khuôn mặt này thì tốt hơn. Nàng đưa bàn tay lên trước mặt, ngay khi sắp buông xuống. Ngươi đang làm gì vậy? Giọng nói của Tô U Ly khiến Lỗ Thu Nguyệt lập tức giấu tay ra sau lưng. Không, không làm gì cả. Giọng nàng có chút run rẩy, mắt cũng không dám nhìn Tô U Ly. Đừng nghĩ nhiều, chuyện này trong tu luyện giới thường xuyên xảy ra, ngay cả linh giới cũng vậy. Dù sao nơi này cũng không phải thánh cảnh mà ai cũng là người tốt. Hơn nữa, nếu ngươi là nam tu thì ở nhân giới đã bị ta ném cho Lô Thủy Bảo rồi. Tô U Ly vươn bay, liếc nhìn Lô Thu Nguyệt. Ở ngoài hóng gió lạnh, cảm thấy đầu óc tỉnh táo hơn nhiều. Ta về tiếp tục luyện đan đây. Dường như chỉ ra ngoài chào hỏi một chút, nhưng Lô Thu Nguyệt hiểu rằng cô vẫn luôn quan tâm đến mình. Vâng. Lô Thu Nguyệt khẽ đáp, khoe miệng cong lên, mang theo đủ cười hạnh phúc. Vọng Long Đàm đúng như Tô U Ly nghĩ, hầu như không có tu sĩ nào đến đây. Nàng có thể từng bước hoàn thành kế hoạch của mình. 100 năm trôi qua, thuộc tính, một thể chất, 700 tu vi nâng cao đến luyện hư tam tầng. Đàng Long đang luyện chế hoàn thành, hơn nữa có thể luyện chế ra nhị văn. Tốc độ tu luyện sau này lại có thể tiếp tục nâng cao. Sau khi đan dược được luyện chế ra, chính là học trận pháp mới và khai phá cửu diệu linh thể. Tiến độ về trận pháp chậm chạp, dù sao không có ai dạy, chỉ có thể tự mình lĩnh ngộ suy diễn phù văn, sau đó tổ hợp chúng lại. Tuy nhiên thần thức của Tô U Ly có thể giúp nàng lập tức học được trận pháp có sẵn, chỉ là sử dụng trận pháp hiện có thì không thành vấn đề. Đương nhiên nếu gặp phải trận pháp tông sư nào đó, trận pháp do nàng bố trí chắc chắn sẽ nhanh chóng bị tìm ra từ môn, sau đó bị phá giải. Điểm này chỉ có thể dựa vào khả năng lĩnh ngộ của bản thân để nâng cao. Sau đó là cửu diệu linh thể. Thực ra chín đại bí pháp Tô U Ly đại khái đều biết là gì, bao gồm năm thuộc tính cơ bản của ngũ hành và ba quy tắc cơ bản của thể chất, tức là kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, lực, kiên, tốc. Đây là 8 đại bí pháp trong số đó, nắm giữ bất kỳ loại nào cũng có thể sở hữu chiến lược vượt xa tu sĩ cung cấp, thậm chí là nghiền ép. Còn bí pháp thứ 9 là thời không, có thể nói là thủ đoạn thực sự liên quan đến tiên nhân. Hiện tại ta chỉ nắm giữ lực, có thể tăng cường gấp 10 lần tất cả sức mạnh bản thân và thần thông thực chiến. Các bí pháp khác cũng chỉ biết tên. Ý thức tiếp xúc với 9 phù văn trong thức hải, chỉ có một phù văn phản ứng với nàng, chính là lực mà nàng đang nắm giữ. Tô U Ly tập trung ý thức vào phù văn thứ 2. Nửa ngày trôi qua, không có bất kỳ phản ứng nào. Vẫn cần thời gian để lĩnh ngộ à, không thể trực tiếp xuất hiện trong đầu ta rồi ta lập tức biết sử dụng sao? Hơn nữa cái này đã là bí pháp thì những người khác cũng có thể học được chứ. Tuy nhiên bí pháp này là do cựu diệu linh thể mang lại, liệu không có linh thể này thì không thể học được sao? Tô U Ly hiện tại có rất nhiều ý tưởng. Đúng rồi, bản mệnh pháp bảo của ta. Nàng đột nhiên nghĩ đến điều gì đó. Ở nhân giới, cựu diệu linh thụ chỉ tăng trưởng đến 99999 năm thì không thể tiếp tục phát triển nữa, lúc đó đã được Tô U Ly luyện chế thành bản mệnh pháp bảo. Bây giờ thì mặc dù đã trở thành bản mệnh pháp bảo, nhưng chắc hẳn vẫn có thể tiếp tục nâng cao chứ. 9 tôn linh đỉnh lớn bằng nắm tay bay ra từ đan điền, xoay tròn quanh thân. Một tôn cửu diệu linh đỉnh bay đến lòng bàn tay, Tô U Ly thử nhỏ một giọt tạo hóa tinh nguyên bảo. Đùng đùng. Cửu diệu linh đỉnh trong tay đột nhiên phát ra tiếng động như tim đập, bởi vì đây là bản mệnh pháp bảo của mình, nên Tô U Ly cảm nhận rõ ràng, uy năng của tôn linh đỉnh này đã tăng lên. Đã đột phá ngưỡng 10 vạn năm rồi. Đồng thời Tô U Ly cảm thấy phù văn thứ 2 trong thức hải mình lại có thể lý giải được. Đây đúng là một tin tốt ta. Thế là nàng lập tức nâng cấp tất cả 9 tôn linh đỉnh của mình lên 10 vạn năm. Phù văn thứ 2 là kiên, đồng thời nội dung của phù văn thứ 3 cũng có thể lý giải được. Tốt. Dù sao trên con đường này, nàng hầu như không bồi dưỡng linh dược, tạo hóa tinh nguyên mỗi ngày một giọt đã tích lũy được không ít. Một hơi nâng cấp cửu diệu linh đỉnh đến cực hạn. Theo tạo hóa tinh nguyên không ngừng nhỏ xuống, uy năng của bản mệnh pháp bảo này cũng không ngừng tăng lên. 20 vạn năm, 30 vạn năm. Mãi cho đến khi nâng cấp lên 99 vạn năm thì mới không còn phản ứng. Đồng thời phẩm chất của linh đỉnh từ pháp bảo lại thăng cấp thành linh bảo. Thông thiên linh bảo, đại diện cho pháp bảo có thể tạo ra uy năng cực lớn, còn có thêm một tia linh tính và năng lực. Ví dụ như không cần tu sĩ thúc dục, có thể tự động hộ chủ. Chương 159, đột phá hợp thể cảnh. Chương 159, đột phá hợp thể cảnh. Phẩm chất pháp bảo tăng lên tự nhiên khiến Tô U Ly vui mừng. Nhưng vui mừng hơn là, nàng trực tiếp lại có thêm 2 bí pháp. Đơn giản tìm hiểu một chút. Tác dụng của kiên chính là tăng cường lực phòng ngự, bao gồm tất cả mọi thứ như pháp bảo, công pháp, nhục thân, thân thể, khả năng phòng hộ đều được tăng cường. Có thể nói sau khi sử dụng bí pháp này, ngay cả linh lực hộ thể cũng có thể được tăng cường. Trong chiến đấu với tu sĩ sẽ chiếm được nhiều ưu thế hơn. Còn bí pháp thứ 3 là tốc, tăng cường tốc độ. Không chỉ là tốc độ đột quang, mà còn là tốc độ tu luyện. Sau khi hoàn toàn nắm giữ bí pháp này, tốc độ tu luyện của nàng có thể tăng thêm 10 lần. Ban đầu mình có thể phải trốn ở nơi khổ hàn này mấy vạn năm, bây giờ có lẽ mấy nghìn năm là đủ rồi. Ta cảm thấy bây giờ ta đã vô không được, lời này không thể nói. Vừa định nói mình sắp vô địch rồi, Tô U Ly đột nhiên nhớ ra, những người từng nói lời này không mấy ai có kết cục tốt, vội vàng thu lời lại. Bây giờ nói lời này vẫn còn quá sớm. Hiện tại tu luyện luyện hư cảnh chưa gặp quá nhiều phiền phức, nhưng đến hợp thể cảnh rồi, đơn thuần phục dụng đan dược thì không thể nâng cao nhanh như vậy được nữa. Đến hợp thể cảnh rồi, nguyên anh của tu sĩ hoàn toàn từ hư chuyển thành thực, pháp tướng cường đại hiện rõ ràng, có thể dùng nguyên anh du ngoạn hư không. Và bắt đầu tiếp xúc với quy tắc, tu luyện xiềng xích quy tắc. Đối phó với tu sĩ dưới hợp thể cảnh, xiềng xích quy tắc vừa ra, tất cả thần thông đều hóa thành hư vô. Tu sĩ linh giới không biết bao nhiêu, có rất nhiều luyện hư tu sĩ vì sao lại mắc kẹt ở cảnh giới này lãng phí thời gian, chờ tiểu thiên kiếp giáng lâm đánh chết mình, họ không muốn tiến xa hơn sao? Không phải là lực lượng quy tắc quá khó lĩnh ngộ. Họ căn bản không có cách nào, cũng không có thực lực đó để đột phá đến hợp thể cảnh. Nhưng Tô U Ly không có phiền não này. Nàng có cửu diệu linh thể, tiên thiên tự mang 9 đại quy tắc. Hợp thể rất thuận lợi đột phá đến hợp thể sơ kỳ. Chỉ là ngưng tụ xiềng xích quy tắc có chút phiền phức, sau này có thể đột phá hay không phải xem cơ duyên. Hợp thể cảnh cũng đủ dùng. Trong sự lý giải hiện tại của Tô U Ly, độ kiếp tu sĩ chính là cấp bậc lão tổ tông môn, rất ít khi lộ diện, đại thừa tu sĩ càng là chỉ nghe danh mà không thấy người. Trong Vọng Long Đàm không có tu sĩ quấy rầy, bởi vì tạo hóa tinh nguyên, Tô U Ly cũng không cần phải ra ngoài tìm kiếm tài nguyên tu luyện. Rất nhanh lại 100 năm trôi qua. Thuộc tính, một thần hồn, 700 sau khi tu vi nâng cao đến luyện hư tứ tầng, bí pháp thứ 2 kiên cũng đã hoàn toàn nắm giữ. Thần hồn tăng cường, khả năng lĩnh ngộ của Tô U Ly lại nâng cao không ít, đối với phù văn và trận pháp thi triển đã đuổi kịp trận pháp đại sư cùng cấp đã đắm chìm trong trận pháp đạo hơn 1000 năm. Lại 100 năm trôi qua. Thuộc tính, một pháp lực, 700 khi tu vi nâng cao đến luyện hư ngũ tầng, bí pháp thứ 3 tốc đã được nắm giữ. Tô U Ly thử nhiều cách sử dụng bí pháp này, phát hiện tốc độ suy diễn thần thức của mình lại có thể được tăng cường gấp 10 lần. Điều này khiến khả năng lý giải phù văn và trận pháp của nàng đã không thua kém vạn niên trận pháp tông sư. Đồng thời khi lĩnh ngộ bí pháp mới, Tô U Ly cũng bắt đầu thử cho Lỗ Thu Nguyệt và Bạch Tuyết cùng học Cửu Diệu bí pháp. Kết quả là, trong trường hợp không có Cửu Diệu linh thể, hai người không có chút tiến triển nào trong bí pháp. Chín đại bí pháp cần linh thể mới có thể tu luyện. Vậy ta có thể dựa vào Cửu Diệu bí pháp để sáng tạo ra bí pháp mà tu sĩ bình thường cũng có thể học được không? Có nguyên mẫu để tham khảo thì dễ hơn là từ không mà có, sáng tạo ra. Cho nên ý tưởng này là khả thi. Vừa hay thần hồn của mình lại được tăng cường thêm một bước, khả năng suy diễn thần thức cũng nhanh hơn nhiều, lại còn có bí pháp có thể tăng tốc độ hơn nữa. Việc tự sáng tạo bí pháp này hoàn toàn có thể làm được. Thế là Tô U Ly vừa tu luyện, vừa bắt đầu tự sáng tạo bí pháp. 50 năm sau, bí pháp vẫn chưa có nhiều manh mối, nhưng cảnh giới đã đạt luyện hư viên mãn, pháp thể hợp nhất, sơ bộ nắm giữ lực lượng quy tắc, một lần đột phá đến hợp thể cảnh giới. Pháp tướng cường đại trực tiếp chiếm cứ toàn bộ Vọng Long Đàm, tuy rằng chỉ kéo dài trong chốc lát, nhưng vẫn bị nhiều tu sĩ nhìn thấy. Thường đó, là Vọng Long Đàm phải không? Đúng vậy, không ngờ lại có rồng ở đó đột phá, hơn nữa còn mạnh quá, là vị đại năng nào đột phá đến hợp thể sao? Pháp tướng vô cùng rõ ràng, còn có từng kia lực lượng quy tắc quấn quanh, chắc chắn là hợp thể đại năng. Nhưng pháp tướng cường đại như vậy, rốt cuộc là vị đại năng nào? Vừa rồi nhìn pháp tướng, là dáng vẻ nữ tử, vậy là một nữ tu rồi, chỉ là không biết là tộc nào, pháp tướng vừa rồi cũng không xuất hiện đặc trưng chủng tộc. Pháp tướng vì công pháp tu luyện hoặc nguyên nhân khác, hình dáng có thể không phải là bản tôn, là tộc nào cũng có nói, nhưng ở Vọng Long Đàm thì vẫn có khả năng là Ngân Long tộc, tu sĩ chủng tộc khác không thể chịu được nơi lạnh lẽo như vậy. Lúc này Tô U Ly vừa kết thúc tu luyện ở Vọng Long Đàm, chậm rãi mở hai mắt. Động tĩnh đột phá vừa rồi hơi lớn, xung quanh chắc hẳn có tu sĩ nhìn thấy, hy vọng sẽ không có phiền phức gì. Cảm nhận từng tia lực lượng vi tắc quấn quanh nguyên anh của mình, cũng là lực lượng thiên địa. Đây là nhờ linh thể mà trực tiếp ngưng tụ ra. Tiếp theo Tô U Ly cần làm là tiếp tục ngưng tụ chúng, sau đó dệt thành xiềng xích. Đợi đến khi xiềng xích ngày càng cường đại, ở độ kiếp cảnh sẽ đoạn tuyệt chúng, phá rồi lập, hoàn toàn hấp thu những lực lượng quy tắc này, nắm giữ quy tắc, liền có thể thành tựu độ kiếp. Đương nhiên bước này cũng là điểm làm khó vô số hợp thể tu sĩ. Dù sao lực lượng quy tắc ngưng tụ ít thì không đạt tiêu chuẩn phá rồi lập, nếu lực lượng quy tắc ngưng tụ nhiều thì ngược lại không thể dễ dàng đoạt tuyệt. Không ít lão quái vật hợp thể cảnh trực tiếp bị mắc kẹt ở đây. Vận chuyển chu thiên, Tô U Ly cảm thấy công pháp mình tu luyện đã có chút không theo kịp. Cửu chuyển ngự linh kiếm quyết và lôi động cửu thiên quyết đã viên mãn, bây giờ ta đã là hợp thể cảnh, không theo kịp tu luyện của ta nữa rồi. May mắn ở Hắc Mộc trấn có công pháp để đổi. Lúc đó tuy đi vội vàng, nhưng Tô U Ly dù sao cũng là lần thứ hai đến, ở lần đầu tiên nàng đã nhắm trúng mấy môn công pháp rồi. Vô lượng kiếm điện, vạn kiếm quy tông, huyền minh kiếm quyết ba môn này đều là công pháp kiếm tu, xét về uy năng công pháp, đều là công pháp đỉnh cấp trực chỉ đại thừa. Những thứ này đều là công pháp chân tàng của nhân tộc. Tô U Ly đã dùng gần hết gia sản của mình đổi lấy điểm cống hiến mới có được. Nếu là tu sĩ bình thường, có lẽ chỉ chọn một trong số đó để tu luyện. Nhưng Tô U Ly, người phụ nữ tham lam này, nàng chọn tu luyện tất cả. Đương nhiên ba môn công pháp này tuy không xung đột, nhưng khi tu luyện vẫn phải phân chính phụ. Vô lượng kiếm điển chiêu thức phức tạp, tu luyện thành công có thể chém ra vô lượng kiếm khí, vô cùng vô tận, là đại diện cho kỹ. Vạn kiếm quy tông chủ tu kiếm ý, dùng kiếm ý bản thân ngự sử vạn vật thiên hạ, vạn vật đều có thể làm kiếm. Huyền minh kiếm quyết lấy sát luyện kiếm, cốt lõi là một chiêu huyền âm trảm, lý niệm là một kiếm phá vật pháp. Chương 160, tu sĩ Ngân Long tộc kỳ lạ. Chương 160, tu sĩ Ngân Long tộc kỳ lạ. Khi tu luyện, Tô U Ly đương nhiên vẫn theo thói quen, lấy kiếm chiêu làm chủ, phụ tu kiếm ý. Sau khi phân chia chính phụ công pháp, nàng lại lấy ra một bộ công pháp khác, Bát Hoang Huyền Công, một môn công pháp luyện thể cường đại. Lấy ý nghĩa Bát Hoang lục hợp, là tu luyện sau có thể đối kháng với trời đất, cũng có thể tu luyện đến đại thừa. Ở nhân giới những công pháp đỉnh cấp này không thể dễ dàng có được như vậy, ít nhất cũng phải đợi có đủ thân phận, hoặc trên người có đủ linh thạch mới có cơ hội tiếp xúc. Còn ở linh giới, công pháp có thể tu luyện đến đại thừa cảnh giới thì nhiều vô số kể, nguyên nhân rất đơn giản. Đó là cho dù sở hữu công pháp có thể tu luyện đến đại thừa cảnh giới, tu sĩ bình thường cũng không thể tu luyện lên được. Công pháp đỉnh cấp nhất dù đặt trước mặt những tu sĩ đó, với tư chất của họ, ngay cả một hai phần trong đó cũng không thể lĩnh ngộ thấu đáo. Bây giờ Tô U Ly đã bắt đầu có chút lo lắng cho Lỗ Thu Nguyệt và Bạch Tuyết rồi. Không biết với tư chất của hai người họ cuối cùng có thể đi đến cảnh giới nào. Trong Vọng Long Đàm, bốn mùa đều là màu trắng. 50 năm thoáng chốc trôi qua. Thuộc tính, một tạo hóa tinh nguyên, 700 tu vi của Tô U Ly vẫn ở hợp thể nhất tầng, lực lượng quy tắc ngưng tụ được trăm đạo. Tu luyện cảnh giới này khó khăn hơn nàng tưởng tượng. Trong trường hợp không có đan dược, linh vật phụ trợ, Tô U Ly hiện tại muốn ngưng tụ đủ 3000 đạo lực lượng quy tắc tối thiểu để độ kiếp cũng cần mấy nghìn năm. Huống chi là dệt những lực lượng quy tắc này thành xiềng xích, cảm giác ít nhất phải 5000 năm trở lên. Việc tu luyện gặp khó khăn, nhưng tiến triển về việc tự sáng tạo bí pháp lại khá thuận lợi. Chỉ trong 300 năm, bí pháp đầu tiên đã được sáng tạo ra, cũng là bí pháp lực mà Tô U Ly quen thuộc nhất. Theo tính toán, sau khi tu luyện đến tiểu thành, có thể lập tức tăng cường thực lực bản thân lên gấp đôi, đạt đại thành sẽ tăng gấp 3 và viên mãn sẽ tăng gấp 4. Nếu không có linh thể, đây chính là giới hạn tăng cường mà một người có thể đạt được. Nếu tiếp tục tăng cao hơn nữa, sẽ gây ra gánh nặng cực lớn cho cơ thể. Nếu phải kết hợp với các yếu tố phức tạp hoặc cần hy sinh một cái giá nào đó, thì bí pháp này sẽ chẳng khác gì những ma đạo công pháp kia. Bí pháp do Tô U Ly sáng tạo ra lại không hề có bất kỳ tác dụng phụ nào, chỉ đơn thuần là tăng cường tức thì cho bản thân. Đương nhiên, điều này cần tiêu hao một lượng lớn linh lực. Thế nhưng, so với lượng tăng cường khổng lồ mà bí pháp mang lại, việc tiêu hao nhiều linh lực chẳng thấm vào đâu, quả thực quá đắt giá. Sau khi bí pháp đầu tiên được sáng tạo ra, những bí pháp còn lại sẽ ngày càng đơn giản hơn. Ngay khi Tô U Ly chuẩn bị truyền bí pháp cho Lỗ Thu Nguyệt và Bạch Tuyết, một luồng khí tức cường đại với tốc độ vượt xa tưởng tượng của Tô U Ly lập tức đến Vọng Long Đàm. Đó là luồng khí tức khiến Tô U Ly sợ hãi đến mức không dám cử động. Hơn nữa, tốc độ của đối phương quả thực quá mức khoa trương. Cứ như thuấn di vậy, khi khí tức bùng phát và xuất hiện trong phạm vi thần thức cảm nhận, chỉ trong vài hơi thở, đối phương đã có thể vượt qua một khoảng cách xa đến thế. Tô U Ly chỉ cảm thấy tim mình đã thắt lại đến tận cổ họng. Là độ kiếp tu sĩ sao? Một giọt mồ hôi lạnh chảy dài trên cằm nàng. Trong hoàn cảnh này mà nàng lại đổ mồ hôi. Hơn nữa, việc đoán là độ kiếp tu sĩ chỉ là để tự trấn an bản thân mà thôi. Đối phương có thể là một tồn tại đáng sợ hơn nhiều. Cô. Lỗ Thu Nguyệt vội vàng chạy đến trước Tô U Ly. Bạch Tuyết vẫn còn đang bám trên cổ nàng. Rõ ràng cả hai cũng bị luồng khí tức bên ngoài dọa cho không nhẹ. Bạch Tuyết lén nhìn ra ngoài động phủ, "Chủ nhân, bên ngoài có một kẻ không tầm thường đến." "Ta biết." Sau khi thấy vẻ mặt Tô U Ly nghiêm túc, Bạch Tuyết cũng biết người đến lần này chắc chắn không đơn giản, nàng lập tức im lặng. Tô U Ly khẽ cau mày. Đối phương dừng lại phía trên Vọng Long Đàm mà không hề động đậy. Rốt cuộc là muốn làm gì? Muốn đi thì mau đi đi chứ. Nhưng đối phương dừng lại ở Vọng Long Đàm, rõ ràng không phải chỉ tạm thời dừng chân. Trong cảm nhận của Tô U Ly, đối phương cuối cùng cũng có động tác, nhưng động tác này lại không phải là rời đi như nàng mong đợi, mà là hạ xuống. Khu khu. Ra đây đi, đừng trốn nữa. Ngoài động phủ, giọng nói của đối phương truyền vào thai, một giọng nói vô cùng êm thai và dễ nghe, nhưng trong thai Tô U Ly, nó lại lạnh lẽo như tháng chạp giá rét. Lúc này không thể giả chết được. Nàng chỉ đành cứng rắn, dẫn Lỗ Thu Nguyệt và Bạch Tuyết đi ra ngoài. Rời khỏi động phủ, Tô U Ly từ xa đã thấy một thiếu nữ cao giáo đứng ở đằng xa. Nàng lập tức túi người chắp tay, tay nâng lên ngang đầu, cung kính nói, kính chào tiền bối. Lỗ Thu Nguyệt và Bạch Tuyết phía sau cũng đồng loạt hành lễ. Ba người lúc này đều ngoan ngoãn đến lạ. Trong đầu Tô U Ly vẫn còn nghĩ đến dáng vẻ của đối phương mà nàng thoáng thấy khi vừa bước ra khỏi động phủ. Toàn thân nàng ta phát ra ánh sáng trắng mờ ảo, mặc một bộ giáp bạc, ngoài dung mạo ra, nơi dễ thấy nhất chính là cái đuôi thô to phía sau và một đôi sừng rồng trên trán. Là tu sĩ Ngân Long tộc. Tô U Ly cúi đầu, mắt nhìn xuống nền tuyết, đã xác định được thân phận của đối phương. Tại sao lại đến đây? Khi nghi vấn này xuất hiện, ồ, là ba tiểu gia hỏa đáng yêu hả? Đối phương khi nhìn thấy ba người bước ra từ động phủ, mắt liền sáng lên, lập tức tiến đến gần Tô U Ly và hai người kia. Đôi đồng tử dọc màu vàng kim không ngừng đánh giá, đồng thời cái mũi cao vút không ngừng thì khịt, ngửi mùi hương trên người ba người. Chuyến này ra ngoài quả nhiên không uổng công. Này, các tiểu gia hỏa, đừng ở cái nơi nhàm chán này nữa, theo ta về Ngọc Long cổ mạch, tỷ tỷ dẫn các ngươi đi những nơi thú vị nhé. Đối mặt với yêu cầu này, Tô U Ly đương nhiên không dám nói không đi, chỉ đành lặng lẽ gật đầu. Ừ, không tệ, tỷ tỷ ta thích nhất là những đứa trẻ nghe lời. Đúng rồi, các ngươi có thể gọi ta là Lê Lạc tỷ tỷ. Lê Lạc chớp chớp mắt nhìn ba người đang cung kính trước mặt. Lê Lạc tiền tỷ tỷ. Tô U Ly vốn định gọi tiền bối, nhưng khi thấy sắc mặt đối phương hơi đổi, nàng lập tức sửa lời. Lê Lạc nở một nụ cười hài lòng. Ta gần đây vừa rảnh tay, khi đi dạo phố tình cờ nghe nói Vọng Long Đàm bên này lại có người, liền nghĩ đến xem là ai đang tu luyện ở cái nơi chim không thèm địa này, cũng thật là chịu khó, đến xem lại là những đứa trẻ xinh đẹp như vậy, quả nhiên không uổng công. Tô U Ly mím môi. Khi đột phá hợp thể cảnh, pháp tướng và khí tức của nàng đều đã bị lộ ra ngoài. Lẽ ra lúc đó nàng nên rời đi ngay. Bây giờ hối hận cũng vô dụng, chỉ đành đi theo cường giả Ngân Long tộc có vẻ hiền lành trước mặt này. Đáng ghét, không biết chuyện mình là nhân tộc đã bị lộ chưa. Nghĩ đến chênh lệch tu vi giữa hai bên lớn đến vậy, chắc hẳn đã bị lộ rồi. Chỉ là đối phương không mạch trần, là cố ý sao? Hơn nữa, bị cường giả như thế này phát hiện, ngay cả cơ hội chạy trốn cũng không có. Tô U Ly không tự tin có thể nhanh hơn đối phương. Nếu sử dụng pháp trận truyền tống, dường như cũng sẽ bị ngắt ngay lập tức. Mặc dù Lê Lạc không lộ ra lý, nhưng trên người nàng ta lại có quy tắc chi lực vô cùng rõ ràng. Không phải quy tắc xiềng xích, mà là quy tắc chi lực. Trước mặt đối phương, Tô U Ly biết thần thông của mình căn bản không thể phát huy. Bị một kẻ kỳ lạ bắt được rồi. Chương 161, giả vờ ngất. Chương 161, giả vờ ngất Ngọc Long của mạch. Nơi chủ yếu sinh sống của Ngân Long tộc, đương nhiên cũng có thể nhìn thấy bóng dáng của các long tộc khác. Đây chính là Ngọc Long Điện, địa bàn của bản tọa. Tô U Ly ngẩng đầu nhìn mấy ngọn núi khổng lồ lơ lửng trên không trung. Trong núi có lầu son gác đĩa, thỉnh thoảng có cự long màu bạc bay qua. Khí thế hùng vĩ của nó căn bản không phải Thiên Môn Châu của nhân tộc có thể sánh bằng. Tiền bối, ba người chúng ta sống ở Vọng Long Đàm rất tốt, không cần phải đổi chỗ. Tô U Ly dù bay, trông vô cùng yếu ớt và đáng thương. Lê Lạc trực tiếp chống hai tay lên hông, cúi đầu nhìn Tô U Ly. Ha ha ha, cái này không được, ngươi là nhân tộc, sao có thể tùy tiện sống ở Vọng Long Đàm chứ? Đương nhiên phải ở dưới mí mắt của tỷ tỷ mới tốt, ngươi nói đúng không? Vừa nói, nàng ta vừa dùng một ngón tay khẽ nâng cằm Tô U Ly lên. Mí mắt Tô U Ly giật giật. Văn bối có thể rời khỏi đây ngay bây giờ. Rời đi. Cái đó không được, nhìn dáng vẻ đáng yêu của ngươi, cùng với hai tiểu gia hỏa này cũng vậy, lớn lên đáng yêu như thế, sao có thể để các ngươi rời đi được? Lê Lạc liếm môi, trêu chọc nói. Điều này khiến Tô U Ly trong lòng trùng xuống. Nàng có phải đã bị ép vào hang cọp rồi không? Đáng ghét, lẽ nào sở thích của đại thừa tu sĩ lại là ức hiếp kẻ yếu sao? Ngay khi Tô U Ly trong lòng có chút tuyệt vọng, Lỗ Thu Nguyệt bên cạnh cố gắng nhìn thẳng vào Lê Lạc. Tiền bối, đừng ra tay với cô, ta có thể đáp ứng mọi yêu cầu của người.
Ồ, mọi yêu cầu?
Khoe miệng lên lạc lộ ra một nụ cười trêu bừa, đôi đồng tử của nàng ta lúc này như rắn đang nhìn chằm chằm con mồi, tỏa ra hàn ý. Nàng ta rời ngón tay khỏi cằm Tô U Ly, định vươn tay tóm lấy Lỗ Thu Nguyệt. Chỉ là lúc này Tô U Ly đã giơ tay chắn trước Lỗ Thu Nguyệt.
Ai, hành động đồng bộ rồi.
Tô U Ly trong lòng thở dài một tiếng. Nàng biết hành động này của mình chắc chắn đã đắc tội vị tiền bối Ngân Long tộc này rồi. Nàng lập tức chuẩn bị mọi thứ, không biết cảm giác liều mạng một lần là như thế nào.
Hừ hừ, ha ha ha.
Lê Lạc nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Tô U Ly, đột nhiên bật cười. Đừng căng thẳng như vậy, ta không có hứng thú ức hiếp trẻ con, chỉ là chuyện các ngươi đến Long tộc lãnh địa ta quả thực muốn điều tra một chút, hơn nữa, còn có tiểu gia hỏa này.
Nói rồi, ngón tay đối phương khẽ móc.
Thân thể Bạch Tuyết đột nhiên lơ lửng, từ từ bay đến trước mặt Lê Lạc.
Ừm, quả nhiên, trên người bị ký huyết khế rồi.
Nàng ta liếc nhìn Tô U Ly. Tim Tô U Ly lập tức đập chậm nửa nhịp.
Nếu tiền bối có ý, vãn bối có thể giải trừ cho nàng.
Lê Lạc liếc nhìn Tô U Ly, rồi lại nhìn Bạch Tuyết với ánh mắt đầy địch ý. Thôi đi, nàng ta sớm đã cùng ngươi chung một phe rồi, ngươi xem cái mặt nhỏ này phồng lên đĩa, e rằng dây tiếp theo sẽ cắn vào ngón tay ta mất.
Thú hồ ta và nhân tộc các ngươi khác nhau, kẻ mạnh ăn thịt kẻ yếu, ngươi mạnh hơn nàng, ngươi có thể nô dịch nàng, đương nhiên ta mạnh hơn ngươi, cho nên ngươi cứ ngoan ngoãn ở lại đây đi.
Nói xong, nàng ta duỗi ngón tay búng một cái vào trán Tô U Ly.
Vút,
ầm, thân thể Tô U Ly bay vút đi. Chỉ là một cái búng trán nhẹ nhàng, đã thể hiện ra sức mạnh nghiền ép. Cả người Tô U Ly đâm vào vách núi, rồi ngã xuống đất.
Cô,
chủ nhân. Lỗ Thu Nguyệt và Bạch Tuyết thấy vậy đều muốn lập tức chạy đến bên Tô U Ly, chỉ là lúc này cả hai đều không thể động đậy.
Yên tâm, ta dùng lực không lớn, chỉ là để nàng ta yên tĩnh một chút thôi.
Lê Lạc nhìn tay mình, cảm thấy có chút kỳ lạ. Nhưng thần thức lại xác nhận Tô U Ly thật sự đã ngất đi, vậy cảm giác này là sai sao?
Nàng ta liếc nhìn cô gái đang nằm trên mặt đất ở đằng xa.
Cảm giác của cường giả thường sẽ không sai, hơn nữa mình cũng đã dùng thần thức xác nhận một lần rồi.
Đợi nàng ta tỉnh lại, các ngươi cứ tìm lại một người trong Ngọc Long Điện, dùng cái này, bọn họ sẽ sắp xếp chỗ tu luyện cho các ngươi.
Được rồi, bây giờ đại tỷ tỷ phải đi tìm các tiểu cô nương khác tâm sự đây, hì hì.
Đột nhiên lộ ra nụ cười ngây ngô, Lê Lạc ném xuống một mảnh vải rồng, vẫy vẫy tay rồi rời đi.
Dường như nàng ta thật sự không có ý đồ gì khác, chỉ là đưa ba người đến đây mà thôi.
Sau khi Lê Lạc đi, Lỗ Thu Nguyệt và Bạch Tuyết cuối cùng cũng có thể cử động, các nàng lập tức chạy đến bên Tô U Ly.
Lỗ Thu Nguyệt ôm Tô U Ly lên.
Cô câu người không sao chứ?
Trong miệng vừa gọi, vừa kiểm tra xem Tô U Ly có bị thương ở đâu không.
Tay đừng sờ loạn hả?
Tay Lỗ Thu Nguyệt chạm vào một chỗ mềm mại, liền có một đạo truyền âm truyền vào tai, khiến nàng ngây người tại chỗ.
Tô U Ly nhắm mắt, yên lặng nằm trong lòng Lỗ Thu Nguyệt.
Giả vờ một chút là được rồi, ta giả vờ mất, bây giờ bị lao quái vật Ngân Long tộc kia theo dõi, cần phải tỏ ra yếu thế một chút.
Được rồi, bây giờ các ngươi có thể tiếp tục khóc.
Nước mắt vừa xuất hiện trong khóe mắt Lỗ Thu Nguyệt và Bạch Tuyết lúc này cũng không biết nên chạy xuống hay nén lại. Nhưng biết Tô U Ly không sao, cả hai cũng thở phào nhẹ nhõm.
Cú đánh vừa rồi của Lê Lạc là ra tay với lực tấn công mà hợp thể tu sĩ có thể chịu đựng được.
Tô U Ly thuận thế bị đánh bay, rồi nằm trên đất giả vờ ngất.
Nếu không, nàng thật sự không biết sau đó phải làm thế nào.
Lỗ Thu Nguyệt lại giả khóc một lúc, rồi con Tô U Ly đến chỗ bằng thẳng, để nàng nằm trên đùi mình.
Vì biết Tô U Ly giả vờ ngất, Lỗ Thu Nguyệt chỉ đơn giản vuốt lại mái tóc lòa xòa của nàng, cứ thế ngây người nhìn khuôn mặt vô cùng quen thuộc trước mắt.
Còn Bạch Tuyết thì ngồi một bên, tựa đầu vào người Lỗ Thu Nguyệt.
Tô U Ly cũng chỉ giả vờ ngất nửa ngày, liền cau mày xoa trán tỉnh lại, rồi mơ màng nhìn xung quanh, ra vẻ như thật sự vừa mới tỉnh ngủ.
À, ta ngất bao lâu rồi, ta ngất bao lâu rồi?
Thấy Lỗ Thu Nguyệt không trả lời mình, Tô U Ly lại hỏi một lần nữa.
À, nửa ngày.
Nửa ngày à, ta biết rồi.
Tô U Ly lúc này mới từ trên đùi Lỗ Thu Nguyệt bỏ dậy, rồi cứ thế nhìn chằm chằm đối phương.
Lỗ Thu Nguyệt lúc này mới phản ứng lại, lập tức lấy ra vảy rồng mà Lê Lạc để lại nói, cái đó, vị tiền bối kia trước khi đi đã để lại cái này, nói là chúng ta đến Ngọc Long Điện có thể tìm người, có thể giúp sắp xếp chỗ tu luyện thích hợp.
Ừm.
Tô U Ly cầm vảy rồng trong tay, khi chạm vào thì vô cùng ấm áp, trên đó còn vương chút hương hoa.
Không biết có phải là mùi hương trên người Lê Lạc hay không.
Bạch Tuyết lúc này đi đến trước mặt Tô U Ly.
Chủ nhân, chúng ta phải ở mãi đây sao?
Ta không thích nơi này lắm, cả việc Lê Lạc cưỡng ép đưa các nàng đến đây, hay hành động đột ngột đánh ngất Tô U Ly, mặc dù Tô U Ly giả vờ ngất, đều khiến Bạch Tuyết không thích nơi này.
Tô U Ly chỉ xoa đầu đối phương an ủi.
Nhưng chúng ta cũng không có cách nào ra ngoài phải không? Cứ ở đây trước đã, coi như đổi môi trường tu luyện, Lê Lạc tiền bối đã không làm hại chúng ta, hẳn là không có lý.
Tô U Ly nhìn Lỗ Thu Nguyệt và mình vì tu luyện công pháp mà mọc ra sừng rồng và đuôi rồng.
Dù sao, sau khi nhìn thấu chân thân của mình, đối phương cũng không có quá nhiều phản ứng, vậy thái độ của nàng ta ít nhất không phải là địch đối.
Chương 162, Ngọc Long Điện, Bích Lạc Linh Tiểu. Chương 162, Ngọc Long Điện, Bích Lạc Linh Tiểu. Kiến trúc của Ngọc Long Điện không khác biệt nhiều so với bên nhân tộc, chỉ là được phóng đại lên rất nhiều lần.
Dù sao, một số long tộc sau khi hóa hình, thân thể vẫn vô cùng khổng lồ, từ kích thước người bình thường cho đến 3-4 trượng đều có.
Lê Lạc cũng vậy, thân hình cao giáo, đặt trong nhân tộc, chiều cao của nàng ta cũng không hề thua kém nam tử trưởng thành bình thường.
Hơn nữa, tín vật mà nàng ta đưa quả thực có tác dụng rất lớn.
Ở Ngọc Long Điện, khi lấy vảy rồng ra, lập tức có người, à không, có long đến hỏi các nàng có việc gì cần giúp đỡ.
Yêu cầu của Tô U Ly rất đơn giản,
vẫn là một nơi hẻo lánh, có thể trồng linh dược. đột nhiên bị đưa đến Ngọc Long cổ mạch, những linh dược nàng trồng ở Vọng Long Đàm đều chưa kịp mang đi. Hơn nữa, khi Tô Uly hỏi liệu có thể gặp lại vị tiền bối kia nữa không, tu sĩ Long tộc được hỏi cũng ấp úng không dám nói. Tuy nhiên, cuối cùng các nàng vẫn được sắp xếp vào một nơi phù hợp với ý Tô Uly. Nhưng ở đây, Tô Uly không dám để lộ tạo hóa tinh nguyên. May mắn là trong túi trữ vật vẫn còn một ít đan dược tích trữ. Đối với việc tu luyện của Lỗ Thu Nguyệt và Bạch Tuyết sẽ không gây ra ảnh hưởng gì. Nhưng Tô Uly hiện tại đang bị kẹt ở cảnh giới này. Nàng thiếu đan dược mà hợp thể tu sĩ cần, cũng thiếu thiên tài địa bảo hỗ trợ lĩnh ngộ quy tắc chi lực. Cứ thế này, nàng có thể thật sự cần phải hao phí 5000 năm mới có thể đáp ứng yêu cầu tối thiểu để đột phá độ kiếp cảnh. Thế nhưng quy tắc chi lực có 3000 đạo, cho dù đột phá cũng là độ kiếp tu sĩ kém cỏi nhất, cơ bản không có hy vọng đại thừa. Tô Uly làm sao có thể bị kẹt ở độ kiếp cảnh chứ? Nàng chắc chắn hy vọng mình có giới hạn cao hơn, thậm chí thành tiên. Nếu vậy, mình sẽ bị giam giữ vạn năm sao? Nghĩ đến đây nàng lại đau đầu. Nàng vẫn luôn suy nghĩ cách phá cục, thậm chí Lộ Thu Nguyệt và Bạch Tuyết đã đưa nàng đến nơi Long tộc giúp tìm được phúc địa tu luyện rồi, nàng vẫn chưa hoàn hồn. Điều này đối với Tô Uly quá quan trọng. Lộ Thu Nguyệt nhìn Tô Uly vẫn đang suy nghĩ, đương nhiên không muốn quấy rầy cô của mình, liền dẫn Bạch Tuyết đi dựng chỗ ở trên phúc địa trước. Động phủ thì chưa làm, vì động phủ luôn do Tô Uly làm. Nàng cần luyện đan và vẽ phủ, nên sẽ có yêu cầu về cách bố trí bên trong động phủ. Vì vậy hai người không lập tức khai phá động phủ. Tô Uly hiện tại không tìm được cách phá cục. Đối với đại thừa tu sĩ nàng thật sự không có cách nào, chỉ cần lê lạc là độ kiếp tu sĩ, nàng còn có thể liều mạng một chút. Hoàn hồn lại, phát hiện mình đã được chuyển lên giường rồi. Ừm. Khi nào vậy? Thu Nguyệt, Bạch Tuyết. Vừa gọi ra tiếng, cửa đã bị đẩy ra. Lỗ Thu Nguyệt và Bạch Tuyết bước vào, trong mắt cả hai đều mang theo sự quan tâm. Cô, người không sao chứ? Mặc dù biết trước đó Tô Uly giả vờ bị đánh ngất, nhưng suốt thời gian dài như vậy nàng vẫn cứ ngẩn người, dường như đang suy nghĩ vấn đề, nhưng vẫn khiến Lỗ Thu Nguyệt có chút lo lắng. Tô Uly lắc đầu. Không sao, xin lỗi, đã để các ngươi lo lắng. Rồi tay xoa đầu Bạch Tuyết đang đến gần. Bây giờ đang ở nhờ người khác, may mắn là không có quá nhiều hạn chế đối với chúng ta, hai đứa phải cố gắng tu luyện. Nàng cũng không biết nên nói gì. Đúng rồi Thu Nguyệt, ngươi còn linh tử không? Có ạ cô. Cho ta vài vò. Hỏi Lỗ Thu Nguyệt vài vò linh tử, Tô Uly định say một trận trước đã. Mặc dù không biết những vỏ quế hoa nhưỡng này có thể khiến mình say hay không, nhưng Lỗ Thu Nguyệt và Bạch Tuyết đều không rời đi, nhìn hai người trước mắt, Tô Uly đột nhiên cười. Sao, muốn ở lại uống cùng không? Ừm, Lỗ Thu Nguyệt gật đầu. Muốn. Mắt Bạch Tuyết đã bị linh tửu hấp dẫn. Được. Vậy thì cùng ta, uống. Nghĩ nhiều cũng vô ích, dù sao mình vẫn còn sống. Chỉ cần còn sống, khó khăn trước mắt sớm muộn cũng sẽ qua đi. Ngày hôm sau, các tiểu gia hỏa, có nhớ ta không nha? Lê Lạc trực tiếp đẩy cửa phòng vào. Hoa. Mùi rượu nồng quá. Các ngươi lại lén lút uống rượu sau lưng ta. Lúc này trong phòng, ba người chỉ có Tô Uly còn ngồi đó, Lỗ Thu Nguyệt và Bạch Tuyết đã mắt mơ màng, men say đã lên. Nhưng khi Lê Lạc bước vào, hai người các nàng cũng lập tức tỉnh táo lại, ngay lập tức chắn trước Tô Uly. Đừng có địch ý lớn như vậy chứ, ta cũng đâu có làm gì các ngươi đâu, chỉ là trực tiếp đưa các ngươi đến đây thôi mà. Ta một không hạn chế tu vi của các ngươi, hai không hạn chế tự do của các ngươi phải không? Ta xem nào, hoa, các ngươi uống nhiều quá vậy, còn được không? Lê Lạc dùng bôi quét hết những vỏ rượu giống trên đất, rồi phát hiện còn một vỏ linh tiểu chưa mở, mắt nàng ta sáng lên. Ồ, tìm thấy rồi. Phấn khích ôm vỏ linh tiểu từ dưới đất lên. Một trường đập vỡ lớp nghiêm phong bùn, cứ thế ngược uống. Ha, uống hết một vỏ rượu, nàng ta thoải mái thở dài một tiếng, rồi lại tặc lưỡi. Chẳng có vị gì cả, các ngươi chỉ uống cái này thôi sao? Tô Uly mắt say lờ đờ, trong lòng ôm một vỏ rượu, đầu cứ thế cụp xuống, cũng không nhìn Lê Lạc trước mặt. Hừ, cái này cho các ngươi, tốt hơn cái các ngươi uống gấp trăm lần. Lê Lạc thấy Tô Uly vẫn đang giả say, duỗi tay từ vòng tay của mình vớt một cái, một bình linh tửu liền được lấy ra, đặt nó lên bàn. Đây chính là ngọc dịch quỳnh tương, bích lạc linh tửu, uống vào cũng có lợi cho tu luyện, vạn năm mới ra được vài bình, đừng lãng phí. Để lại một bình rượu ngon, Lê Lạc quay người chuẩn bị rời đi. Lúc này Tô Uly lên tiếng. Tiền bối có thể cho chúng ta rời đi không? Vạn bối ở Vọng Long Đàm còn có chút gia sản, không có những tài nguyên đó, chúng ta sẽ gặp khó khăn trong tu luyện. Không sao, ta sẽ mang chúng đến cho các ngươi. Lê Lạc quay đầu cười một tiếng, lộ ra bốn chiếc răng trắng nhỏ ở hàm trên. Đối phương đã nói như vậy, vậy Tô Uly chỉ đành chờ đợi, và tia hy vọng cuối cùng cũng tan biến. Nàng không thể chạy thoát. Sau khi Lê Lạc đi, Tô Uly trực tiếp mở bình bích lạc linh tiểu đặt trên bàn. Nốt chai vừa được rút ra, lập tức một luồng hương thơm nồng nàn và linh lực tràn ngập khắp căn phòng. Không cả ba người có mặt đều vô thức nuốt nước bọt. Tô Uly đã là hợp thể cảnh rồi, sau khi hít một hơi linh khí thoát ra như vậy, cũng cảm thấy tốc độ vận chuyển công pháp trong cơ thể nhanh hơn không ít. Nàng trước tiên dùng ngón út chấm một giọt vào bình rượu, rồi đưa vào miệng. Ngay lập tức một luồng linh khí theo cổ họng đi vào dạ dày, rồi nhanh chóng được luyện hóa và lưu chuyển khắp toàn thân. Tối qua uống nhiều linh tửu như vậy, hiệu quả còn không bằng một giọt nhỏ này. Quả nhiên là đồ tốt, hơn nữa không độc. Đối với hợp thể cảnh tu sĩ còn có hiệu quả như vậy, thì đối với Lỗ Thu Nguyệt và Bạch Tuyết lại càng có lợi ích lớn. Chỉ là không thể uống nhiều. Một giọt đã đủ để các nàng luyện hóa rất lâu. Thế là Tô Uly giơ tay đưa bình bích lạc linh tiểu cho Lỗ Thu Nguyệt. Hai đứa uống đi, mỗi lần một giọt, hẳn là có thể tăng tốc độ tu luyện không ít, cộng thêm đằng long đan, khoảng nghìn năm nữa là có cơ hội chạm đến hợp thể cảnh giới. Chương 163, rắc rối do linh thể mang lại. Chương 163, rắc rối do linh thể mang lại. Nếu bí pháp của mình hoàn thành, phối hợp với bí pháp tốc độ tu luyện của hai người còn có thể tiếp tục tăng lên. Chỉ là lúc này nàng mới chỉ hoàn thành bí pháp lực. Bí pháp thứ hai cũng ưu tiên phát triển tiên vì tốc nàng nắm giữ thời gian quá ngắn, sáng tạo ra không dễ dàng. Lê Lạc trở về rất nhanh. Động phủ của ngươi, đây. Động phủ của Tô U Ly đã được luyện hóa thành một quả cầu tròn. Nhưng tiểu gia hỏa ngươi đồ tốt cũng không ít nha, nhìn những thiên tài địa bảo này xem, cái nào cũng trên 3 năm, đủ cho bao nhiêu gia tộc bồi dưỡng thiên tài rồi. Lời này khiến Tô U Ly trong lòng thắt lại, thân thể cứng đờ 3 phần. Văn bối từ nhỏ đã bắt đầu học luyện đan, những thứ này đều là tích lũy từng chút một. Thì ra là vậy, là luyện đan sư à, thảo nào các ngươi lại chọn nơi này. Lê Lạc gật đầu. Nếu đã như vậy thì cứ ở đây ngoan ngoan chuyên tâm luyện đan đi, đừng đi đâu cả. Lời này khiến Tô U Ly khẽ to mày, nhưng nàng chỉ đành nén sự bất mãn trong lòng, không dám nói ra. Lê Lạc đuối người đặt tay lên vai Tô U Ly, đôi môi đỏ mọng kề sát hai khẽ nói, truyền thuyết nói rằng tu sĩ sở hữu cửu diệu linh thể có thể thành tiên, linh thể của ngươi có chút quý giá, nếu bị tu sĩ có ý đồ xấu nhìn chúng một chút thôi, thì kết cục, chật 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 cũng chỉ có tỷ tỷ đầy tâm thiện, mới có thể thu lưu ngươi. Cảm nhận hơi thở ấm nóng bên hai, trái tim Tô U Ly hoàn toàn nguội lạnh. Nhưng nàng vẫn giữ được sự bình tĩnh. Tiền bối cũng chưa chắc đã tâm thiện đến vậy đâu. Tô U Ly khẽ nghiêng đầu, để thai mình rời khỏi miệng Lê Lạc. Hai nàng có chút nữa, đồng thời nhìn sang sườn mặt đối phương. Lê Lạc chỉ gật đầu, sắc mặt không hề thay đổi. Dũ Ký đang khen, ngươi nói đúng, ta đương nhiên có suy nghĩ của riêng mình. Mặc dù có lời đồn như vậy, nhưng cửu diệu linh thể cũng chưa chắc đã giúp ngươi thành tiên. Dù sao linh giới lớn như vậy, trước đây cũng không phải chưa từng xuất hiện tu sĩ sở hữu linh thể này, nhưng kết quả thì ngươi hẳn cũng đoán được. Thành tiên thất bại, cho nên ngươi cũng có khả năng này. Hơn nữa vì sở hữu cửu diệu linh thể, tiểu thiên kiếp của hắn còn hung mạnh hơn tu sĩ bình thường, tức là chỉ chống đỡ được 3 lần tiểu thiên kiếp, sống được 3 vạn tuổi mà thôi, là một kẻ đoản mệnh. Ta có chút tò mò ngươi có thể sống được bao lâu? Ngươi sẽ chết dưới tiểu thiên kiếp trước, hay là triệt để kích phát tiềm lực của bản thân, phá vỡ cục diện linh giới mấy chục vạn năm không xuất hiện chân tiên đây? Ta rất tò mò. Lê Lạc đứng thẳng người dậy, tay cũng rời khỏi vai Tô U Ly, chỉ là lúc cuối cùng vỗ nhẹ lên vai nàng. Cố gắng lên. Để lại câu nói này xong, nàng liền rời đi. Chỉ là câu nói này lại khiến bầu không khí trong phòng hạ xuống thấp nhất. Lỗ Thu Nguyệt và Bạch Tuyết đều có chút lo lắng quay đầu nhìn Tô U Ly. Tô U Ly chỉ khẽ bĩu môi. Chẳng lẽ chỉ muốn xem ta chết thảm đến mức nào sao? Nàng thì lại chẳng có cảm giác gì với lời Lê Lạc nói. Nhưng Lỗ Thu Nguyệt lại có chút lo lắng nói, cô, vừa rồi tiền bối nói, ngươi sẽ vì cái linh thể gì đó mà. Nguyên nhân gì chứ, ngươi nghĩ ta sẽ chỉ sống 3 vạn năm thôi sao, đừng nghĩ nhiều như vậy. Tô U Ly lườm Lỗ Thu Nguyệt một cái. Nhìn động phủ đã bị luyện hóa trong tay. Tạo nghệ luyện khí của Lê Lạc cũng không thấp, hơn nữa động phủ trong tay này còn không phải được luyện chế bằng thủ pháp thông thường. Bên trên dường như có một tia lực lượng quy tắc. Nàng rất quen thuộc. Là một trong những quy tắc mà cựu diệu linh thể cũng có thể tiếp xúc. Quy tắc không gian. Một trong những quy tắc chí cường có thể công có thể thủ. Cứ theo biểu hiện của Lê Lạc mà nói, Tô U Ly không biết thực lực đối phương ở đại thừa cảnh giới thế nào, nhưng có thể nắm giữ quy tắc không gian, hẳn là sẽ không yếu đi đâu được. Thay vì lo lắng những chuyện đó, không bằng quan tâm nhiều hơn đến tu vi của bản thân. Đừng quên, các ngươi cũng phải trải qua tiểu thiên kiếp, đừng đến lúc ta không sao, ngươi lại không chống đỡ nổi trước. Tô U Ly cầm động phủ của mình đi về phía ngoài nhà. Vì người ta đã giúp mình lấy lại động phủ rồi, vậy tự nhiên phải dùng thôi. Hơn nữa nhìn ý của Lê Lạc, nàng dường như chỉ muốn xem cựu diệu linh thể của mình có thể đi được bao xa, thật sự không có hạn chế gì đối với mình. Nói đi nói lại, biết cựu diệu linh thể của mình không thể giấu được những đại lao kia rồi, ta ngốc mới chạy ra ngoài. Hiện tại tuy có chút ý tứ nương nhờ người khác, nhưng ít nhất là an toàn. Hơn nữa Lê Lạc còn là một nữ tu, đây đối với Tô U Ly mà nói mới là an toàn lớn nhất. Bước ra khỏi căn nhà gỗ tạm bợ, cảnh sát bên ngoài khiến Tô U Ly ngẩn người trong chốc lát. Trước mắt là một sơn cốc 4 bề núi vây quanh, một dòng thác từ trên đỉnh núi cao nhất đổ xuống, sau đó hình thành dòng sông chia sơn cốc làm đôi, trong cốc rất bằng phẳng, chỉ là cỏ dại và cây cối có chút úng tùm. Xem ra là trước kia có tu sĩ sử dụng qua, chỉ là sau này bị bỏ hoang. Tô U Ly giơ tay phải lên, Thiên Linh kiếm và Thanh Hà kiếm trực tiếp bay ra ngoài, nhanh chóng dọn sạch cỏ dại. Nhìn động phủ trong tay mình, Tô U Ly đem toàn bộ linh dược bên trong di thực ra ngoài, trồng vào trong sơn cốc này. Còn về động phủ trống rỗng trong tay, thứ này bên trong ẩn chứa một tia quy tắc không gian, là một thứ tốt, chắc hẳn có thể thêm vào càn khôn vạn tượng đồ. Thứ này trong tay mình tương đương với một tiểu thế giới. Luyện chế càn khôn vạn tượng đồ cần khí tức sơn hà địa mạch, cũng là một yếu tố hình thành tiểu thế giới. Thu hồi động phủ đã bị luyện hóa lại, đợi sau khi thu thập đủ vật liệu rồi nói sau. Bây giờ trước tiên sắp xếp ổn thỏa sơn cốc này đã. Sau này mình sẽ tu luyện ở nơi này, tuy Ngân Long tộc có không ít tu sĩ mạnh hơn mình, ví dụ như Độ Kiếp, Đại Thừa. Nhưng Tô U Ly vẫn muốn bố trí trận pháp ở đây. Không vì điều gì khác, chỉ là muốn tìm một sự an ủi về mặt tâm lý. Lỗ Thu Nguyệt khi bước ra từ căn nhà gỗ, nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài đã hoàn toàn khác so với hôm qua. Đất hoang ban đầu đã biến thành linh dược viên. Đương nhiên những thứ này chỉ là thô bạo di chuyển toàn bộ linh dược đến đây mà thôi, vẫn cần phải chăm sóc tỉ mỉ. Lúc này Tô U Ly thấy Lỗ Thu Nguyệt đi ra, lập tức vẫy tay nói, Thu Nguyệt, đến đúng lúc lắm, ngươi đi bên kia đảo thêm mấy luống đất đi. Vâng cô. Thấy Tô U Ly đã khôi phục dáng vẻ trước kia, Lỗ Thu Nguyệt cũng hoàn toàn buông bỏ nỗi lo trong lòng. Tô U Ly thì đi đến bên cạnh thác nước. Chỉ là nước bình thường thôi, còn cần bố trí tụ linh trận để cải tạo một chút, nếu không thiếu linh tuyển thì những linh dược này sẽ không bao lâu nữa xuất hiện tình trạng linh khí thất thoát. Bản thân lại không thể mỗi ngày đều dùng tạo hóa tinh nguyên đã pha loãng để tưới. không bằng nói trừ khi càn khôn vạn tượng đồ được luyện chế ra, nếu không ở địa bàn ngân long tộc, nàng sẽ không lấy tạo hóa tinh nguyên ra. Bạch Tuyết, lại đây giúp một tay nào. Nhận thấy Bạch Tuyết không ra, Tô Ú Ly gọi hai tiếng xong, vẫn không có động tĩnh.
Ừm.
Nhận thấy có chút không đúng, bình thường lúc này Bạch Tuyết đã sớm ra rồi mà. Tô Ú Ly trực tiếp quay về nhà gỗ, liền nhìn thấy Bạch Tuyết đang nằm bò trên mặt đất, mà trong tay đối phương còn cầm bình bích lạc linh tự kia. Hiển nhiên là đã uống quá chén. Tô Ú Ly chỉ cảm thấy gân xanh trên trán mình nổi lên, nắm chặt nắm đấm, trực tiếp giáng xuống đầu Bạch Tuyết. Chương 164, Đại thừa tu sĩ chương 164, Đại thừa tu sĩ Bạch Tuyết đầu đội của U, đang ở trong linh dược điện từng chút một vỗ chặt đất. Chỉ là lúc này trên mặt nàng mang theo vẻ hồng hừng không tan, tay chân mềm nhũn, vẫn chưa tỉnh lại từ cơn say. Hậu kinh của bích lạc linh tiểu không hề nhỏ. Tô Ú Ly đi tới xem xét, Bạch Tuyết vỗ đất đều vỗ lung tung cả. Đất như vậy làm sao có thể trồng linh dược vào được chứ? Ngươi vẫn nên đi bên kia ngủ đi. Vươn tay xách gáy Bạch Tuyết, trực tiếp ném nàng sang một bên. Bạch Tuyết thân thể lướt qua một đường họa dạ tổn tuyệt đẹp trong không trung, sau đó nặng nề rơi xuống đất. Nhưng đối với nàng không có bất kỳ ảnh hưởng nào, chỉ là lật người một cái, không lâu sau liền chuyển đến từng trận tiếng ấy. Sau khi vứt bỏ thứ rác rưởi vướng như kia, Tô Ú Ly sắp xếp lại công việc mà Bạch Tuyết đã làm hỏng trước đó một lần nữa. Rất nhanh, sơn cốc rộng lớn, từ trạng thái bỏ hoang nhanh chóng biến thành một linh dược viên trông khá ổn. Sau đó Tô Ú Ly bố trí trận pháp, ngăn chặn tu sĩ khác tiến vào và dòng nó. Chỉ là sau khi lại qua một ngày, Lê Lạc lại đến. Ồ, nơi này đã trở nên ra dáng rồi nha, quả nhiên là luyện đan sư. Lúc này Tô Ú Ly, Lỗ Thu Nguyệt và Bạch Tuyết ba người đang nằm nghiêng trên ghế gỗ, đôi sau khi hóa rồng tự nhiên rủ xuống mặt đất. Thật là một cảnh đẹp hiếm có. Lê Lạc trong tay cầm một khối lưu ảnh thạch, ghi lại cảnh tượng trước mắt này, hình ảnh ba tiểu đáng yêu cùng nhau tắm nắng. Chụp lén là hành vi không tốt đâu, tiền bối. Tô Ú Ly nheo mắt đón nắng, vẻ mặt lười biếng. Lê Lạc lắc lắc ngón tay nói, đây không phải chụp lén, là quang minh chính đại chụp. Nói xong liền lại lấy ra một khối lưu ảnh thạch. Đây coi như là một chút sở thích nhỏ của nàng đi. Tô Ú Ly ngồi thẳng người dậy, trực tiếp đưa ra điều kiện. Tiền bối muốn lưu ảnh cũng được. Ồ, muốn ra điều kiện sao? Lê Lạc đã sống bao nhiêu năm rồi, liếc mắt một cái liền nhìn ra Tô Ú Ly đang tính toán gì. Vạn bối cần một ít vật liệu, nếu tiền bối có thể giúp đỡ, muốn chụp bao nhiêu lưu ảnh cũng được. Nói xong Tô Ú Ly hai chân khẽ tách ra, vì động tác mà vạt váy trượt dọc theo bắp chân chân nhăn xuống dưới ghế gỗ. Tô cực bên cạnh truyền đến tiếng Lỗ Thu Nguyệt nuốt nước bọt. Đứa nhỏ này, vào thời khắc mấu chốt lại hỏng việc. Nhưng không còn cách nào khác, động tác này của Tô Ú Ly khiến Lỗ Thu Nguyệt lập tức tập trung ánh mắt vào nửa bắp chân lộ ra kia. Ha ha ha, quan hệ không tệ, ngươi muốn vật liệu thì chút thủ lao này e rằng không đủ đâu. Lời này vừa nói ra, Tô Ú Ly liền biết có chuyện rồi. Nàng lập tức từ ghế nằm đứng dậy, vội vàng chắp tay nói, vạn bối ở đây có không ít vạn năm linh dược, hẳn là đủ để đổi. Vạn năm linh dược có thể tìm mà, chúng ta cũng không thiếu lắm, tỷ tỷ muốn ngươi giúp đỡ chăm sóc mấy đứa trẻ. Trông trẻ con. Lần này đến lượt Tô Ú Ly nghi hoặc. Ngân Long tộc này trong Long tộc thực lực cũng không thấp, cần đến mình trông trẻ con sao? Nàng chỉ là một tu sĩ hợp thể nhỏ bé thôi mà. Lê Lạc cười gật đầu. Không phải trẻ con thật, tu vi của bọn hắn đều ở luyện hư cảnh giới, nhưng có chút kiêu ngạo, do trưởng bối đích thân ra mặt bọn hắn có chút khinh phục, ta nghĩ tu vi của các ngươi tương tự, vừa vặn có thể. Chỉ cần ngươi chấp nhận, linh dược linh thảo, tài nguyên tu luyện, vật liệu luyện khí, ta đều có thể giúp ngươi tìm đến, ừm, chỉ cần ngươi bảy thành phí tổn. Lê Lạc một tay giơ bảy ngón, cười rất gian xảo. Tô Ú Ly khỏe miệng co giật, đây là không cho mình chiếm chút lợi lộc nào mà. Làm bảo mẫu thì thôi đi, lại còn chỉ chiết khấu bảy thành cho mình. Nhưng giao dịch này cũng có thể làm. Vậy thì làm phiền tiền bối rồi. Tô Ú Ly khẽ túi người chắc tay. Ừm, nói cho ta biết vật liệu ngươi cần đi, ta xem tình hình rồi thu phí của ngươi, ngày mai sẽ mang mấy tiểu tử kia đến cho ngươi. Lê Lạc xoa xoa tay, ánh mắt đã nhìn về phía linh dược viên mà Tô Ú Ly vừa mới sắp xếp xong. Ai ra, nhiều linh dược như vậy, xem ra sau này cần linh dược gì có thể trực tiếp đến chỗ ngươi hái rồi. Những lời này Tô Ú Ly cứ coi như không nghe thấy. Nàng xoay người đi về phía nhà gỗ, lấy bút mực ra viết xuống những vật liệu mình cần. Viết xong hết rồi hai tay đưa tờ giấy cho Lê Lạc. Tiền bối, chỉ có bấy nhiêu đây? Lê Lạc cầm tờ giấy lên, chỉ liếc mắt một cái. Ngươi muốn luyện chế không gian linh bảo sao? Chính xác, vạn bối thân là luyện đan sư, trên người có không ít linh dược, nhất định phải luôn mang theo. Không gian linh bảo là thích hợp nhất, bên trong có thể đặt linh mạch, linh tuyển, có thể đảm bảo linh dược sinh trưởng bình thường. Ta biết, chỉ là không gian linh bảo luyện chế độ khó không thấp, nếu ngươi cần giúp đỡ thì cứ nói một tiếng. Tô Ú Ly ngẩn người một chút, không ngờ Lê Lạc lại nhiệt tình như vậy. Ta tiên bối, vạn bối vẫn muốn tự mình thử xem sao. Ừm, ta cũng không phải quên ngươi, chỉ là đề nghị thôi, còn có bảo vật phụ trợ tu sĩ hợp thể lĩnh ngộ lực lượng quy tắc nữa. Ừm. Lê Lạc xem xong vật liệu Tô Ú Ly cần rồi trầm tư một lát, tất cả đều đồng ý, tiếp đó nàng liền quay đầu lại, nhìn về phía linh dược viên phía sau. Vậy ta sẽ dựa theo giá trị của vật liệu, hái linh dược đi nha. Tiền bối cứ tự nhiên. Tô Ú Ly làm một cử chỉ mời. Lê Lạc tự nhiên cũng không khách khí, tùy tiện thần thức quét một cái, liền nhìn rõ ràng tình hình toàn bộ linh dược trong dược viên. Tiếp đó liền thấy nàng vỗ vào chiếc vòng tay của mình. Phàm là linh dược nào được nhìn chúng đều từng gốc bị nổ tận gốc, trên rễ cây ngay cả một chút bùn đất cũng không dính, tất cả đều tiến vào trong không gian vòng tay. Đợi sau khi đã chứa xong hết, linh dược viên mà Tô Ú Ly vừa mới trồng xong này, bên trong đã trống rỗng 7-8 phần. Lê Lạc đặc biệt nhìn thoáng qua biểu cảm của Tô Ú Ly. Tổn thất nhiều linh dược như vậy, nói chung hẳn là đều rất đau lòng mới phải. Nhưng Tô Ú Ly lại ngay cả mắt cũng không chớp. ngày mai vật liệu và mấy tiểu quỷ kia ta sẽ mang đến cùng lúc. Ồ, nhân tiện nói một chút, nếu bọn hắn chọc tức ngươi, không cần khách khí, cứ đánh thẳng tay là được. Long tộc tin vào kẻ mạnh ăn thịt kẻ yếu, không ai sẽ tìm ngươi gây phiền phức đâu. Nói xong nàng liền xoay người, vải giáp trên người theo động tác cơ thể mà đung đưa, sau đó hóa thành độn quang biến mất. Tô U Ly lúc này mới ngẩng đầu lên, vẫn chỉ có thể bắt được bóng dáng mơ hồ, tốc độ của Lê Lạc quá nhanh, nàng không có cách nào đuổi kịp. Khoảng cách giữa tu sĩ đại thừa và tu sĩ hợp thể lại lớn đến như vậy, thuộc tính của bản thân đã đủ mạnh rồi, tinh khí thần mạnh hơn tu sĩ cùng cấp 700 lần, nhưng trước mặt tu sĩ đại thừa vẫn là một đứa trẻ vô lực. Trong thời gian ngắn Tô U Ly không thể đột phá cảnh giới hiện tại được rồi, vậy thì chỉ có thể dựa vào điểm thuộc tính từng chút một để đuổi theo. Nhưng xét theo tình hình hiện tại, lúc Lê Lạc vừa rời đi chắc chắn không phải là tốc độ nhanh nhất. Nếu cứ theo tốc độ đó mà so sánh, ngay cả khi điểm thuộc tính đều lên đến hàng ngàn, cũng có chút khó khăn. Huống chi đây còn chỉ là chênh lệch tu vi cơ bản nhất của tu sĩ đại thừa. Nơi đáng sợ nhất của tu sĩ đại thừa là lực lượng quy tắc và thông thiên linh bảo mà bọn hắn nắm giữ. Một khi thi triển thực lực quy tắc, thực lực của bọn hắn còn có thể bạo tăng mấy lần, sử dụng thông thiên linh bảo cũng có thể lập tức chấn áp một phương thiên địa. Cho nên nếu chỉ dựa vào thuộc tính, có lẽ phải cần đến vạn điểm mới được. Chương 165, ba kẻ gây họa. Chương 165, ba kẻ gây họa. Vào ngày hôm sau, Lê Lạc như hẹn mà đến. Ba tiểu gia hỏa phía sau kia giao cho ngươi đó, để bọn hắn tu luyện ở châu ngươi một thời gian. Đều là phạm lỗi rồi mới đến đây, ngươi đừng có gánh nặng tâm lý gì. Nàng một tay chống nạnh, để lộ hình dáng vòng eo thon thả bị vảy giáp che phủ, nụ cười trên mặt không nói rõ là tự tin hay dịu dàng. Tô U Ly chỉ vươn tay nói, đồ của ta đâu, tiền bối không thể nhận thù lao rồi mà không mang đồ đến cho ta chứ. Đưa đưa đưa, cứ như ta sẽ thiếu đồ của ngươi vậy, được rồi, ta ở bên ngoài cũng được người ta gọi là Ngọc Long Tôn giả. Lê Lạc đưa một túi chữ vật nhỏ cho Tô U Ly. Ngươi kiểm kê một chút đi. Tô U Ly chỉ là nghĩ đến việc nhận lấy chứ không kiểm tra. Nhân phẩm của tiền bối ta vẫn tin tưởng được. Tin tưởng được mà vừa rồi còn thúc giục ta như vậy. Lê Lạc chật một tiếng. Tóm lại ba tiểu quỷ này giao cho ngươi đó, lúc ta rảnh rỗi sẽ qua xem tình hình thế nào. Nói xong Lê Lạc liền trực tiếp rời đi. Tô U Ly lúc này mới nhìn về phía ba người mà đối phương đã ném cho mình. Một thiếu nữ và hai thiếu niên. Trên người thiếu nữ mang theo đặc trưng hóa hình rất rõ ràng của Ngân Long tộc. Tóc trắng, vảy bạc, đầu ngẩng cao, để lộ chiếc cổ đẹp trắng như tuyết. Trông có vẻ rất kiêu ngạo. Hai thiếu niên khác trên người cũng mang đặc trưng của Long tộc, nhưng không phải Ngân Long tộc. Một người mặc trường bào trắng, nhưng ở vị trí má lại có mấy mảnh vảy đen. Người kia đôi mắt có vân đen, nhưng tóc lại màu xanh. Hơn nữa ba người trước mắt này thần sắc người nào cũng kiêu ngạo hơn người kia. Tô U Ly cảm nhận một chút tu vi, giống như Lê Lạc đã nói, quả nhiên đều là luyện hư cảnh giới. Thiếu nữ kia là luyện hư trung kỳ, hai thiếu niên là luyện hư hậu kỳ. Chỗ ta không có quy củ gì, các ngươi cứ tự nhiên, chỉ cần không phá hoại linh dược viên của ta, muốn làm gì cũng được. Kết quả Tô U Ly vừa nói xong, thiếu niên áo trắng kia đột nhiên xông thẳng lên trời, bay về phía ngoài sân cốc. Tô U Ly nhíu mày, hai người còn lại cũng là dáng vẻ xem kịch vui. Nhìn tư thế này, chỉ cần Tô U Ly đi đuổi theo đối phương, hai con rồng bọn hắn cũng sẽ trực tiếp chạy trốn. Nhưng Tô U Ly chỉ là giơ lòng bàn tay lên, nhắm vào bầu trời, cách không nắm chặt một cái. A! Một tiếng kêu thảm thiết, thiếu niên chạy trốn kia liền từ trên không trung rơi xuống. Ta nói tùy ý, không nói các ngươi có thể đi nha, các ngươi đi rồi, Lê Lạc lão, khụ, Lê Lạc tiền bối chẳng phải sẽ tìm ta gây phiền phức sao? Tuy Tô U Ly chỉ là ra tay một chiêu, rất đơn giản chỉ là dùng tu vi hợp thể cảnh giới áp chế tu sĩ luyện hư mà thôi. Nhưng hai người còn lại thì không nghĩ như vậy. Ba người bọn hắn bị đưa đến đây, tuy là đã phạm chút lỗi, nhưng cũng là thiên tài trong số các thiên tài, bất kể ai đối mặt với tu sĩ cùng cấp đều là tồn tại nghiền ép. Thậm chí hai thiếu niên Long tộc ở đây, nếu dốc toàn lực, đối mặt với tu sĩ hợp thể của chủng tộc yếu hơn cũng có thể chống đỡ được một hai. Bây giờ đối mặt với tiểu gia hỏa trước mắt này, lại yếu kém đến vậy. Ầm. Một tiếng nổ vang lên, thiếu niên Long tộc áo trắng vừa muốn chạy trốn kia đã bay trở lại. Hắn ôm lấy đầu mình. Đáng ghét, Ngân Long tộc đáng chết, ngươi vừa rồi đã dùng thần thông gì? Không thể tiết lộ, được rồi, các ngươi đi bên kia tự mình dựng một căn nhà mà ở đi, sau này chúng ta chính là hàng xóm. Tô U Ly không có ý định nói chuyện nhiều với ba người, chỉ là chỉ vào những nơi khác trong sân cốc, rồi không để ý đến bọn hắn nữa. Ngay lúc Tô U Ly vừa xoay người, ba người phía sau đồng loạt gật đầu, vô cùng ăn ý đồng thời ra tay. Hắc Long thủ, Bích Ba công, Thiên độc thủ. Theo ba người ra tay, một luồng khí tức mạnh mẽ trực tiếp bước đến hợp thể cảnh giới ầm ầm lao về phía Tô U Ly. Tô U Ly không né tránh, ngay cả đầu cũng không quay lại. Một tia lực lượng quy tắc quấn quanh Nguyên Anh trực tiếp phóng ra. Lực công kích của ba người lập tức tan thành mây khói. Lực lượng quy tắc là lực lượng quy tắc, xem ra muốn khiến ba người các ngươi ngoan ngoãn một chút, không dùng chút thủ đoạn là không được rồi. Tô U Ly mũi chân chấm đất, tiếp đó nàng động. Cứ như sự vô lực của Tô U Ly khi đối mặt với Lê là vậy. Ba tu sĩ trẻ tuổi Long tộc lúc này cũng chỉ có vô lực. Ầm, ầm, ầm. Ba tiếng nổ liên tiếp gần như đồng thời vang lên, chia thành ba hướng, ba mặt sơn cốc bốc lên một trận khói đặc. Tô U Ly thu hồi chân mình đang giơ lên, nàng dựa theo cường độ của Bạch Tuyết, lại tăng thêm 5 lần lực ra tay, tuyệt đối có thể khiến bọn hắn nằm một trận. Lỗ Thu Nguyệt đứng trong linh dược viên chỉ khẽ lắc đầu. Cô của nàng tuy rất ít ra tay, nhưng mỗi lần thực lực thể hiện ra, đó cũng là tồn tại nghiền ép cùng cảnh giới. Vẫn còn nhớ tiền bối Chỉ Nhu vì tính hiếu thắng mà mấy lần chịu thiệt. Bạch Tuyết đứng cách đó không xa ôm lấy cái mông nhỏ của mình. Nơi đó mơ hồ xuất hiện ảo giác đau đớn. Hắn nhớ lại lúc mình bị đánh. Ai? Không đúng. Bạch Tuyết mới không bị đánh mạnh như vậy. Nghĩ đến đây nàng còn kiêu ngạo hết mũi lên. Vì lần ra tay này, trong cốc lại khôi phục yên tĩnh. Vào ngày hôm sau, Tô Ú Ly nhìn Lê Lạc lại xuất hiện trong cốc, trận pháp mình bố trí hoàn toàn không có tác dụng. Thậm chí còn không thể phát huy tác dụng cảnh báo, trận pháp đối với vị kẻ xâm nhập này, hoàn toàn không phát ra cảnh báo. Tiền bối hôm nay đến là?
Không có gì, chỉ là đến xem thôi.
Lê Lạc nhìn ba căn nhà gỗ mọc thêm ở ba mặt khác trong sân cốc, khỏe miệng mang theo đủ cười. Thật hiếm có thể thấy ba tên này ngoan ngoãn một chút.
Cái đó, tiền bối, văn bối muốn hỏi một chút, ba tên kia là vì nguyên nhân gì mà bị đưa đến đây vậy?
Tô U Ly thầm nghĩ hẳn không phải là người tội ác tại trời gì. Nếu không thì sẽ không đến lượt Tô U Ly. Lê Lạc vươn tay chỉ một cái. Bạch Diệu Chi, sau khi trộm ăn đan dược của trưởng lão trong tộc, còn làm đổ lò luyện đan, cuối cùng đại náo một trận ở Long Biên, bị phụ thân hắn bắt tại chỗ, đưa đến Ngọc Long Điện để xét xử. Tiếp đó ngón tay chuyển hướng. Hoàng Thần Minh thường xuyên tỉ thí với tu sĩ cùng cấp, mỗi lần ra tay đều cực kỳ nặng, ở bên ngoài giao chiến với thiên tài các chủng tộc khác nhau, trong cùng cấp không có đối thủ, sau khi đánh bị thương con cháu của trưởng lão Hỏa Phượng tộc, cuối cùng đã bị trừng phạt, nếu không phải Hắc Long trưởng lão ra mặt bảo vệ hắn một mạng, bây giờ đã là một con rồng nướng than rồi. Cuối cùng chỉ vào căn nhà gỗ cuối cùng. Độ kinh hồng, hạ độc vào thủy mạch của Hồng Long tộc, khiến mấy triệu tu sĩ Hồng Long tộc suýt chút nữa mất mạng. Cái cuối cùng này thật bùng nổ. Cho nên ba người này lần lượt là khỉ nhập, kẻ bạo lực và kẻ hạ độc sao? Thời gian bọn hắn gây họa rất gần nhau. Ta vừa vặn có thời gian rảnh, liền cùng giao cho ta xử lý, cuối cùng ta quyết định cấm túc bọn hắn một và năm.
Thôi U Ly mí mắt giật giật. Cho nên mình đây là từ chuột bạch bị bắt đến, thăng cấp thành thai ngục rồi. Vốn dĩ tỷ tỷ ta còn nghĩ ngươi có thể không hàng phục được bọn hắn, cho nên hôm nay mới đến xem thử. Thấy bọn hắn yên tĩnh như vậy thì cũng yên tâm rồi, Cửu Diệu linh thể quả nhiên lợi hại, không hổ là thể chất được xưng tụng có thể thành tiên, cung cấp vô địch.
Chương 166, giao dịch với tiền bối. Chương 166, giao dịch với tiền bối. Yên tĩnh cũng chỉ là tạm thời thôi phải không? Tiền bối ngươi đưa ba người nguy hiểm như vậy đến chỗ ta làm gì? Linh dược viên của ta không chịu nổi sự quấy phá của ba vị đại thần này đâu. Vạn nhất bọn hắn có ý báo thù, linh dược ở chỗ ta tùy tiện tổn thất một chút, cũng đều đau lòng chết mất.
Tô U Ly đã nảy sinh ý muốn đuổi ba người kia đi.
Lê Lạc lại một tay ôm lấy cổ Tô U Ly, nàng cúi người, cánh tay khẽ dùng sức.
Tô U Ly trực tiếp cảm thấy đầu mình bị bịt kín, một cảm giác ngạt thở không thể diễn tả bằng lời dán chặt lên mặt.
Không sao đâu, ta đã bố trí cấm chế ở bên ngoài rồi, bọn hắn không ra được đâu.
Nghe thấy có cấm chế, Tô U Ly trước tiên nghĩ đến là bản thân mình cũng không ra được. Hơn nữa vừa rồi tên này còn nói muốn giam cầm bọn hắn một vạn năm. Mặc dù Tô U Ly thích những nơi yên tĩnh, nhưng việc ở một nơi một vạn năm và bị người khác giam cầm một vạn năm là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Thế là nàng ngẩng đầu lên.
Tiền bối, chuyện này vẫn có chút không ổn phải không? Đây là linh dược viên của ta, không phải cái nhà tù nào cả.
Chỉ là lời còn chưa nói xong liền bị Lê Lạc dùng hai tay kẹp lấy khuôn mặt nhỏ nhắn.
Ngươi xác định không?
Chỉ cần ngươi có thể trông chừng ba tiểu gia hỏa kia, chân tảng của Ngọc Long Điện liền vì ngươi mà mở ra. Ngươi muốn gì tỷ tỷ đều có thể mang đến cho ngươi.
Thành giao.
Không một chút do dự.
Tô U Ly biết chuyện này không phải nàng thì không được.
Ngọc Long Điện, thế lực của tu sĩ đại thừa, trong đó ẩn chứa nội tình nàng căn bản không thể tưởng tượng được.
Lê Lạc nhìn Tô U Ly vẻ mặt nghiêm túc, cứ như vừa nhận được nhiệm vụ cực kỳ quan trọng vậy.
Nàng nhịn không được bật cười thành tiếng.
Thật đáng yêu.
Đương nhiên đồ bên trong không phải miễn phí đâu nha.
Nàng lùi lại một bước, đặt Tô U Ly ngay trước mặt mình, trên dưới đánh giá cô gái trước mắt. Tuy vì nguyên nhân công pháp mà hóa rồng một phần thân thể, nhưng dung mạo của Tô U Ly không có thay đổi quá lớn. Vốn dĩ thân hình đã nhỏ bé trong nhân tộc, đứng trước một long tộc cường giả đã hóa hình, lại càng trở nên bé nhỏ hơn. Nhưng vừa vặn hợp khẩu vị của Lê Lạc, có lẽ là vì cảm giác mới mẻ. Dù sao long tộc sau khi hóa hình, vì nguyên nhân quan niệm, thể hình đều lớn hơn nhân tộc bình thường không ít. Điểm này ta tự nhiên biết rõ, sau này ta sẽ dùng đan dược để đổi.
Được, dù sao không có chủng tộc nào biết luyện đan hơn tu sĩ nhân tộc các ngươi.
Lê Lạc gật đầu. Linh giới phát triển nhiều năm như vậy, những chủng tộc có thể ở lại và có chút danh tiếng trong linh giới ít nhiều đều có chút bản lĩnh. Nhân tộc trên phương diện công pháp, tu vi, số lượng và thể chất đều không chiếm ưu thế, nhưng trên phương diện luyện đan, phù lục, trận pháp, luyện khí lại rất có thiên phú. Hiện tại thủ pháp luyện khí và kỹ thuật luyện đan mà các chủng tộc linh giới sử dụng đều là chuyển từ nhân tộc ra.
Tỷ tỷ sẽ quay lại thăm ngươi sau, đi trước đây.
Lê Lạc không nán lại lâu, nàng đến chỉ là để xem ba con tiểu long nàng ném tới có gây phiền phức cho Tô U Ly không. Hiện tại xem ra tình hình rất tốt, ba con long đều rất ngoan ngoãn, liền yên tâm rồi.
Tô U Ly sau khi đối phương rời đi, liền bắt đầu cùng Lô Thu Nguyệt, Bạch Tuyết chỉnh lý linh dược viên.
Ba con ác long kia chỉ ngoan ngoãn ở trong một cốc của mình, không đi ra. Ngày hôm qua Tô U Ly ra tay có chút nặng, trên người bọn hắn ít nhiều có chút vết thương nhỏ. Đây cũng là một nguyên nhân khiến bọn hắn ngoan ngoãn. Đương nhiên chỉ là chút vết thương ngoài da, đối với các tu sĩ cảnh giới cao mà nói, cũng chỉ cần tĩnh dưỡng vài ngày là tốt rồi.
Ba ngày sau, vị tu sĩ trẻ tuổi kia thân mặc bạch bào, trên người mang theo long lân màu đen, trước tiên từ trong một cốc của mình đi ra. Hắn sau khi tĩnh dưỡng tốt thân thể, lập tức đi về phía Tô U Ly đang lao động trong linh dược viên. Hắn chắp tay nói, "Tiền bối, văn bối Hoàng Thần Minh, mấy ngày trước có nhiều đắc tội, còn mong tiền bối đừng trách."
Tô U Ly phủi phủi bùn đất trên tay, trên dưới đánh giá thiếu niên tuấn tú trước mắt.
"À, ta biết ngươi, ngươi chính là kẻ đã hạ độc người khác, sau đó mới bị đưa tới đây phải không?"
Hoàng Thần Minh khỏe miệng giật giật.
"Tiền bối nhớ nhầm rồi, văn bối là cùng người khác tỷ đấu, không cẩn thận làm người ta bị thương. Không cẩn thận, lừa người khác thì thôi đi, đừng tự mình cũng tin. Lời này không phải Tô U Ly nói. Bên cạnh đi tới là một thiếu niên mang vẻ yêu dị, mái tóc xanh dưới ánh nắng phát ra màu cầu vồng kỳ lạ. Hắn đi tới sau, cũng khẽ túi người với Tô U Ly. Văn bối độ kinh hồng. Ừ mừng, ta biết, hôm qua Lê Lạc tiền bối đã giới thiệu rồi, ngươi là kẻ đã trộm ăn đan dược của người khác, còn đánh đổ lò luyện đan của người ta phải không? Biểu cảm muốn tự giới thiệu của Độ Kinh Hồng đứng hình trên mặt. Không, văn bối mới là kẻ hạ độc của ổ, vậy à, ngại quá, ta trí nhớ có chút kém. Tô U Ly ngại ngùng nói. Nhưng người tinh mắt đều có thể nhìn ra Tô U Ly chính là cố ý hai bọn hắn nhìn nhau một cái, đều từ trong mắt đối phương đọc ra hai chữ nhẫn nhịn. Ngày đầu tiên tới đây, bọn hắn cứ ngỡ chỉ là một hợp thể tu sĩ bình thường. Hơn nữa còn là hợp thể sơ kỳ. Các tu sĩ hợp thể sơ kỳ mới bắt đầu nắm giữ quy tắc chi lực rất ít, ưu thế lớn nhất đối với luyện hư tu sĩ vẫn là cảnh giới áp chế. Nhưng bọn hắn với tư cách là thiên tài, thiên kiêu, đối với hợp thể tu sĩ bình thường thật sự không để vào mắt. Chỉ là sau đó đã phải nhận một bài học vì sự tự đại. Ngân Long tộc trước mắt cũng mạnh đến đáng sợ. Ít nhất Hoàng Thần Minh và Độ Kinh Hồng sau chuyện lần trước bị hạ gục trong nháy mắt, đã hiểu ra một điều, đó là đừng thấy Tô U Ly chỉ là hợp thể sơ kỳ, nhưng nàng tuyệt đối là tồn tại vô địch cung cấp. Giống như bọn hắn, là thiên kiêu tuyệt đối. Tiếp đó Hoàng Thần Minh liền phát hiện Bạch Diệu Chi vẫn chưa đi ra, bèn nghi hoặc nói, hả? Bạch Diệu Chi sao vẫn chưa ra, nàng bị thương rất nặng sao? Không có, bởi vì tu vi của nàng thấp hơn hai người, cho nên khi đánh nàng ta đã thu lại chút lực, theo lý mà nói, nàng bị thương nhẹ hơn hai người. Tô U Ly trong tay cầm tiểu tiễn đao, nhẹ nhàng cắt bỏ lá vàng trên một cây linh dược dưới chân. Ba các ngươi vốn dĩ là quen biết sao? Độ Kinh Hồng lắc đầu. Không, chúng ta cũng là khi bị đưa đến Ngọc Long Điện để nhận phạt mới quen biết. Ồ, không quen mà còn quan tâm người ta như vậy, có phải là thích nàng ta không? Tô U Ly trêu chọc một câu. Độ Kinh Hồng tự tin cười một tiếng. Không, chỉ là tò mò, dù sao có thể bị đưa đến đây, chuyện phạm phải hẳn cũng không nhỏ, bản lĩnh cũng không nhỏ, cho nên tò mò vì sao hai chúng ta đều đã lành lặn đi ra hoạt động rồi, nàng ta vẫn chưa ra. Ngoài ra, vạn bối chí hướng rất cao, trước khi chưa hoàn thành mục tiêu, không định tìm đạo lữ. Hoàng Thần Minh bên cạnh cũng vậy. Tô U Ly chỉ tiếc nuối lắc đầu. Vậy ta thấy hai ngươi chỉ có thể cô độc đến già rồi, nhưng một tiên tử xinh đẹp ở đó mà lại không đi theo đuổi, có phải là trông không hợp ý không? Nói ai trông không hợp ý hả? Bạch Diệu Chi đôi lông mày gần như dựng đứng, mặt mang vẻ giận dữ. Ta chỉ là muốn nhanh chóng đột phá, sau đó đánh ngươi nằm bẹp dưới đất. Nàng vừa nói xong, Tô U Ly liền gật đầu nói, ta biết, dù sao ngươi cũng đã đánh bị thương con cháu của trưởng lão Hỏa Phượng tộc. Hoàng Thần Minh chương 167, một vạn niên tu luyện kế hoạch chương 167, một vạn niên tu luyện kế hoạch tiền bối, chuyện đó là ta làm. Hoàng Thần Minh lần nữa đính chính nói. Bạch Diệu Chi khoanh hai tay, thừ lạnh một tiếng. Ta là trộm ăn đan dược. Nhớ ra rồi, vậy ta phải cẩn thận một chút, linh dược viên của ta đều là đồ tốt, bị trộm ăn thì tổn thất lớn lắm. Tô U Ly gật đầu. Nhìn Bạch Diệu Chi cứ như đang đề phòng kẻ trộm. Mà Bạch Diệu Chi chỉ liếc mắt nhìn linh dược viên của Tô U Ly. Đều là đan dược cấp thấp, ngay cả vạn niên linh dược cũng không có, bạn cô nương không thèm để mắt tới. Tiếp đó nàng liền dùng tay vén mái tóc dài màu trắng của mình, đi về phía một ốc của mình. Tô U Ly chỉ nhún vai. Thật ra gương mặt của Ngân Long tộc vẫn rất hợp khẩu vị của Tô U Ly. Mặc dù nàng chưa từng gặp mấy Ngân Long tộc, nhưng bất kể là Bạch Tuyết hay Lê Lạc hoặc là Bạch Diệu Chi trước mắt, các nàng đều có một điểm chung, đó chính là tóc trắng. Linh khí ở đây tuy dồi dào, cũng có linh tuyển, nhưng côn trùng thật sự rất nhiều. Tô U Ly phát hiện những linh dược mình trồng, chỉ cần một ngày không trông coi, liền sẽ lập tức bị côn trùng nhắm tới. Với kinh nghiệm của Tô U Ly, cho dù không có tạo hóa tinh nguyên, cũng có thể khiến linh dược trưởng thành tốt, nhưng duy nhất những con côn trùng gặm nhấm linh dược này thật phiền phức. Ở nhân giới, tuy cũng có linh trùng gặm nhấm linh dược, nhưng chắc chắn không nhiều, diệt côn trùng một lần có thể quản được mấy trăm năm. Nhưng linh giới thì khác, một ngày không trông coi, côn trùng liền tới. Tô U Ly quay đầu, muốn dùng hai long tộc cường tráng trước mắt làm lao động. Nhưng Hoàng Thần Minh và Độ Kinh Hồng lúc này đã quay người về một ốc của mình tu luyện rồi. Khi Tô U Ly vừa mới than phiền côn trùng nhiều, hai bọn hắn liền cảm thấy có một loại dự cảm không lành, đã chạy trốn trước rồi. Cứ thế này mỗi ngày đi dạo trong ruộng, ta đây còn tính là một tu sĩ sao? Sơn cốc rất lớn, lượng công việc này đối với Tô U Ly thật ra không đáng kể, chúng chi còn có Lô Thu Nguyệt và Bạch Tuyết giúp đỡ. Nàng chỉ là gần đây tu luyện không thuận lợi, cảm thấy có chút phiền lòng. Mặc dù Lê Lạc đã mang đến tài liệu luyện chế càn khôn vạn tượng đồ cho mình, nhưng Tô U Ly vẫn chưa lập tức ra tay luyện chế. Dù sao cũng là thông thiên linh bảo, độ khó luyện chế không thấp, ít nhất phải đợi luyện khí thủy bình của mình nâng cao rồi mới nói. Còn có tài nguyên tu luyện, cũng chỉ là một viên đan dược. Bồ đề đan, sau khi dùng có thể tăng cường khả năng lĩnh ngộ, đẩy nhanh việc lĩnh ngộ và nắm giữ quy tắc chi lực. Nhưng chỉ một viên bồ đề đan thì không đủ đâu. Nếu có thể, Tô U Ly càng muốn có được bồ đề tử. Hiện tại Ngọc Long Điện cũng đã mở cửa cho nàng. Với nội tình của Long tộc, bồ đề tử đương nhiên là có. Chỉ là hiện tại Tô U Ly không lấy được. Nàng cần phải có đủ tài nguyên để đổi lấy bồ đề đan trước, còn càng khôn vạn tượng đồ phải luyện chế ra, như vậy mới có thể an tâm trồng cây. Hiện tại đi ra từng cây chỉnh lý linh dược điện, cũng chỉ là nàng đang nhàm chán giết thời gian. Lỗ Thu Nguyệt và Bạch Tuyết đã sớm chỉnh lý xong khu linh dược mình phụ trách rồi đi tu luyện. Mục tiêu chỉ có thể thay đổi một chút trước đã. Tiếp tục nâng cao kỹ thuật luyện đan, sau đó luyện chế đan dược cấp cao cho Lê Lạc, từ nàng ta đổi lấy luyện khí thủ pháp, nâng cao luyện khí kỹ xảo, nhanh chóng luyện chế ra càn khôn vạn tượng đồ, đồng thời nhanh chóng sáng tạo ra bí pháp tốc nâng cao tốc độ tu luyện của Thu Nguyệt và Bạch Tuyết. Đợi sau khi những chuyện này đều làm xong, rồi mới nghĩ đến chuyện làm thế nào để nhanh chóng nâng cao tu vi của mình. Sự thăng tiến của hợp thể tu sĩ không chỉ là tích lũy tu vi, mà còn là tích lũy quy tắc chi lực, khiến tốc độ tu luyện của Tô U Ly giảm đi đáng kể. Chỉ là cựu diệu linh thể khiến nàng trong hợp thể cảnh giới vẫn có không ít ưu thế so với tu sĩ bình thường. Đó chính là đạo quy tắc chi lực đầu tiên không cần tự mình lĩnh ngộ, mà là linh thể tự mang theo. Những ngày sau đó Tô U Ly duy trì cuộc sống mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ. Nhưng thỉnh thoảng nàng sẽ phát hiện linh dược của mình sẽ ít đi vài cây. Đối với điều này Tô U Ly không quá để tâm. Chắc chắn là do ba con long nghịch ngợm kia làm. Khi bọn hắn bị đưa vào đây, trên người ngoại trừ bản mệnh pháp bảo ra, những thứ khác đều bị thu đi hết, đương nhiên cũng bao gồm tài nguyên tu luyện. Dù sao nếu chỉ là cấm túc thì cũng quá thoải mái rồi. Không có tài nguyên tu luyện, cấm túc 1 năm, tốc độ tu luyện của bọn hắn chắc chắn sẽ giảm xuống. Đương nhiên cũng chỉ là từ thiên kiêu biến thành thiên tài mà thôi. Chỉ dựa vào tư chất của mình, tu luyện vẫn không chậm. Tô U Ly đoán, Lê Lạc cố ý đặt ba con long ở chỗ mình. Ước chừng cũng là thấy mình có thể trồng linh dược, có linh dược viên ở đây, tốc độ tu luyện sẽ không giảm quá nhiều, không đến mức khiến ba vị thiên kiêu hoàn toàn phế bỏ. Khi Lê Lạc đến tìm nàng, Tô U Ly cũng đã thăm dò một chút. Ai mà biết được chứ? Lê Lạc chỉ cười giả ngây giả dại. Điều này cũng chứng thực suy đoán của Tô U Ly không sai. Nghĩ đến đây, khoe miệng Tô U Ly lộ ra một nụ cười. Khiến đại thừa tu sĩ nợ ta nhân tình. Trong nháy mắt Tô U Ly liền nhận ra điều này có ý nghĩa gì. Có nghĩa là một cơ hội để ngay cả đại thừa tu sĩ cũng phải nợ mình một nhân tình. Thậm chí nếu ba vị thiên kiêu này không bị phế bỏ, trên con đường tu luyện còn có tiến bộ, thậm chí phẩm cách cũng trở nên tốt hơn thì. Vậy thì nhân tình này liền hoàn toàn bị mình nắm giữ. Thế là từ ngày đó, dậy thôi. Vào một ngày mặt trời mọc, Tô U Ly từ trên trời giáng xuống. Trong nháy mắt đạp nát một ốc của Bạch Diệu Chi. Khu khu. Hỗn đản. Ngươi làm gì đó? Bạch Diệu Chi từ trong phế tích đổ nát bỏ ra, hai mắt tràn đầy nộ khí. Nếu không phải biết mình đánh không lại Tô U Ly, hiện tại nàng đã xông lên rồi. Mà Tô U Ly chỉ cười híp mắt nói, làm gì à? Đương nhiên là dẫn các ngươi đi lao động rồi, Lê Lạc tiền bối ném các ngươi ở đây, đâu phải là để các ngươi nằm chờ chết. Hừ, ta dựa vào cái gì mà làm việc cho ngươi? Bạch Diệu Chi nhíu mày, vẻ mặt không vui. Tô U Ly không để ý nàng, chỉ đưa tay kéo nàng từ trong một ốc đổ nát ra. Đương nhiên là dựa vào mấy cây linh dược bị trộm đi của ta rồi, những thứ đó đều phải do các ngươi dùng thân thể để đền bù. Trực tiếp giam cầm Bạch Diệu Chi vẫn còn đang giãy giụa, Tô U Ly trong miệng ngân nga khúc nhạc nhỏ đi về phía hai người còn lại. Nhưng động tĩnh nàng gọi Bạch Diệu Chi dậy có chút lớn, hai người kia lại không phải kẻ điếc. Để ngăn chặn chỗ ở của mình bị đập nát, đã sớm đi ra rồi. Khi Tô U Ly giơ Bạch Diệu Chi lên, Hoàng Thần Minh cung kính đứng trước một ốc của mình, cười tủm tỉm nói, "Tiền bối, chào buổi sáng." Tô U Ly chỉ gật đầu, ra hiệu đối phương đi theo mình, sau đó đi về phía chỗ của Độ Kinh Hồng cuối cùng. Bụ. Nhưng trước đó Độ Kinh Hồng đã tự mình đến rồi. Hắn sau khi hạ xuống, chỉ lạnh lùng gật đầu. Tô U Ly cười lộ ra hàm răng trắng đều của mình. "Không tệ, từ hôm nay trở đi, ba các ngươi mỗi ngày đều phải cùng ta tuần tra dược điển vào lúc mặt trời mọc, và loại bỏ những con côn trùng xấu xa phát hiện được, còn phải bổ cứu cho những linh thảo linh dược xuất hiện tình trạng linh khí thất thoát. Nghe rõ chưa?" "Vâng, tiền bối." "Rõ." "Hừ." Ba người trả lời khác nhau, nhưng ý nghĩa thì giống nhau. Ai bảo bọn hắn hiện tại phải sống nhờ người khác chứ? Chương 168, những ngày bị giam cầm. Chương 168, những ngày bị giam cầm. Lê Lạc dường như thật sự rất rảnh rỗi, mặc dù nàng miệng nói mình bận, nhưng gần như mỗi ngày đều sẽ đến Sơn Cốc xem một lần. Nàng đặt tay lên trán, trên mặt mang theo vẻ tò mò, ngựa khí kinh ngạc nói, "Ồ, đang làm việc kìa, đang làm việc kìa." Cảnh tượng này thật sự có chút hiếm thấy. Chậc chậc chậc, chưa từng thấy luyện hư tu sĩ xuống ruộng làm việc bao giờ. Cảnh tượng trước mắt quả thật có thể khiến không ít tu sĩ nhìn thấy sau đó phải tấm tắc khen ngợi. Dù sao năm luyện hư tu sĩ, một hợp thể tu sĩ đều đang lao động trong linh dược điện. Tình huống bình thường thì không thể thấy được. Tô U Ly nhìn vị đại tu sĩ nhàn rỗi này, bọn hắn trộm linh dược của ta ăn, đương nhiên phải dùng thân thể để trả lại. Nhưng tiền bối ngươi có cần thiết phải đến một chuyến mỗi ngày không? Tô U Ly đối với con đại nhàn long trước mắt này có chút cả lời. Lê Lạc quay đầu lại xoa khuôn mặt nhỏ nhắn của Tô U Ly. Ở đây có một tiểu khả ái hấp dẫn ta, nên mỗi ngày đều đến đó. Lý do này ngược lại khiến Tô U Ly càng cạn lời hơn. Sau khi xoa một lúc, Lê Lạc lộ ra vẻ mặt thỏa mãn. Từ hôm nay gần đủ rồi, ta đi trước đây. Cảm thấy gần đủ rồi, Lê Lạc buông Tô U Ly ra, vậy vây tay liền bay đi. Chỉ để lại Tô U Ly với khuôn mặt bị xoa đỏ đứng tại chỗ trong gió hỗn loạn. Ôm lấy má của mình, Tô U Ly lặng lẽ quay người. Hiện tại nàng đã lập ra kế hoạch tu luyện của mình, cứ theo kế hoạch mà thực hiện là được. Thời gian cứ thế trôi qua 100 năm. Thuộc tính, một thể chất, 800 vi tắc chi lực vì nguyên nhân đan dược mà ngưng tụ 200 đạo, sự lý giải đối với phù văn cũng sâu sắc hơn không ít, bí pháp kiên sơ bộ hoàn thành. 100 năm này Tô U Ly không ngừng thử nghiệm luyện chế pháp bảo để nâng cao thủ pháp của mình. Vật liệu có thể tái sử dụng trong tay chỉ có linh thực, cho nên đa số pháp bảo cũng đều là thuộc tính mộc. Chỉ là vẫn luôn luyện chế pháp bảo thuộc tính đơn nhất, Tô U Ly cũng không biết đối với việc mình luyện chế thông thiên linh bảo có giúp ích gì không. Lại 100 năm trôi qua. Thuộc tính, một thân hồn, 800 bí pháp kiên hoàn toàn hoàn thành. Quy tắc chi lực ngưng tụ 300 đạo. Luyện chế nhiều đan dược luyện hư cảnh, đều dùng để giao dịch với Lê Lạc. Cơ bản tất cả đều được dùng để đổi lấy đan phương và luyện khí tâm đắc cấp cao hơn. Đồng thời bắt đầu khai phá bí pháp thứ 3 tốc. Hiện tại Tô U Ly vẫn chưa thể luyện chế đan dược hợp thể cảnh cấp 7, dù sao đan dược cảnh giới này ngoài việc có thể tăng cường lượng lớn linh lực ra, còn có thể phụ trợ tu sĩ đẩy nhanh lĩnh ngộ quy tắc. Nhưng nếu chỉ là đan dược cấp 6 thì cũng đã đủ để Tô U Ly đổi lấy không ít đồ tốt rồi. Ta chịu không nổi nữa rồi. Mỗi ngày, không phải là trồng trọt thì là bắt côn trùng. Bạch Diệu Chi trực tiếp ném kéo và xẻng trong tay xuống đất. Hoàng Thần Minh xoay cổ. Nếu ngươi cứ cằn nhằn như vậy, cẩn thận lát nữa bị đánh đó. Quả thật, dù sao 200 năm nay, chỉ có ngươi là bị đánh nhiều nhất. Khuôn mặt vẫn luôn lạnh lùng của Độ Kinh Hồng khi nói đến chuyện này, cũng không khỏi mang theo một tia mỉm cười. Đối mặt với lời châm chọc của hai người, Bạch Diệu Chi một chút cũng không giữ kẽ, trực tiếp ngồi bệt xuống đất. Bản tiểu thư trước khi đến đây chưa từng bị người khác sai vặt như vậy, hơn nữa 200 năm rồi, vẫn luôn là trồng trọt, vẫn là trồng trọt. Hai người không thấy chán sao? Hoàng Thần Minh thờ ơ nói, không sao cả, vốn dĩ chúng ta là phạm lỗi bị đưa đến đây chịu phạt, ít nhất nếu giúp trồng linh dược thì còn có đan dược mà dùng. Độ Kinh Hồng gật đầu tán thành nói, đúng vậy, hơn nữa kỹ thuật luyện đan của Tô Tiền Bối tốt đến bất ngờ, ta cũng là một luyện đan sư, cho nên biết phẩm chất đan dược chúng ta ăn rốt cuộc thế nào, thành thật mà nói, năng lực luyện đan của Tô Tiền Bối còn mạnh hơn cả những trưởng lao trong tộc. Thấy mình không lôi kéo được ai, Bạch Diệu Chi thở dài một hơi. Ta đương nhiên biết điều này, vốn dĩ tưởng rằng sau khi bị nhốt vào nơi này, ta chỉ có thể khổ sở tu luyện, nhưng sau khi ăn viên đan dược kia, tu luyện lại còn nhanh hơn trước, ta liền biết đan dược Tiền Bối nàng ấy cho là đồ tốt. Nhưng ta muốn ra ngoài mà. Cuộc sống như thế này vậy mà mới chỉ kéo dài 200 năm. Nghĩ đến việc ở Sơn Cốc này lại phải bị giam cầm vào năm, Bạch Diệu Chi liền cảm thấy đau đầu. Hối hận cũng vô dụng, dù sao chuyện ngươi đã làm rồi, hơn nữa vạn năm không phải Tô Tiền Bối bắt ngươi ở đây, mà là Tôn Thượng đại nhân, ngươi chẳng lẽ muốn làm trái Tôn Thượng? Hoàng Thần Minh ngáp một cái nhắc nhở nói, Hoàng đạo hữu nói đúng đó, ngươi đừng có ngốc, nếu lại phạm lỗi thì hình phạt sẽ càng nghiêm trọng hơn, thậm chí cuối cùng Tôn Thượng có thể sẽ không tiếp tục che chở cho ngươi nữa. Độ Kinh Hồng không tiếp tục trò chuyện với hai người nữa, bắt đầu tiếp tục công việc của hắn. Hoàng Thần Minh cũng vậy, chỉ khẽ lắc đầu với Bạch Diệu Chi, ý tứ rất rõ ràng. Bạch Diệu Chi thấy hai người đều đã đi xa, chỉ xì một tiếng. Nàng đương nhiên biết, mình đến Sơn Cốc này cũng chỉ là may mắn, vậy mà lại đến Linh Dược Viên chịu phạt. Vốn dĩ tưởng rằng mình từ nay cứ thế xong đời, cho dù một vạn năm sau quay về, có khoảng trống vạn năm, cũng không còn là thiên kiêu của ngày xưa nữa. Không ngờ chủ nhân Linh Dược Viên Tô U Ly lại bất ngờ là một con ngân long có tính cách khá tốt. Chỉ cần mình và những người khác giúp đỡ, liền sẽ có đan dược làm thù lao. Đương nhiên điều này cũng là vì Tô U Ly lo lắng bọn hắn sẽ gây rối Linh Dược Viên của mình, cho nên mới cho đan dược tu luyện. Bởi vì là cùng lúc đi vào, cho nên Bạch Diệu Chi cũng chỉ có thể bắt chuyện với Hoàng Thần Minh và Độ Kinh Hồng. Tô U Ly là hợp thể tu sĩ, trên tu vi đã có chênh lệch, đương nhiên không tiện bắt chuyện. Còn Lỗ Thu Nguyệt và Bạch Tuyết, Bạch Diệu Chi chỉ từ khí tức đã biết hai người các nàng không mạnh bằng mình, liền mất đi hứng thú nói chuyện. Nàng đối với những tồn tại yếu hơn mình từ trước đến nay đều không có hứng thú. Chỉ là gần đây không biết có phải là ảo giác của mình không, thỉnh thoảng có thể cảm nhận được chút nguy hiểm từ trên người hai người kia. Không phải là luyện đan sư đơn giản sao? Bởi vì 200 năm nay, Lỗ Thu Nguyệt và Bạch Tuyết vẫn luôn duy trì cuộc sống rất ổn định. Dù sao cũng là từ nhỏ đi theo Tô U Ly lớn lên, nhịp sống cơ bản giống hệt Tô U Ly, mỗi ngày đều luân hồi trong hai chuyện tu luyện và linh dược điện. Đôi khi sẽ thấy hai người đi theo bên cạnh Tô U Ly cùng nhau tiến vào luyện đan thất đã được khai phá, chắc hẳn cũng đang học luyện đan. Cho nên Bạch Diệu Chi theo bản năng cho rằng thực lực của Lỗ Thu Nguyệt và Bạch Tuyết không mạnh. Trong tình huống bình thường, quả thật là như vậy, Lỗ Thu Nguyệt và Bạch Tuyết cùng lắm linh lực sẽ mạnh hơn một chút so với đồng cấp, sau đó Lỗ Thu Nguyệt vì thiên phú chiếm ưu thế về thần thức. Bạch Tuyết thân là Ngân Long tộc, khi ở nhân tộc chắc chắn là mạnh, nhưng đối mặt với Bạch Diệu Chi cũng là Ngân Long tộc, liền không có bất kỳ ưu thế nào. Thậm chí vì từ nhỏ đến lớn vẫn luôn chỉ đối luyện với Tô U Ly, nghiêm trọng thiếu kinh nghiệm chiến đấu với tu sĩ đồng cấp. Nhưng gần đây thì khác rồi. Tô U Ly đã hoàn thành hai đại bí pháp, có lực và kiên cho dù chỉ là tiểu thành, cũng có thể trong nháy mắt khiến thực lực bản thân tăng gấp đôi. Đối phó với tu sĩ đồng cấp, sự tăng cường gấp đôi đã có thể nghiền ép. Nếu bí pháp đại thành, dưới sự tăng cường gấp 3, tu sĩ đồng cấp chỉ có phần bị đánh. Chương 169, Phàm Tuyển Linh Bảo. Bồ đề tử chương 169, Phàm Tuyển Linh Bảo, Bồ đề tử đợi đến khi bí pháp tiếp theo hoàn thành, Lỗ Thu Nguyệt và Bạch Tuyết sẽ càng mạnh hơn. Thiếu kinh nghiệm chiến đấu cũng không sao. Kinh nghiệm chiến đấu của Tô U Ly với tu sĩ đồng cấp cũng không nhiều, nhưng nàng có thể dùng sức mạnh thuần túy để áp chế. Có thể đánh trận nghiền ép, hà tất phải vất vả vòng vo với tu sĩ đồng cấp chứ. Đương nhiên 200 năm nay, Lê Lạc cũng vẫn mỗi ngày đều đến Sơn Cốc một chuyến. Nàng có thể không có cảm giác gì. Nhưng Tô U Ly đã có thể không cần dựa vào thần thức, chỉ dùng hai mắt liền bắt được tốc độ khi nàng rời đi. Rất tốt, tiếp tục như vậy, có thể bắt được bóng dáng liền có thể hoàn toàn nhìn rõ động tác, có thể hoàn toàn nhìn rõ động tác liền có thể đuổi kịp động tác. Đến cuối cùng hoàn toàn vượt qua. 200 năm nay Tô U Ly vẫn luôn không tiêu không nóng nảy. Nàng lĩnh ngộ bao nhiêu quy tắc chi lực, với kinh nghiệm của Lê Lạc chắc chắn có thể nhìn ra, nhưng Lê Lạc lại chưa từng thấy cảm xúc sốt ruột trên người Tô U Ly. Tô U Ly đứng trên sườn núi, nhìn ba người trong sân gốc, tụ lại rồi lại tách ra. Cuộc nói chuyện của bọn hắn đều lọt vào tai. Xem ra có tu sĩ trời sinh không thích hợp thành tu a. Bạch Diệu Chi chỉ mới ở đây 200 năm, tính tình đã sắp không chịu nổi rồi. Xem nàng có thể chống đỡ được bao lâu. Dù sao còn phải ngồi tù 9.800 năm nữa mà. Nghĩ đến đây, Tô U Ly liền không nhịn được mỉm cười. 200 năm sau. Thuộc tính, một pháp lực, 800 thuộc tính, một tạo hóa tinh nguyên, 800 quy tắc chi lực ngưng tụ 500 đạo, bí pháp tốc sơ bộ hoàn thành. Hơn nữa Tô U Ly đã cảm thấy mình trên phương diện luyện đan xuất hiện chút bình cảnh, chỉ cần đột phá nó, mình liền có thể khi luyện đan đem quy tắc chi lực cùng luyện vào trong đan dược. Chỉ là trên phương diện luyện khí vẫn còn kém một đoạn đường để có thể luyện chế thông thiên linh bảo. Mà Bạch Diệu Chi đã đem sự không kiên nhẫn viết lên trên mặt. Lại 400 năm trôi qua. Thân hồn, 900 thể chất, 900 pháp lực, 900 tạo hóa tinh nguyên, 900 quy tắc chi lực ngưng tụ đến 900 đạo, bí pháp tốc hoàn toàn hoàn thành. Nhưng Lỗ Thu Nguyệt và Bạch Tuyết sau khi đạt luyện hư viên mãn, tu vi của các nàng bị kẹt lại. Muốn đột phá hợp thể liền phải lĩnh ngộ quy tắc. Phương pháp phổ biến nhất chính là tu luyện thuộc tính của chủ linh căn của mình. Nói cách khác, Bạch Tuyết phải lĩnh ngộ kim chi quy tắc trước. Còn Lỗ Thu Nguyệt thì chọn một trong kim, một linh căn để tiến hành lĩnh ngộ. Xét thấy cuộc sống và kinh nghiệm tu luyện thường ngày của Lỗ Thu Nguyệt, Tô U Ly đề nghị nàng ấy lĩnh ngộ một chi quy tắc trước. Bạch Diệu Chi sau 400 năm tính tu, cảm xúc ngược lại hoàn toàn tiêu tan, trên mặt không còn sự phiền não như trước nữa. Nhưng Tô U Ly biết, đây chỉ là vì tất cả cảm xúc đều đã bị nàng thu lại, không để lộ ra một tia ý niệm nào. Điều này khiến Tô U Ly có chút bất ngờ. Đây chính là năng lực lĩnh ngộ của thiên kiêu sao? Bạch Diệu Chi sau khi thu lại toàn bộ ý niệm, khiến thân tâm mình đều tiến vào trạng thái niệm đầu thông đạt, nhanh chóng lĩnh ngộ quy tắc chi lực. Sau đó đợi đến ngày đột phá hợp thể rồi mới bộc phát toàn bộ ra, biến khuyết điểm của mình thành ưu thế. Lúc mới vào, tu vi của Hoàng Thần Minh và Độ Kinh Hồng đều cao hơn Bạch Diệu Chi. Nhưng sau khi cả ba đều đạt đến cảnh giới luyện hư viên mãn, trên phương diện lĩnh ngộ quy tắc chi lực, ngược lại là Bạch Diệu Chi đi trước. Sau khi đạt luyện hư viên mãn, tất cả tu vi đều được dùng để ngưng thực nguyên anh, đồng thời cuốn quy tắc chi lực đã lĩnh ngộ lên nguyên anh, xây dựng pháp tướng cường đại của bản thân. Tô U Ly vẫn luôn quan sát quá trình tu luyện của Bạch Diệu Chi. Điều này có ý nghĩa tham khảo rất lớn, có tác dụng giúp ta đẩy nhanh việc lĩnh ngộ quy tắc, cũng có thể đem kinh nghiệm này nói cho Lỗ Thu Nguyệt và Bạch Tuyết, để các nàng sớm ngày đột phá. Ngày hôm đó, Lê Lạc lại một lần nữa đến trong sân gốc. Nàng trước tiên nhìn qua tình hình nơi này. Ừm, nên tăng cường trận pháp bên ngoài một chút rồi, rất nhanh sẽ có người đột phá nhà. Tô U Ly đứng bên cạnh đối phương. Có thể tăng cường là tốt nhất, nếu không khi đột phá hợp thể cảnh, linh dược viên của ta e rằng không giữ nổi. Vậy ngươi tốt nhất nên thu hết linh dược lại trước đi. Đúng rồi, gần đây sao không thấy ngươi tìm ta dùng đan dược đổi vật phẩm nữa? Trong sơn cốc bốn phía đều bị phong tỏa, thiên tượng do đột phá hợp thể cảnh gây ra, cho dù có trận pháp, nơi đây cũng chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng. Hơn nữa nàng rất tò mò, Tô U Ly gần đây dường như đã ngừng luyện đan. Về điều này, Tô U Ly trả lời là bởi vì bọn hắn đều đã luyện hư viên mãn, sự hỗ trợ của đan dược đã không còn tác dụng nữa, phần còn lại chỉ xem năng lực lĩnh ngộ của bản thân thôi. Cho nên ta ngừng luyện đan, dốc toàn lực luyện khí. Lê Lạc nghe vậy gật đầu. Vậy ngươi luyện khí có thành quả gì không? Khi nàng vừa hỏi như vậy, Tô U Ly đã lấy ra một pháp bảo thuyền buồn phát ra ánh sáng xanh lục. Cái này chính là nó. Lê Lạc cầm pháp bảo thuyền buồn vào tay. Không tệ nha, đã có phẩm chất của thông thiên linh bảo rồi. Trước đây ngươi nói mình muốn luyện chế thông thiên linh bảo ta còn không tin lắm, không ngờ ngoài thiên phú luyện đan, thiên phú luyện khí của ngươi cũng tốt như vậy. Đây là thiên phú của nhân tộc, hay là thiên phú của riêng ngươi vậy? Thông thiên linh bảo là thủ đoạn chính của các tu sĩ luyện hư và hợp thể cảnh. Thậm chí trong một số độ kiếp tu sĩ, nó vẫn chưa bị đào thải. Là bảo vật công phạt và phòng ngự chính của cường giả tu sĩ linh giới. Chỉ là Tô U Ly biết, mình chỉ vì quen thuộc với linh thực mới luyện chế ra kiện thông thiên linh bảo này, muốn luyện chế càn khôn vạn tượng đồ còn kém xa lắm. Kiện thông thiên linh bảo này có thể đổi lấy một số thứ không? Ta muốn đổi vài loại thiên tài địa bảo phụ trợ lĩnh nộ quy tắc chi lực. Tô U Ly nhìn Lê Lạc, sau khi thu hồi ánh mắt của mình mới hỏi. Lê Lạc gật đầu. Đương nhiên có thể, dù sao thông thiên linh bảo có giá trị này. Nàng lặp đi lặp lại đánh giá chiếc thuyền buồm trong tay. Ừm, quy tắc chi lực bên trong chỉ có một và kim sao. Hơn nữa tỷ lệ chiếm của quy tắc một có hơi lớn rồi nhỉ? Mặc dù quy tắc chi lực đơn nhất, nhưng có giá trị đáng để ôn dưỡng, chỉ cần ôn dưỡng thêm vào năm, nó cũng sẽ là một linh bảo cường đại. Lê Lạc phán đoán giá trị của linh bảo trong tay, trong lòng đã quyết định sẽ trao đổi gì với Tô U Ly. Hai ngày nữa ta sẽ mang đến cho ngươi. Nhưng tiểu U Ly thật sự quan tâm đến hậu bối nha, thấy bọn hắn bị kẹt ở cảnh giới, liền bắt đầu chuẩn bị vật phẩm đột phá cảnh giới. Tô U Ly mím môi. Tiền bối, bồ đề tử có đổi được không? Đây mới là mục đích chính của nàng. Chỉ cần có một hạt bồ đề tử, Tô U Ly liền có thể có được một cây bồ đề thụ. Sau này bồ đề tử sẽ lấy không hết. Lê Lạc tung tung linh bảo thuyền buồm trong tay rồi nói, trước đây viên bồ đề đan kia là ta đặc biệt chiếu cố ngươi, cho nên rất rẻ đã cho ngươi rồi. Giá trị của bồ đề tử tuy ở dưới bồ đề đan, nhưng ngươi muốn đổi lấy thì ít nhất phải có 10 kiện thông thiên linh bảo như thế này mới được. 10 kiện được. Nhưng luyện chế thông thiên linh bảo rất phiền phức, hy vọng tiền bối có thể giữ lại cho ta một hạt. Chỉ luyện chế kiện thông thiên linh bảo này đã lãng phí gần ngàn năm thời gian của Tô U Ly. Mặc dù luyện chế ra, sau này cũng sẽ càng ngày càng thành thạo, nhưng không có ngàn năm, 10 kiện thông thiên linh bảo thật sự không dễ gom đủ. Lê Lạc tùy ý nói, được thôi, dù sao ta có nhiều thời gian, ngàn năm vạn năm đều chờ được. Chương 170, lôi kiếp, hỏa kiếp, phong kiếp. Chương 170, lôi kiếp, hỏa kiếp, phong kiếp sẽ không để tiền bối chờ quá lâu đâu. Nàng còn rất nhiều chuyện phải làm. Nếu phải đợi 3 năm, Lỗ Thu Nguyệt và Bạch Tuyết không có bất kỳ chuẩn bị nào chắc chắn sẽ chết dưới tiểu thiên kiếp. Vạn bối trong tay không có vật liệu dư thừa, chỉ có một ít linh thực còn coi là được, liền làm thành kiện thông thiên linh bảo này. Kiện linh bảo này coi như một phôi thô cũng được, tiền bối mang về có thể thêm vào một số vật liệu khác để hoàn thiện. Tô U Ly giới thiệu với Lê Lạc rằng kiện thông thiên linh bảo mà mình luyện chế cũng không tệ, khả năng phát triển vẫn rất mạnh. Điểm này Lê Lạc cũng công nhận. Hiện tại kiện linh bảo thuyền buồn này chỉ vì vật liệu sử dụng đơn nhất, nên uy năng không thể phát huy đến mạnh nhất. Chỉ cần thêm vào vật liệu khác, uy năng của nó còn có thể tăng thêm 2-3 thành. ví dụ như có thể thêm canh kim để tăng thêm khí sắc bén, hoặc thêm độc đan làm thành một kiện linh bảo hệ độc. Ta đương nhiên biết kiện linh bảo này không tệ, nếu không thì có lẽ ngươi phải cần 15 kiện thông thiên linh bảo, chứ không phải 10 kiện rồi. Rất rõ ràng, việc Mặc Cả đã thất bại. Trong lòng tiếc nuối một tiếng, Tô U Ly biết mình sau này phải cố gắng luyện khí hơn nữa. Nhưng 10 kiện thông thiên linh bảo nha, có lẽ đợi sau khi mình luyện chế xong, sẽ có đủ năng lực để luyện chế càn khôn vạn tượng đồ rồi. Nàng không nói nữa, chỉ nhìn về phía ba người đang tỏa ra dao động linh lực cường đại ở phía bên kia. Lê Lạc thu linh bảo thuyền buồm trong tay lại, có vẻ tâm khí của thiên kiêu vẫn còn. Thế này mới có chút dáng vẻ thiên tài, mặc dù so với ta năm đó còn kém xa, miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn đi. Ha ha ha, lại đây, tiểu U Ly lại đây để tỉ tỉ sờ sờ nào. Tiếp đó chỉ thấy Lê Lạc chuyển đề tài. Thứ ba hậu bối lại quay về Tô U Ly. Tô U Ly chỉ im lặng, mặc cho đối phương méo mặt mình. Đợi Lê Lạc mang vẻ mặt thỏa mãn rời đi, Tô U Ly một tay ôm mặt. Hô, bây giờ ngươi xoa mặt ta, đợi sau này, ta sẽ xoa đôi ngươi. Mấy trăm năm rồi, Lê Lạc vẫn không chán. Tô U Ly cảm thấy khuôn mặt mềm mại của mình sắp bị xoa ra chai rồi. Nhưng mà, thiên kiêu sao? Lỗ Thu Nguyệt và Bạch Tuyết đã dùng không ít thiên tài địa bảo cải thiện tư chất, ở linh giới tài nguyên phong phú chắc cũng không có ai được cho ăn như cơm như mình. Nhưng dù vậy, các nàng nhiều nhất cũng chỉ được coi là thiên tài. Khoảng cách đến thiên kiêu còn rất xa. Đặc biệt là sau khi nhìn thấy ba người Bạch Diệu Chi, Hoàng Thần Minh và Độ Kinh Hồng, càng hiểu rõ khoảng cách giữa thiên kiêu và thiên tài. Vậy ta có được coi là thiên kiêu không? Tô U Ly khoanh tay, nghiêng đầu suy nghĩ. Chắc cũng được đi. Trước đây có thể không tính, nhưng sau khi thuộc tính điểm dần dần tích lũy, cho dù ngộ tính của mình hơi kém một chút, dùng thần thức cường đại, vẫn có thể bù đắp vào năng lực suy tính. Quy tắc chi lực sao? Tô U Ly vươn ngón tay, một đoàn linh hỏa màu đỏ lấp lánh ánh vàng cháy trên đầu ngón tay. Theo quy tắc chi lực gia trì, linh hỏa bắt đầu phát ra dao động mang theo khí tức hủy diệt. Kiện thông thiên linh bảo vừa bị Lê Lạc lấy đi chính là dùng thủ đoạn này luyện chế ra. Nguyên anh của tu sĩ hợp thể đã hóa thành thực thể, có thể dùng tinh thần can thiệp hiện thực, bây giờ xem ra các pháp thuật uy năng lớn trước đây không bằng một niệm của tu sĩ hợp thể. Đây chính là sự cường đại của quy tắc chi lực. Nàng trực tiếp bóp tắt linh hỏa trong tay, mau chóng luyện chế ra càn khôn vạn tượng đồ đi, linh dược cao cấp mà ta có thể dùng để trao đổi không còn lại bao nhiêu nữa. Hiện tại Lỗ Thu Nguyệt và Bạch Tuyết vì cảnh giới viên mãn cũng không cần dùng đan dược để tăng tu vi. Các nàng chỉ thiếu một cái cơ duyên lĩnh ngộ quy tắc chi lực để đột phá. Nhưng cái cơ duyên này không biết phải đợi bao lâu, có thể mấy trăm năm là đủ, cũng có thể phải mấy ngàn năm. Nếu không phải tu sĩ luyện hư có thọ nguyên đủ dài, mấy ngàn năm này có thể làm không biết bao nhiêu tu sĩ bị hao mòn đến chết. Sau khi Bạch Diệu Chi thu lại toàn bộ tâm tư của mình, trong sơn cốc lập tức trở nên yên tĩnh. Mỗi ngày đều đặt ban ngày chăm sóc linh dược viên, ban đêm tu luyện. Chỉ là dao động linh lực trong sơn cốc ngày càng trở nên cường đại. Thoáng cái 400 năm đã trôi qua. Thân hồn, 1000 thể chất, 1000 pháp lực, 1000 tạo hóa tinh nguyên, 1000 ầm ầm. Một luồng dao động linh lực cường đại bùng nổ trong sơn cốc. Tô U Ly nhìn căn nhà gỗ nơi Bạch Diệu Chi đang ở, nàng đã thành công ngưng tụ ra đạo quy tắc chi lực đầu tiên, hiện tại đang dùng tích lũy của bản thân để đột phá hợp thể cảnh giới. Tô U Ly cảm nhận dao động linh lực ngày càng cường đại, vung tay một cái liền thu hết linh dược trong sơn cốc lại. Cuối cùng cũng bắt đầu rồi, không ngờ thiên tiêu cũng cần lâu như vậy mới có thể lĩnh ngộ quy tắc chi lực sao? Khoảnh khắc này đã đợi 400 năm. Tô U Ly vẫn luôn chú ý đến Bạch Diệu Chi. Vì vậy ngay khi đối phương đột phá nàng liền phát hiện ra. Theo Bạch Diệu Chi bắt đầu đột phá, dao động linh lực trên người nàng hoàn toàn bùng nổ, những người khác trong sơn cốc cũng bị kinh động. Hoàng Thần Minh và Độ Kinh Hồng bước ra khỏi nhà, hai người họ nhìn nhau từ xa, sau khi đối mắt đều nhìn thấy một tia bất lực trong mắt đối phương. Vốn dĩ hai người họ đang song hành trên con đường tu vi, không ngờ khi đột phá hợp thể cảnh lại bị giành trước. Nhưng điều này ngược lại càng kích thích ý chí chiến đấu của hai người. Cứ xem lần sau hai người họ ai sẽ đột phá trước. Khi Bạch Diệu Chi bắt đầu đột phá hợp thể cảnh, dị tượng sinh ra làm bầu trời tối đen, theo tiếng sấm ầm ầm kéo đến. Nhà gỗ của Bạch Diệu Chi lập tức sụp đổ. Thái Bạch Hóa Nguyên Trưởng, theo một tiếng quát kiều mị, lôi đỉnh cuồng bạo lập tức được chuyển hóa thành linh lực tinh thuần, sau đó bị Bạch Diệu Chi hấp thu, dùng để trợ giúp mình đột phá cảnh giới. Thủ đoạn này khiến Tô U Ly cũng hơi mở to hai mắt. Công pháp bá đạo thật. Có công pháp này thì ở trong số tu sĩ cấp thấp tự nhiên đứng ở thế bất bại rồi. Dù sao nếu linh lực bản thân tiêu hao nghiêm trọng, có thể trực tiếp hóa giải pháp thuật của kẻ địch thành linh lực hấp thu. Chỉ là không biết đối với thần thông của tu sĩ hợp thể có tác dụng không. Dù sao tu sĩ hợp thể đã thêm quy tắc chi lực vào trong thần thông. Nếu ngay cả công kích chứa quy tắc chi lực cũng có thể hóa giải, thì môn công pháp này quá lợi hại rồi. Hơn nữa, tin rằng không lâu nữa mình sẽ được thấy. Nghĩ đến tính cách của Bạch Diệu Chi, sau khi đối phương đột phá, hẳn sẽ lập tức đến tìm mình để chút giận. Tô U Ly đã mong chờ rồi. Còn về việc Bạch Diệu Chi có đột phá thất bại hay không? Là một thiên tiêu, nếu đột phá cảnh giới mà cũng có thể thất bại, thì đối phương cũng không phải là thiên tiêu nữa rồi. Dưới ánh mắt mong chờ của Tô U Ly, thiên lôi từng đạo giáng xuống. Mặc dù mục tiêu chính vẫn là Bạch Diệu Chi, người đang đột phá cảnh giới, nhưng những người khác ít nhiều cũng bị ảnh hưởng. Tuy nhiên Lỗ Thu Nguyệt và Bạch Tuyết có Tô U Ly bảo vệ, hai con rồng còn lại chỉ có thể tự mình tìm cách. Lôi kiếp không thể uy hiếp được Bạch Diệu Chi. Rất nhanh lôi kiếp tiêu tán, nhưng Bạch Diệu Chi đột nhiên tự bốc cháy. Tâm kiếp hỏa. Tu sĩ đột phá có mấy đạo kiếp nạn, lần lượt là lôi kiếp, chuyên làm tổn thương nội thân. Tâm kiếp có thể gây ra tâm ma, tâm kiếp hỏa khiến tu sĩ bị tổn thương từ bên trong. Phong kiếp có thể thổi tắt nguyên anh, thần hồn của tu sĩ. Chương 171, tại sao lại sở sừng của ta chỉ là tâm kiếp hỏa này cháy nhanh,
tắt cũng nhanh. Theo Bạch Diệu Chi một tay xé ngang qua, ngọn lửa vừa bùng cháy dữ dội đã bị xé toạc ra. Thiếu nữ tộc Ngân Long mặt mày kiên nghị, khí thế cường đại từ trong cơ thể bùng nổ, vẫn đang không ngừng tăng lên. Hừ a. Chỉ thấy nàng một tay hư đỡ ở đan điền, một tay đặt lên trán, ngửa mặt lên trời gầm lên giận dữ. Tiếp đó linh quang trên người nở rộ, một con bạch long khổng lồ vọt thẳng lên trời. Thân hình uy vũ đó không chỉ khiến Tô U Ly phải nghiêng mắt nhìn, mà Bạch Tuyết được bảo vệ càng thêm sáng mắt, bị yêu khu nguyên hình mà Bạch Diệu Chi hiện ra hấp dẫn sâu sắc. Hay, hay quá. Bạch Tuyết khẽ mở miệng, lẩm bẩm trong miệng. Nàng không nhịn được túi đầu nhìn mình. Nhưng lúc này nàng đang trong trạng thái hóa hình, chắc chắn không thể nhìn ra sự khác biệt với Bạch Diệu Chi. Thân thể khổng lồ của Bạch Diệu Chi không ngừng cuộn mình trong mây đen. Khí tức của nàng cuối cùng cũng đột phá điểm giới hạn vào một khoảnh khắc nào đó, hoàn toàn bùng nổ. Bạch Diệu Chi đã thành công đột phá thành tu sĩ hợp thể, nàng quay đầu rồng khổng lồ, từ trên không trung nhìn xuống Tô U Ly đang đứng trên mặt đất. Tiếp đó lao xuống. Tô U Ly ngẩng đầu nhìn lên. Ầm. Đầu rồng của Bạch Diệu Chi đâm vào một lớp hộ cháo linh lực vô hình. Linh lực trong không khí phát ra từng lớp sóng gợn. Trừ vị trí Tô U Ly đang đứng, những phần khác bị phá hủy ngay lập tức. Tiếp đó đầu rồng bắt đầu hóa thành linh quang tiêu tán, Bạch Diệu Chi hóa thành hình người, một tay chỉ về phía trước, giằng co với Tô U Ly đang đứng bên dưới. Bích ba công. Bạch Diệu Chi ra tay trước, một trường chứa quy tắc chi lực giáng xuống. Tô U Ly chỉ dựng một ngón tay. Vô lượng kiếm khí. Một bóng người màu trắng lập tức bay ngược ra ngoài. Lúc này Tô U Ly chắp hai tay lại, lôi động Cửu Thiên Quyết. Từng đạo lôi điện màu xanh lam bám vào hai lòng bàn tay, sau đó nhắm thẳng vào Bạch Diệu Chi mà đánh ra. Mà Bạch Diệu Chi thấy lôi đình đang tấn công mình, đúng như Tô U Ly mong đợi, nàng đã sử dụng chiêu hóa giải lôi kiếp của mình. Thái Bạch Hóa Nguyên Trưởng. Lôi đình cuồng bạo lập tức bị hóa giải, chỉ còn lại quy tắc chi lực được thi triển. Nhưng luồng quy tắc chi lực này cũng bị Bạch Diệu Chi dùng thần thông của bản thân áp chế. Xem ra môn thần thông này không thể hóa giải quy tắc chi lực của kẻ địch, nhưng khi đối địch vẫn có ưu thế rất lớn. Đó là đối với thần thông của kẻ địch vẫn có sự khắc chế rất lớn. Buộc kẻ địch chỉ có thể dùng quy tắc chi lực để chiến đấu, nhưng Bạch Diệu Chi có thể dùng cả thần thông và quy tắc cùng lúc, mặc dù đã mất đi ưu thế áp đảo như khi ở luyện hư cảnh giới, nhưng vẫn có thể làm giảm ba thành uy lực thần thông của tu sĩ hợp thể. Để xác nhận suy đoán của mình là đúng, Tô U Ly lại thi triển thêm vài đạo thần thông. Ngự Linh Cửu Kiếm, Cự Kiếm Thuật. Những đòn tấn công này cũng lần lượt bị Bạch Diệu Chi hóa giải. Tuy nhiên Tô U Ly phát hiện ra một điểm, đó là chỉ cần mình gia tăng thêm vài phần quy tắc chi lực trong thần thông, thì Thái Bạch Hóa Nguyên Trưởng của Bạch Diệu Chi sẽ rất khó hóa giải được nó. Có thể nói chỉ cần quy tắc chi lực được nắm giữ càng nhiều, thì uy năng của chiêu này cũng sẽ không ngừng giảm xuống, Bạch Diệu Chi cũng sẽ càng thêm vất vả. Đối với tu sĩ đồng cấp còn có chút ưu thế, nhưng khi đối mặt với tu sĩ có cảnh giới cao hơn mình, uy năng của chiêu này sẽ giảm xuống sao? Thăm dò cũng gần xong rồi. Trong lòng đã hiểu rõ về thần thông Thái Bạch Hóa Nguyên Trưởng này, Tô U Ly cũng không định tiếp tục chơi với Bạch Diệu Chi nữa. Vô Cực Nhất Kiếm, tay bấm kiếm quyết, một ngón tay điểm ra. Kiếm ý cường đại khiến cả sơn cốc đều rung chuyển. Đồng tử Bạch Diệu Chi co rụt lại, trong lòng nàng dâng lên cảm giác nguy cơ vô hạn, nàng múa hai tay. Ngọc Long Quy Nguyên Tâm Pháp, lại là một môn thần thông cường đại khác. Đối mặt với kiếm ý của Tô U Ly, Bạch Diệu Chi chọn cách đối đầu trực diện. Trong hư không dường như truyền đến một tiếng long ngâm, tiếng long ngâm này chấn động tâm thần, nhưng đối với Tô U Ly lại không có tác dụng gì. Nhưng thần thông này không chỉ có một tác dụng đó. Tô U Ly rõ ràng cảm nhận được, chiêu kiếm mình thi triển đã bị lật đi. Ầm. Rắc. Mặt đất nứt ra, một vết kiếm ngang qua giữa Tô U Ly và Bạch Diệu Chi. Bạch Diệu Chi lắc lư thân mình, trực tiếp ngã xuống đất. Tô U Ly cúi đầu nhìn ngón tay kiếm đang chụp lại của mình. Sau đó nhìn về phía Bạch Tuyết và Lỗ Thu Nguyệt đang ngồi bệnh dưới đất phía sau. Các nàng bị ảnh hưởng bởi công pháp mà Bạch Diệu Chi vừa thi triển. Hoàng Thần Minh và Độ Kinh Hồng ở xa cũng vậy. Chiêu cuối cùng đó, hẳn là thần thông mạnh nhất mà Bạch Diệu Chi nắm giữ. Chiêu kiếm vừa rồi của ta không phải tu sĩ hợp thể bình thường có thể đỡ được, nhưng Bạch Diệu Chi đã làm được. Hơn nữa vừa mới đột phá hợp thể cảnh đã thể hiện ra thực lực cường đại như vậy. Đây chính là thực lực và nội tình của thiên kiêu sao? Rất lợi hại đúng không? Giọng Liên Lạc từ trên trời truyền xuống. Nàng nhìn trái nhìn phải, trên mặt mang theo ý cười. Tô U Ly chỉ gật đầu. Quả thực lợi hại, khó trách có thể được gọi là thiên kiêu, còn phạm lỗi cũng chỉ bị giam lòng mà thôi. Liên Lạc sau khi hạ xuống, có chút tò mò hỏi, nhưng ta muốn biết vừa rồi ngươi đã dùng mấy phần lực, một thành sao? Là người hiểu rõ thực lực chân chính của cựu diệu linh thể, nàng biết Tô U Ly vừa rồi căn bản không dùng bao nhiêu lực. Tô U Ly không trả lời. Liên Lạc đoán có lẽ chỉ nửa thành lực, nhưng tình hình thực tế là ngàn phần lực. Tô U Ly vừa ra tay còn chưa dùng đến ngàn phần lực, nàng đang nghiêm trọng đánh giá thấp bản thân. Khi hai người đang trò chuyện, Bạch Diệu Chi bên kia đã tỉnh lại, nàng lắc lắc đầu, đồng tử khôi phục tiêu cự, sau đó nhận ra mình đã thua, có chút không cam lòng đấm xuống đất một cái. Hừ. Thần thú liếc nhìn Tô U Ly và Liên Lạc một cái, lúc này mới từ dưới đất bò dậy, sau đó đi đến trước mặt hai người, cúi đầu xuống. Ta thua rồi. Câu nói này rất bình tĩnh, nhưng biểu cảm của Bạch Diệu Chi lại rất giằng xé. Liên Lạc đứng một bên nói, bây giờ ngươi có thể thu tâm ở lại đây vạn năm không? Ta biết rồi. Nói ra xong, Bạch Diệu Chi dường như mất hết sức lực toàn thân, ngồi phịch xuống đất, trên mặt mang theo chút không cam lòng. Tô U Ly kỳ lạ. Khoan đã, trước đây tên này sẽ không nghĩ rằng đánh bại ta là có thể ra khỏi đây chứ. Nàng chỉ vào Bạch Diệu Chi, nghĩ thế nào cũng không thể nào, bởi vì chính ta cũng bị Lê Lạc giam lỏng ở đây mà. Lê Lạc cười nói, có lẽ vậy, trước đây nàng vẫn luôn tích trữ lực lượng, sau khi đột phá liền muốn khiêu chiến ngươi, chính là nghĩ đánh bại ngươi, kẻ trông coi bọn hắn, sau đó rời khỏi đây. Tô Ú Ly nhìn Lê Lạc, nếu không phải tên này đưa ra ám chỉ gì đó, thì Bạch Diệu Chi chỉ là tự mình suy nghĩ quá nhiều rồi. Nhưng nếu Lê Lạc đã ám chỉ, thì nàng đang tự chuốc lấy phiền phức. Thở dài một tiếng, Tô Ú Ly không nhịn được đưa tay sờ lên sừng rồng của Bạch Diệu Chi. Dậy đi, chỉ là ở lại đây vạn năm thôi, vạn năm này cứ coi như bế quan, sau khi ra ngoài lại là một con rồng tốt. Sau đó Tô Ú Ly liền thấy Bạch Diệu Chi có thể thấy rõ bằng mắt thường, từ mặt đến da, toàn bộ đều đỏ bừng. Lê Lạc cũng phát ra tiếng kinh ngạc. Hoa bốp Bạch Diệu Chi một tay vô mạnh vào tay Tô Ú Ly, đỏ mặt hét lớn, ngươi đang làm gì? Tại sao lại sờ sừng của ta? Chương 172, Long tộc lấy cường giả làm chủ. Chương 172, Long tộc lấy cường giả làm chủ. Hạ. Sờ sừng thì sao? Ta ngày nào cũng sờ sừng của Bạch Tuyết mà, còn tiền bối Lê Lạc, nàng ấy không có việc gì cũng sờ sừng của ta. Vẻ mặt khó hiểu của Tô Ú Ly ngược lại càng khiến Bạch Diệu Chi tức giận hơn. Nàng chỉ vào Tô Ú Ly, tức đến thân mình run rẩy, cuối cùng vung tay một cái, nắm chặt nắm đấm bỏ chạy. Ý gì vậy? Nhìn vẻ mặt của nàng ấy rất muốn đánh ta. Tô Ú Ly bĩu môi, đối với Bạch Diệu Chi đột nhiên cảm xúc kích động rồi bỏ chạy cảm thấy khó hiểu. Lê Lạc che miệng cười nói, Long tộc chúng ta có một quy tắc, nếu ngươi có thể đánh bại hắn và khiến hắn cam tâm tình nguyện nhận thua, hắn sẽ cho phép ngươi sở sừng rồng, điều này biểu thị thân tâm đều cam nguyện trở thành của ngươi. Ngươi vừa đánh bại nàng ấy lại nhận thua trước mặt ngươi, kết quả ngươi còn sở sừng rồng của người ta, điều này trong mắt nàng ấy không khác gì ngươi cố ý trêu chọc nàng ấy. Lê Lạc biểu cảm mờ, vừa nói vừa định đưa tay sở Tô Ú Ly, nhưng bị Tô Ú Ly trực tiếp né tránh. Thì ra là như vậy, đúng là một quy tắc kỳ lạ. Nàng có chút cả lời. Lê Lạc ho khan một tiếng, giải thích, ta trước đây đã nói, Long tộc chúng ta lấy cường giả làm chủ, quy tắc này chính là để phục tùng cường giả. Vậy hành vi vừa rồi của ta, sau này nàng ấy sẽ không tìm ta gây phiền phức chứ? Tô Ú Ly có chút lo lắng hỏi. Lê Lạc nghe vậy lập tức ôm bụng cười lớn ha ha ha, ngươi yên tâm đi, nàng ấy sẽ không đâu. Đây chỉ là một hiểu lầm, nàng ấy cũng sẽ không nghĩ theo hướng đó. Đương nhiên nếu nàng ấy thật sự cam tâm tình nguyện, thì ngươi cứ coi như có thêm một người bạn đồng hành đi, dù sao ngươi đã thu Bạch Tuyết rồi, có thêm một Bạch Diệu Chi cũng không sao. Nàng vừa nói xong, liền nhận được một cái lườm của Tô Ú Ly. Đùa à, nàng Tô Ú Ly không phải loại người sẽ chiếm tiện nghi của tu sĩ khác đâu. Đặc biệt là tiện nghi trong tình huống không rõ ràng như thế này. Ha ha ha, đùa thôi, ai ra, thật sự khiến ta nhìn thấy biểu cảm không tệ. Lê Lạc ngừng cười, lại lần nữa đưa tay muốn sờ Tô Ú Ly, nhưng lại lần nữa bị né tránh. Hắc hắc, hôm nay nhất định phải để ta sờ sờ. Nhìn bàn tay mình lại một lần nữa hụt hẫng, Lê Lạc kêu lên quái dị một tiếng, trực tiếp lao về phía Tô Ú Ly. Lần này nàng hơi động dùng chút tu vi. Tô Ú Ly thấy vậy, tốc độ này nàng có thể né tránh được, nhưng không làm vậy, cứ đứng yên tại chỗ để bị tóm gọn. Bắt được rồi, để tỉ tỉ thương ngươi một trận. Nói rồi Lê Lạc đặt tay lên đầu Tô Ú Ly. Mái tóc bạc có ngả chẳng mấy chốc đã bị xóa rối. Đợi đối phương thỏa mãn rời đi, Tô Ú Ly mới chậm rãi chỉnh sửa lại tóc của mình. Sớm muộn gì cũng có một ngày sau khi nặng nề phun ra một hơi khí từ mũi, Tô Ú Ly ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía sơn cốc tan hoang. Vì Bạch Diệu Chi đột phá, cùng với kết quả của trận chiến giữa hai người, ngoài những hố sâu khắp nơi, còn có một vết kiếm ngang qua sơn cốc. Mà Tô Ú Ly chỉ chắp hai tay lại, mặt đất rung chuyển, vết kiếm trực tiếp tự lành lại. Tiếp đó một tay lướt qua mặt đất, những hố sâu do sét đánh trên mặt đất nhanh chóng được lấp đầy. Mỗi cử động đều có thể ảnh hưởng đến thiên địa, đây chính là tu sĩ hợp thể. Chỉ là khôi phục lại dáng vẻ ban đầu của sơn cốc, điều này đối với đại tu sĩ mà nói quá đơn giản. Chỉ lát sau, sơn cốc đã phục hồi như ban đầu, có thể trồng lại linh dược. Thu Nguyệt, Bạch Tuyết, trồng lại những linh dược này đi. Đến ngay cô. Ồ, chủ nhân. Sau khi hô một tiếng, Tô Ú Ly đi về phía phòng luyện khí được tách riêng ra, nàng còn có những việc khác phải làm. Vào đến phòng luyện khí, Tô Ú Ly nhìn bốn chiếc linh bảo thuyền buồm đặt ở góc phòng. Đó là những thứ nàng đã chế tạo ra trong 400 năm qua. Còn thiếu 6 chiếc nữa. Hiện tại, quy tắc chi lực trong cơ thể nàng đã ngưng tụ 1300 đạo, chỉ cần muốn đột phá, nàng có thể trở thành hợp thể trung kỳ. Nhưng loại hợp thể trung kỳ như vậy là loại hợp thể tu sĩ tầm thường nhất. Tô Ú Ly không muốn tiêu hao tương lai của mình. Nàng có đủ thời gian, không cần thiết phải làm vậy. Đợi đến khi Thông Thiên Linh Bảo thứ 10 được luyện chế xong, đã 600 năm trôi qua. Khoảng 100 năm luyện chế một kiện. Tốc độ này thực ra rất nhanh. Độ khó khi luyện chế Thông Thiên Linh Bảo không hề nhỏ, hơn nữa còn rất kén chọn vật liệu. Chỉ có Tô Ú Ly sở hữu kỳ vật như Tạo Hóa Tinh Nguyên và những Thông Thiên Linh Bảo nàng luyện chế đều là loại đơn nhất nên mới nhanh như vậy. Thân hồn, 1000 thể chất, 1600 pháp lực, 1000 Tạo Hóa Tinh Nguyên, 1000 khi các thuộc tính đạt 1000 điểm, giới hạn tối đa cho việc tăng cường từng thuộc tính đơn lẻ cũng được nâng cao. Khi nàng giao 10 kiện Thông Thiên Linh Bảo do mình luyện chế cho Lê Lạc, đối phương cầm chúng trên tay để so sánh. Tài nghệ của ngươi cũng không tệ đâu, 10 kiện Thông Thiên Linh Bảo này tuy không nói là giống hệt nhau, nhưng cũng chẳng khác biệt là bao. Bởi vì đều được luyện chế từ cùng một loại vật liệu, Tô Ú Ly dùng ngón tay gãi gãi má. Nàng cũng muốn có chút khác biệt, nhưng không có cách nào. Vật liệu phù hợp để luyện chế Thông Thiên Linh Bảo trong tay nàng không nhiều. Khu, tuy đều là linh bảo tương tự nhau, nhưng cũng vì đặc tính này mà chúng có thể liên thủ thi triển thần thông mạnh mẽ hơn. Khi luyện chế những linh bảo này, ta còn tự sáng tạo ra một pháp trận, đây là Thanh Mục Xà Bàn trận. Tô Ú Ly để phòng Lê Lạc trên ai, còn đặc biệt nghiên cứu một bộ trận pháp, có thể khiến nhiều linh bảo thuyền buồn phối hợp sử dụng. Nhìn ngọc giản Tô Ú Ly đang nâng trên tay, Lê Lạc dùng ngón tay chạm nhẹ một cái. Ngoài việc luyện chế linh bảo mà còn có thể sáng tạo ra một bộ trận pháp đi kèm, thiên phú của muội muội quả thật kinh người. nếu nhân tộc các ngươi đều có thiên phú như muội, e rằng bây giờ vạn tộc tranh phong cũng sẽ không chỉ co cụm trong một góc mà chịu đòn. Đồ vật ta đã nhận, 3 ngày sau ta sẽ mang bổ đệ tử trở lại. Thu linh bảo và trận pháp lại, lên lạc chuẩn bị rời đi. Tô U Ly lại vì những lời vừa nghe được mà gọi đối phương lại. Cái đó, tiền bối, văn bối muốn hỏi thăm một chút, hiện tại vạn tộc tranh đấu có kịch liệt lắm không? Nàng quả thật rất tò mò. Khi vừa phi thăng linh giới, nàng vừa đến nhân tộc còn chưa kịp tìm hiểu rõ tình hình gì, đã gặp phải chuyện phiền lòng nên buộc phải rời đi. Đến địa bàn của Long tộc, nàng lại không dám tùy tiện ra ngoài, tuy cuối cùng vẫn bị phát hiện, rồi bị giam ở đây. Có thể nói, tất cả những gì Tô U Ly biết về linh giới đều là từ những cuốn sách mua được ở Hắc Mộc Trấn khi rời khỏi nhân tộc. Bây giờ, là lần đầu tiên nàng tìm hiểu tình hình hiện tại của linh giới. Lê Lạc chỉ khẽ lắc đầu. Tô U Ly không biết hành động này của nàng có ý nghĩa gì. Chẳng lẽ hiện tại vạn tộc rất hòa bình sao? Nhưng câu nói tiếp theo của Lê Lạc đã khiến Tô U Ly hiểu ra, không phải vậy. Kịch liệt. Hừ hừ, các chủng tộc khác ngay cả sức phản kháng cũng rất nhỏ bé. Chủng tộc mạnh nhất linh giới đương nhiên không phải ai khác ngoài Long tộc ta, xét về số lượng đại thừa, cũng là Long tộc ta nhiều nhất. Rõ ràng đang đứng dưới ánh nắng mặt trời, nhưng toàn thân Lê Lạc lại tỏa ra khí tức cấm lãnh, đôi đồng tử vàng dọc cao ngạo nhìn Tô U Ly. Chương 173, Thông Thiên Linh Bảo, Huyền Thiên Tàn Bảo. Chương 173, Thông Thiên Linh Bảo, Huyền Thiên Tàn Bảo, nhưng cũng sắp kết thúc rồi. Dù sao cũng có vài chủng tộc khá khó đối phó đã đỉnh chiến với chúng ta, chỉ còn lại vài liên minh cuối cùng. Cũng chỉ vài nghìn năm nữa, đến lúc đó bảng xếp hạng chủng tộc linh giới sẽ hoàn toàn được định đoạt, sau đó do Long tộc chúng ta dẫn dắt, bắt đầu khai phá linh giới. Ha ha ha, đợi tiểu U Ly ngươi ra ngoài, có thể vừa kịp lúc gặp được ngày lành đó. Lê Lạc vỗ vỗ đầu Tô U Ly, thân ảnh lập tức biến mất, chỉ để lại tiếng long ngâm mơ hồ tại chỗ. Sắp kết thúc rồi, vạn tộc tranh phong có kết thúc hay không, lại do Long tộc quyết định, vậy có phải khởi đầu cũng do Long tộc gây ra không? Nhưng từ những cuốn sách nàng mua được ở nhân tộc, không nói vạn tộc tranh phong là do Long tộc chủ động phát động, mà là do một kiện Huyền Thiên chi bảo gây ra. Thông Thiên Linh Bảo thường là pháp bảo có uy năng mạnh mẽ hơn, sở hữu linh tính, hoặc được thêm vào quy tắc chi lực đều được tính. Còn Huyền Thiên chi bảo ẩn chứa huyền khí và pháp tắc chi lực của một thế giới. Một khi tế ra, có thể hủy diệt một chủng tộc. Đương nhiên những điều này đều là Tô U Ly nghe nói. Nàng cũng chưa từng thấy Huyền Thiên chi bảo, ai biết có lợi hại hay không. Kiện Huyền Thiên chi bảo đó dường như tên là Huyền Thiên Vạn Linh Bảng, có thể xếp hạng vạn tộc linh giới và ghi chép Huyền Thiên chi bảo. Nghe nói vật này nằm trong tay chủng tộc nào, còn có thể tăng thêm khí vận trong tộc đó. Nhưng đây chỉ là nghe nói. Hơn nữa khí vận là thứ hư vô mờ mịt, tăng thêm cũng không thấy được lợi ích cụ thể. Tuy nhiên, có thể gây ra vạn tộc tranh phong, chắc chắn là bảo vật mà nàng không thể tưởng tượng được. Những chuyện đó còn quá xa vời với ta, trước tiên hãy luyện chế càn khôn vạn tượng đồ ra đi. Sau khi luyện chế linh bảo thuyền buồm đã tăng thêm không ít kinh nghiệm, bây giờ Tô U Ly có tự tin luyện chế nó ra. Cuối cùng trong nghìn năm này, nàng không dám sử dụng tạo hóa tinh nguyên ở đây, có thể nói các linh thực linh thảo trên người đã tiêu hao gần hết. Chỉ còn lại một ít hạt giống và cành cây đã chuẩn bị. Trong sơn cốc tuy cũng có trồng linh dược, hơn nữa nhờ môi trường linh giới mà sinh trưởng rất tốt, nhưng đối với Tô U Ly thì không có tác dụng. Bồ đệ tử, sắp có được rồi. Để phòng ngừa xảy ra bất trắc, nàng đã đợi thêm 3 ngày. Chính là đợi Lê Lạc tự tay giao bồ đệ tử cho mình, lúc đó mới yên tâm. Có được bồ đệ tử, Tô U Ly liền bắt đầu bế quan luyện chế càn khôn vạn tượng đồ. Trong phòng luyện khí, nàng lấy tất cả vật liệu cần thiết để luyện chế càn khôn vạn tượng đồ ra trước, sau đó đối chiếu với bản vẽ để xác nhận lần cuối. Tiếp đó Tô U Ly mới tĩnh tâm ngưng thần, dùng thần thức mạnh mẽ của mình không ngừng suy diễn bản vẽ, để đảm bảo mình sẽ không mắc sai lầm khi luyện chế. Lần luyện chế này không có cơ hội thứ hai. Nếu vật liệu thất bại, còn phải tìm Lê Lạc đổi lại, nhưng hiện tại nàng không còn vật liệu và đan dược nào để đổi nữa. Vì vậy nhất định phải thành công trong một lần. Sau khi dùng thần thức suy diễn xong một lượt, Tô U Ly liền bắt tay vào làm. Thương minh lưu hỏa được phun ra từ miệng, bắt đầu luyện hóa vật liệu. Quá trình này không nghi ngờ gì là dài đằng đẵng, chỉ riêng việc luyện hóa vật liệu đã mất 100 năm. Khi Tô U Ly đang luyện chế Thông Thiên Linh Bảo, trong sơn cốc cũng có những chuyện khác xảy ra. Ví dụ như khi Lê Lạc đến phát hiện Tô U Ly đang bế quan, nàng đành phải vươn ma thủ về phía Bạch Tuyết. Còn Lỗ Thu Nguyệt, tuy Lỗ Thu Nguyệt rất trưởng thành, nhưng ở nhân tộc cũng chỉ là dáng vẻ thiếu nữ. Đối với Lê Lạc, vẫn có chút không hợp khẩu vị. Vì vậy mỗi lần nàng đến đều trêu chọc Bạch Tuyết. Bạch Tuyết trên mặt không giấu được chuyện gì, mỗi lần đều bị trêu chọc mà la hét ầm ĩ, tiếng cười của Lê Lạc vang vọng khắp sơn cốc mỗi ngày. Đương nhiên đây đều là chuyện nhỏ. Dưới sự kích thích của Bạch Diệu Chi, Hoàng Thần Minh dẫn đầu một bước lĩnh ngộ quy tắc chi lực, ngay lập tức thiên kiếp lại giáng xuống sơn cốc. Chỉ là lần này Tô U Ly không ra ngoài, nàng có việc quan trọng hơn phải làm. Tuy nhiên nàng đã truyền âm cho Lỗ Thu Nguyệt thu hết tất cả linh dược lại và không cần trồng nữa. Bởi vì không lâu sau khi Hoàng Thần Minh đột phá, Độ Kinh Hồng cũng đột phá. Những linh dược đó đã không còn cần thiết phải trồng lại, trực tiếp ném cho Lỗ Thu Nguyệt để nàng rảnh rỗi thì luyện đan chơi. Sau đó Tô U Ly hoàn toàn không còn quan tâm đến thế giới bên ngoài nữa. Lại 100 năm trôi qua. Thuộc tính một thể chất, 1800 phòng luyện khí đã im lìm mấy lâu, ngày hôm đó đột nhiên phát ra dao động linh lực mạnh mẽ. Chỉ trong khoảnh khắc, bên ngoài phòng luyện khí đã xuất hiện thêm 3 bóng người. Bạch Diệu Chi cảm nhận dao động linh lực bên trong, khẽ nhíu mày. Quy tắc chi lực thật mạnh, hơn nữa đây là quy tắc không gian. Trong giọng nói của nàng có chút kinh ngạc. Quy tắc không gian là một trong những quy tắc được công nhận là khó nắm giữ nhất trong giới tu sĩ. Mà bây giờ, lại có người nắm giữ đạo quy tắc này, chỉ riêng điểm này đã đủ để tu sĩ này đứng ở thế bất bại trong cùng cấp bậc. Hoàng Thần Minh nhắm mắt tĩnh lặng cảm nhận. Không gian có dao động là quy tắc không gian không sai.
Hắn mở mắt, từ khi mới vào đây bị Tô U Ly một chiêu đánh bại, hắn đã ẩn mình, âm thầm tích lũy sức mạnh, mong đợi một ngày nào đó sẽ lại so tài với Tô U Ly. Ban đầu hắn nghĩ đợi mình đột phá hợp thể cảnh là lúc thích hợp, nhưng không ngờ Bạch Diệu Chi lại đột phá trước, hơn nữa sau khi quan sát trận chiến của hai người, Hoàng Thần Minh phát hiện Tô U Ly quả thực mạnh đến đáng sợ. Gã trông có vẻ nhỏ bé, không hợp với những con ngân long khác này, khi chiến đấu với Bạch Diệu Chi, từ đầu đến cuối đều rất ung dung, đặc biệt là kiếm ý cuối cùng. Kiếm ý của nàng đã sắc bén đến mức có thể chém đứt quy tắc. Hoàng Thần Minh biết, mình muốn đánh bại Tô U Ly vẫn còn kém xa, hắn cần tiếp tục nâng cao bản thân. Nhưng bây giờ, quy tắc không gian, đây là sức mạnh quy tắc thực sự có thể khiến hợp thể cảnh tu sĩ vượt cấp chiến đấu. Người ta nói hợp thể tu sĩ chính là chiến đấu bằng quy tắc chi lực. Ai lĩnh ngộ được nhiều quy tắc chi lực hơn, người đó sẽ mạnh hơn. Nhưng quy tắc không gian lại bỏ qua quy tắc này. Muốn đối kháng với nó, trừ khi bản thân cũng lĩnh ngộ được quy tắc không gian, hoặc sở hữu pháp bảo mạnh hơn. Không phải Thông Thiên Linh Bảo, mà là Huyền Thiên Tàn Bảo ở trên đó. Huyền Thiên Tàn Bảo cũng ẩn chứa pháp tắc chi lực, chỉ là ít hơn trong Huyền Thiên Chi Bảo. Pháp tắc chi lực có thể áp chế quy tắc chi lực. Đợi mình ra ngoài, nhất định phải tìm được một kiện Huyền Thiên Tàn Bảo. Độ Kinh Hồng cả con rồng lúc này trông càng thêm âm trầm, hắn dựa vào thiên phú chủng tộc của mình, lĩnh ngộ là quy tắc độc. Hắn nhìn Lỗ Thu Nguyệt và Bạch Tuyết vừa mới bay tới nói, "Đúng rồi, ta vẫn luôn muốn hỏi, ba người này, các ngươi có chắc là người trông coi chúng ta không? Dù sao nếu thật sự giam cầm, thì không cần người canh gác chứ, cấm chế do Lê Lạc Tôn chủ đặt ra chúng ta cũng không ra ngoài được, hơn nữa nhiều năm như vậy rồi, tuy Lê Lạc Tôn chủ và Tô U Ly có quan hệ rất tốt, nhưng dường như chưa từng thấy các nàng ra ngoài." Lời này khiến Bạch Diệu Chi và Hoàng Thần Minh im lặng. Bọn hắn thật sự chưa từng để ý Bạch Diệu Chi lắc đầu. Chuyện này để sau hỏi cũng được, bây giờ ta càng tò mò, Tô U Ly đã làm gì mà lại có động tĩnh kịch liệt như vậy? Trong đôi mắt nàng mang theo chút mong đợi, tay vô thức muốn chạm vào long giác của mình. Nhưng rồi dường như nhớ ra điều gì, nàng lại hạ tay xuống. Chương 174, Càn Khôn Vạn Tượng Đồ chương 174, Càn Khôn Vạn Tượng Đồ Lỗ Thu Nguyệt trên mặt mang theo chút ngượng ngùng. Cuộc nói chuyện vừa rồi của ba người nàng đương nhiên đều nghe thấy. Thật ra, các nàng cũng bị bắt vào đây, hơn nữa không thể ra ngoài. Xét về hoàn cảnh, các nàng thực ra đều giống nhau. Khi dao động linh lực trong sơn cốc dần lắng xuống, mấy người đứng bên ngoài phòng luyện khí đều biết, Tô U Ly sắp ra ngoài rồi. Lúc này trong phòng luyện khí đang đóng chặt. Tô U Ly nhìn bức họa cuộn đang lơ lửng trước mắt mình. Càn Khôn Vạn Tượng Đồ. Tuy trông đã hoàn thành, nhưng thực ra vẫn còn thiếu bước cuối cùng. Nàng lấy ra Vọng Long Đàm Động Phủ mà Lê Lạc đã luyện hóa khi đưa nàng đến sơn cốc này trước đây. Lúc này bên trong Càn Khôn Vạn Tượng Đồ đã có một tiểu thiên địa khác, nhưng vẫn chưa đủ. Nàng dung hợp sợi quy tắc không gian này vào, không gian bên trong sẽ lớn hơn. Càn Khôn Vạn Tượng Đồ về cơ bản đã luyện chế hoàn thành, không gian bên trong cũng hoàn toàn ổn định. Hai tay nhanh chóng kết ấn, từng đạo phù văn bay ra cố định Càn Khôn Vạn Tượng Đồ trên không, sau đó Tô U Ly liền dùng linh hỏa luyện hóa triệt để động phủ thành một đoàn quy tắc không gian, rồi từ từ dung hợp nó vào linh bảo. Khi quy tắc không gian được rót vào, Càn Khôn Vạn Tượng Đồ bắt đầu phát ra từng trận dao động không gian, nhưng đều bị Tô U Ly ổn định lại. Theo thời gian trôi đi, quy tắc không gian trong Càn Khôn Vạn Tượng Đồ càng lúc càng mạnh mẽ. Ông cuối cùng sau khi Càn Khôn Vạn Tượng Đồ phát ra một tiếng long ngọng, nó hoàn toàn ổn định lại. Thành công rồi. Thông Thiên Linh Bảo ẩn chứa một tiểu thế giới, nhưng nếu trồng linh dược vào bên trong, thì linh bảo tốt như vậy sẽ không thể mang ra đối địch được. Dù sao nếu không cẩn thận làm hỏng, tiểu thế giới bên trong cũng sẽ bị ảnh hưởng, tổn thất sẽ rất lớn. Đương nhiên lời này chỉ là nói xuông. Chỉ là một kiện linh bảo không gian, Tô U Ly hiện tại đã có thủ đoạn mạnh hơn kiện linh bảo không gian này. Hơn nữa sau này nếu thiếu linh bảo, thì luyện chế lại là được. Được rồi, bây giờ để ta xem không gian bên trong thế nào. Ý niệm vừa động, thân ảnh Tô U Ly biến mất tại chỗ. Ngẩng đầu nhìn bầu trời quang đãng, đây chính là bên trong Càn Khôn Vạn Tượng Đồ sao? Khi cảm nhận môi trường bên trong linh bảo, vì quy tắc không gian, nơi đây gần giống với bên ngoài, nồng độ linh khí rất cao, rất thích hợp cho linh dược sinh trưởng. Chỉ là hiện tại nơi đây chỉ có những ngọn núi chọc lóc và bình nguyên hoang vu, không gian rất lớn, sau này có việc bận rộn rồi. Tô U Ly mỉm cười, rất hài lòng. Nàng đã lên kế hoạch rồi, sau này sẽ đổi một linh mạch với Lê Lạc rồi chôn nó dưới chân núi bên kia, sau đó khai phá một linh tuyển ở sông núi và bình nguyên xa xa, cũng phải khắc tụ linh pháp trận để linh khí tụ tập, linh tuyển hội tụ thành sông, cuối cùng chảy vào bình nguyên, tưới tắm linh dược trồng ở đây. Khẽ bay lên không trung, không gian nơi đây nhìn không thấy điểm cuối. Khi vừa luyện chế ra, không gian bên trong Càn Khôn Vạn Tượng Đồ đã có 10 vạn dặm, sau đó lại thêm quy tắc không gian vào, không gian bên trong càng bùng nổ gấp 2-3 lần. Vốn dĩ một số sát chiêu ở đây cũng đều được gần giấu đi. Dù sao ta chỉ coi đây là một linh điền di động, những thủ đoạn đối địch đó về cơ bản sẽ không được sử dụng. Sau khi quan sát không gian nơi đây một lát, Tô U Ly nâng tay trái của mình lên. Khi tay bắt đầu hành động, vài ngọn núi được ghép lại với nhau, tạo thành một ngọn núi cao hùng vĩ hơn. Tiếp đó tay lại vạch một đường trên mặt đất. Một con sông khô cạn xuất hiện trên đại địa. Tuy linh tuyển còn chưa khai phá ra, nhưng dòng sông có thể quy hoạch trước. Dù sao nàng có không ít thứ phải trồng. Hiện tại quý giá nhất trong tay là Bồ Đề Tử, sau đó là Dưỡng Hồn Mục, Vong Ưu Thụ. Hai loại linh thụ này tốt nhất nên trồng riêng, ngoài việc tránh tranh giành linh khí ra, tuy có tạo hóa tinh nguyên ở đó, cũng không cần lo lắng điều này. Nhưng hai loại linh thụ này khi trưởng thành đều đủ để che trời che đất. Vì vậy vẫn nên tách ra thì tốt hơn, hơn nữa dưới gốc cây tốt nhất cũng không nên có linh dược, nếu không linh khí của linh dược sẽ bị linh thụ cướp mất. Vậy Dưỡng Hồn Mục trồng ở đây, Bồ Đề Tử thì trồng ở phía bên kia núi. Còn ở đây trồng linh dược, ở đây trồng linh thảo,
ở đây trồng linh thực sau khi phân chia khu vực xong, Tô U Ly mới rời khỏi không gian này. Trở lại phòng luyện khí, cái đuôi thô to quất một cái, nặng nề đập xuống đất. Thu Nguyệt các nàng đợi sốt ruột rồi nhỉ? Hủy bỏ pháp trận phòng ngự của phòng luyện khí, Tô U Ly đi ra ngoài. Vừa bước ra, nàng liền thấy năm con rồng đang đứng bên ngoài. Ưng, ánh nắng hơi chói mắt, khẽ dùng tay che nắng. Lỗ Thu Nguyệt thấy Tô U Ly bước ra, lập tức tiến lên. Cô, bế quan kết thúc rồi sao? Ừm, linh bảo cần thiết đã luyện chế ra rồi. Một tâm sự như vậy cuối cùng cũng được gác lại. Có linh bảo không gian, có thể trồng tất cả linh dược vào bên trong, tiếp tục sử dụng tạo hóa tinh nguyên cũng không lo bị lộ. Nghe thấy linh bảo, Lỗ Thu Nguyệt và Bạch Tuyết còn có phản ứng, so với hai người bọn họ biết về linh giới cũng rất ít. Nhưng Bạch Diệu Chi, Hoàng Thần Minh, Độ Kinh Hồng ba người đều khẽ nghiêng mắt. Ánh mắt Bạch Diệu Chi khẽ lay động. Ta nhớ ngươi là luyện đan sư mà, ngươi lại còn biết luyện khí, hơn nữa còn là thông thiên linh bảo. Ngươi lấy vật liệu ở đâu ra để luyện từ đó? Nàng bây giờ rất nghi hoặc. Dù sao khi đến sơn cốc này, nàng biết Tô U Ly là luyện đan sư. Cho dù không biết, nhìn đầy núi linh dược, cùng với đan dược đối phương thỉnh thoảng lấy ra cũng sẽ biết. Nhưng luyện khí thì đúng là lần đầu tiên nghe nói. À, đây chính là thông thiên linh bảo ta luyện chế, Càn Khôn Vạn Tượng Đồ. Xuề tay ra, một bức họa cuộn có núi sông đại địa bên trong xuất hiện giữa không trung. Bạch Diệu Chi chống một tay lên hông, túi người nhìn thông thiên linh bảo trước mắt. Quy tắc không gian thật mạnh mẽ, lẽ nào quy tắc không gian chi lực trước đây từ chỗ ngươi phát ra là vì kiện linh bảo này? Nàng dung đồng tử dọc quan sát Càn Khôn Vạn Tượng Đồ trong tay Tô U Ly. Các ngươi vì quy tắc không gian chi lực mà đến sao? Tô U Ly nhìn Bạch Diệu Chi trước mắt, rồi quay đầu nhìn Hoàng Thần Minh và Độ Kinh Hồng. Ba người đều gật đầu. Bạch Diệu Chi nói, đương nhiên rồi, dù sao đó là quy tắc không gian, một trong những quy tắc chí tôn. Ánh mắt Hoàng Thần Minh vẫn không rời khỏi Càn Khôn Vạn Tượng Đồ. Tu sĩ một khi nắm giữ quy tắc không gian, thực lực của hắn không thể chỉ dựa vào tu vi mà phán đoán được. Ngươi có thể luyện chế ra kiện thông thiên linh bảo này, ngoài tạo nghệ luyện khí mạnh mẽ ra, còn đại biểu cho việc ngươi nắm giữ quy tắc không gian đã đạt đến trình độ lô hỏa thuần thành, không thể đơn giản coi ngươi là một hợp thể tu sĩ nữa. Độ Kinh Hồng bổ sung, linh giới rất lớn, có không ít truyền thuyết về quy tắc không gian. Nghe đồn có hợp thể tu sĩ lĩnh ngộ quy tắc không gian vượt cấp chiến đấu với độ kiếp tôn giả, mà còn không rơi vào thế hạ phong. Vì vậy khi cảm nhận được dao động không gian, chúng ta đương nhiên sẽ đến xem rốt cuộc là chuyện gì. Lúc này trong lòng ba người, hình tượng của Tô U Ly trở nên mạnh mẽ hơn. Chương 175, cố ý từ chối. Chương 175, cố ý từ chối tế gia linh bảo này. Ngươi ở hợp thể cảnh đã đứng ở thế bất bại rồi. Do Bạch Diệu Chi tràn đầy sự ngưỡng mộ. Cho dù nàng rời khỏi đây, lấy lại thông thiên linh bảo bị thu đi của mình, về uy năng cũng không thể sánh bằng kiện Càn Khôn Vạn Tượng Đồ này. Húng chi bây giờ trên người nàng ngoài bản mệnh pháp bảo ra, không có bất kỳ thứ gì khác có thể lấy ra được. Tô U Ly thu linh bảo của mình lại, cảm thấy phương pháp luyện chế thông thiên linh bảo cũng không khó sau khi nắm vững. Nếu ngươi cần, ta có thể giúp ngươi luyện chế. Đương nhiên, vật liệu cần ngươi tự mình có gót. Đối với Tô U Ly mà nói, bây giờ luyện chế linh bảo đã không còn độ khó. Nhưng Bạch Diệu Chi xua tay nói, tuy ta cũng rất muốn linh bảo không gian, nhưng chuyện gom góp vật liệu này phải đợi ta ra ngoài rồi nói. Trong sơn cốc này, ta đi đâu tìm vật liệu luyện chế linh bảo? Tuy rất thèm muốn, nhưng điều kiện có hạn. Vẻ mặt Bạch Diệu Chi có chút tiếc nuối. Dù sao ngươi cũng không thể tặng không cho ta được. Đúng vậy. Tô U Ly không tiếp tục bàn luận chủ đề này nữa. Tiếp theo nàng sẽ bắt đầu trồng linh dược. Trước tiên bồi dưỡng Bồ Đề Tử thành Bồ Đề Thụ, sau đó trao đổi đan phương Bồ Đề đan với Lê Lạc, là có thể tự mình luyện chế Bồ Đề đan. Sau khi bắt đầu dùng Bồ Đề đan, tốc độ ngưng tụ quy tắc chi lực của nàng sẽ tăng lên đáng kể. Lỗ Thu Nguyệt và Bạch Tuyết cũng có thể thuận lợi đột phá hợp thể cảnh. Hơn nữa Tô U Ly cũng sẽ có nhiều tài nguyên hơn để giao dịch với Lê Lạc, có thể đổi được nhiều vật liệu hơn, luyện chế ra thông thiên linh bảo chống đỡ thiên kiếp. Tô U Ly vẫn chưa quên đâu. Tu sĩ đột phá luyện hư cảnh tuy không còn giới hạn võ nguyên, nhưng mỗi bạn năm đều phải trải qua một tiểu thiên kiếp. Tu sĩ bình thường căn bản không chịu nổi vài lần. Nàng cũng không cho rằng Lỗ Thu Nguyệt và Bạch Tuyết là loại tu sĩ thiên tài. Vì vậy ai biết giới hạn là mấy lần tiểu thiên kiếp đây? Nhưng Bạch Diệu Chi chỉ từ chối ý tốt của Tô U Ly lần này, dù sao hiện tại nàng quả thật không có vật liệu. Còn Hoàng Thần Minh và Độ Kinh Hồng đứng một bên đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Hai người bọn hắn mặt dày đi tới. Hoàng Thần Minh mở lời trước, "Khu, Tiền Bối, đừng quên còn có hai chúng ta nữa." Tuy đều là cùng cảnh giới, nhưng hắn lúc này vẫn xưng hô là Tiền Bối. Độ Kinh Hồng đứng một bên không ngừng gật đầu hưởng ứng. Có đồng bạn ở bên, khóe mắt Hoàng Thần Minh hiện lên vài phần ý cười tiếp tục nói, "Tiền Bối, hai chúng ta hiện tại tuy trên người cũng không có vật liệu gì, nhưng sau này nếu gom đủ vật liệu, liệu có thể thỉnh Tiền Bối luyện chế một kiện linh bảo không gian được không? Dù sao đó là linh bảo không gian, quy tắc chi lực cần chứa trong đó cho dù độ kiếp tu sĩ sử dụng cũng hoàn toàn không mất giá. Cơ hội như vậy không thể bỏ lỡ." Tô U Ly tùy ý đồng ý được thôi, dù sao cũng coi như quen biết một trận, giúp các ngươi luyện chế một kiện linh bảo mà thôi. "Hắc hắc, đa tạ Tiền Bối." Hoàng Thần Minh cung kính chắp tay. "Đa tạ." Độ Kinh Hồng cũng tương tự chắp tay. Sau đó hai người liền rời đi. Bạch Diệu Chi đứng tại chỗ, lông mày thanh tú khẽ nhíu, ánh mắt rối rắm. Cuối cùng vẫn đi đến trước mặt Tô U Ly hỏi, "Khụ, cái đó, ta có thể giúp ngươi tiếp tục trồng linh dược để đổi lấy một ít tài nguyên không?" Khi nàng nói lời này, trên mặt hiện lên một vẻ hồng, rõ ràng có chút ngượng ngùng. Tô U Ly chớp chớp mắt. "Được thôi, trước đây không phải vẫn làm vậy sao? Khi ngươi ở luyện hư kỳ, không phải vẫn đổi được đan dược tu luyện như vậy sao?" "Phải, phải vậy, ha ha." Bạch Diệu Chi cười ngượng nghịu. Lúc này trong lòng nàng có chút phức tạp, chỉ là không biết khi nào mới có thể gom đủ vật liệu luyện chế linh bảo đây.
rõ ràng điều nàng muốn nói không phải cái này. Nàng sau khi đột phá hợp thể cảnh, đã thách đấu Tô Uli thất bại. Nhưng sau đó lại xảy ra một chuyện ngoài ý muốn. Ban đầu, nàng quả thực cảm thấy kinh ngạc. Cũng biết Tô Uli không hề cố ý, nhưng sự việc đã xảy ra, Bạch Diệu Chi cũng không phải kẻ không giữ lời hứa. Nàng định nói rõ mọi chuyện với Tô Uli ngay bây giờ. "Tô Uli, lần trước ta thua ngươi, còn bị Sở Long giác, ta chưa đợi Bạch Diệu Chi nói hết lời, Tô Uli đã cắt ngang nàng. Chuyện đó ta mãi sau này mới phản ứng lại, ngươi có thể xem như chưa từng xảy ra, dù sao cũng chẳng ai muốn đột nhiên trở thành hạ bộ mà không có bất kỳ sự chuẩn bị tâm lý nào." "Không, quy tắc là quy tắc, ta bằng lòng, dù sao thua ngươi là sự thật, thực lực của ngươi đúng là trên ta, có thể làm người hầu cho ngươi cũng không mất mặt." Bạch Diệu Chi lại không nghĩ như vậy. Tô Uli có chút cả lời. "Mình sẽ không bị đeo bám chứ? Bên cạnh nàng đã có Bạch Tuyết rồi, không cần thêm một Bạch Diệu Chi nữa." "Ngươi..." "Hừ." Bạch Diệu Chi không ngờ mình đã mặt dày đến đây, muốn nói rõ mọi chuyện, không ngờ lại bị từ chối thẳng thừng. Mặt nàng lập tức đỏ bừng, cuối cùng dậm chân một cái, tức giận rời đi. Tô Uli biết những lời mình vừa nói chắc chắn khiến đối phương cảm thấy tức giận và nhục nhã trong lòng. Nhưng như vậy Bạch Diệu Chi hẳn sẽ không còn nói chuyện này với mình nữa. "Thôi được rồi, bây giờ chúng ta đi trồng linh dược thôi." Nàng quay đầu nhìn Lỗ Thu Nguyệt bên cạnh. Lỗ Thu Nguyệt vừa định lấy những linh dược đã cất đi trước đó vì Hoàng Thần Minh và Độ Kinh Hồng đột phá ra, thì bị Tô Uli ngăn lại. "Không phải những thứ đó." "Không phải sao?" Lỗ Thu Nguyệt khẽ nghiêng đầu, Bạch Tuyết bên cạnh cũng nghiêng đầu theo. Ở bên trong này, triển khai càn khôn vạn tượng đồ, Tô Uli chỉ vào bên trong linh bảo trống trơn. Lỗ Thu Nguyệt lúc này mới lộ vẻ bừng tỉnh. Thì ra cô luyện chế kiện linh bảo này không chỉ đơn thuần là để tăng cường thực lực. Bạch Tuyết nhón chân, nghi hoặc nói, "Nhưng bên trong trống trơn mà." "Đúng vậy, bây giờ trống trơn, bởi vì bên trong không có gì cả, cho nên Thu Nguyệt, đưa hết những linh dược ngươi đã cất đi cho ta, ta muốn đổi một linh mạch với Lê Lạc tiền bối, sau đó ngươi và Bạch Tuyết chuẩn bị tụ linh trận, đợi linh mạch được chôn xong rồi nói tiếp." Lê Lạc đến Sơn Cốc rất thường xuyên. Mấy trăm năm trước, hầu như ngày nào nàng cũng đến một chuyến. Bây giờ vì Tô Uli bế quan nên số lần đến giảm đi, nhưng cũng là mỗi tháng một lần. Nhưng bây giờ nàng đã xuất quan, Lê Lạc chắc chắn có cảm ứng, cho nên nàng chỉ cần chờ đợi là được, không để Tô Uli đợi quá lâu. Vào buổi chiều, Lê Lạc đã xuất hiện, hơn nữa còn mang theo mùi rượu nồng nặc. "Là tiểu Uli đó à, ngươi cuối cùng cũng xuất quan rồi, không biết tỷ tỷ 200 năm nay chờ đợi cô đơn đến nhường nào." Vừa đến đã ôm chầm lấy Tô Uli, mùi rượu khắp người nàng ta vương lên người Tô Uli. "Tiền bối, ta muốn dùng những linh dược này đổi lấy một linh mạch phẩm chất thượng đẳng với ngươi." Tô Uli dùng thân thể đỡ lấy Lê Lạc, giúp đối phương có thể đứng vững dựa vào mình. Nàng ta uống rượu gì mà đến đại thừa tu sĩ cũng có thể say được vậy. Lê Lạc chỉ tùy ý vẫy tay nói, "Đơn giản thôi, chỉ là một linh mạch mà thôi, bây giờ để ta hít hà mùi hương của Uli đã." "Hít hà thật là hưởng thụ, đây chính là cựu rượu linh thể đó à, quy tắc chi lực nồng đậm thật khiến người ta sảng khoái tinh thần." Chương 176, quy hoạch vạn tượng đồ, trồng bồ đề thụ. Chương 176, quy hoạch vạn tượng đồ, trồng bồ đề thụ có Lê Lạc giúp đỡ. Tô Uli dốc sạch toàn bộ nội tình còn lại của mình, dùng để đổi lấy linh mạch và cực phẩm linh thạch. Chôn linh mạch xuống, cực phẩm linh thạch được bày thành tụ linh trận. Sau khi tụ tập linh khí, khai phá ra linh tuyển. Theo sự xuất hiện của các linh tuyển trên mấy ngọn núi, chúng dần dần chảy xuống từ trên núi, tụ hợp lại, hình thành suối nhỏ, hồ nước, sông ngòi. Sau khi để Lỗ Thu Nguyệt và Bạch Tuyết giúp trồng hết hạt giống linh dược xuống, Tô Uli liền đưa hai người họ ra khỏi càn khôn vạn tượng đồ. Những chuyện còn lại không thích hợp cho trẻ con xem. Tạo hóa tinh nguyên. Nàng vươn ngón tay, nhỏ tạo hóa tinh nguyên vào hồ nước do linh tuyển tụ hợp thành. Một giọt, hai giọt, ba giọt. Vì ngày này, Tô Uli đã tích trữ tạo hóa tinh nguyên suốt ngàn năm qua. Theo dòng chất lỏng xanh biết rơi vào dòng sông, Tô Uli giơ hai tay lên, nước sông lập tức sôi trào. Ầm. Đột nhiên nước hồ bắn tung tóe lên trời. Tiếp đó bầu trời bắt đầu trở nên u ám, mây đen tụ lại. Ào ào ào. Một trận mưa lớn nhanh chóng đổ xuống. Chỉ là đây không phải trận mưa lớn bình thường, mà là nước sông linh chứa tạo hóa tinh nguyên. Nước mưa dần dần lan rộng, cho đến khi bao phủ toàn bộ không gian bên trong càn khôn vạn tượng đồ. Nước hồ tích tụ cũng nhanh chóng cạn đi. Đợi đến khi nước hồ hoàn toàn khô cạn, mưa cũng ngừng rơi. Lúc này cảnh tượng trong không gian đã hoàn toàn khác biệt, xanh tươi mơn mởn. Hơn nữa nồng độ linh khí còn tăng lên một bước. Đối với những linh dược trước mắt, Tô Uli không quá chú ý, nàng trực tiếp bay đến một khoảng đất trống đã được dành sẵn. Ở đây không trồng bất cứ thứ gì, nhưng nước sông linh đã tới nhuần đất này, Tô Uli vươn tay đào một cái hố nhỏ, lấy bồ đề từ ra, đặt vào hố, nhỏ tạo hóa tinh nguyên rồi lấp đất lại. Một mầm xanh nhỏ nhanh chóng phá đất mà trồi lên. Tô Uli lại nhỏ thêm một giọt tạo hóa tinh nguyên lên mầm xanh. Mầm xanh lớn thành một cây nhỏ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Theo tạo hóa tinh nguyên không ngừng nhỏ xuống, cây nhỏ lớn thành cây lớn cao bằng người trưởng thành, sau đó là cây lớn cao 3-4 trượng. Cho đến khi lớn thành linh thụ cao 10 trượng, trên đó mới bắt đầu xuất hiện từng quả tròn nhỏ. Những quả tròn nhỏ này chính là bồ đề tử. Tô Uli buông tay, tiếp tục nhỏ tạo hóa tinh nguyên. Linh thụ vẫn không ngừng lớn lên, rễ cây cũng ngày càng sâu. Nàng đã dành một vị trí đủ lớn cho cây bồ đề thụ này, gần ngàn mẫu đất trống, đủ để nó lớn thành linh thụ cao vút trời xanh tồn tại hàng chục và năm. Bây giờ chỉ trong vài hơi thở, bồ đề tử đã lớn thành bồ đề thụ. Những quả tròn nhỏ trên đó cũng ngày càng lớn, màu sắc ngày càng đậm. 10 trượng cao, 20 trượng cao, 30 trượng cao. Cho đến khi cao 100 trượng, tốc độ sinh trưởng của bồ đề thụ cuối cùng cũng dần chậm lại và không tiếp tục lớn nữa. Lúc này dưới gốc bồ đề thụ đã rụng đầy đất những bồ đề tử chín. Tô Uli tiện tay thu những bồ đề tử rụng xuống. ước chừng có 300-400 quả. Cây bồ đề thụ này ít nhất cũng tồn tại 8-90 vạn năm. Số lượng bồ đề tử lại ít như vậy. Nói cách khác, bồ đề thụ kết quả một lần, ít nhất cũng phải mất 3-4 ngàn năm. Hơn nữa, những bồ đề tử đang có trong tay này, nếu xét về hiệu quả, chắc chắn là những quả chín muộn hơn thì phẩm chất càng tốt. Bởi vì sau này bồ đề linh thụ hoàn toàn trưởng thành, có thể khiến hiệu quả chứa đựng trong bồ đề tử mạnh hơn. Có thể giúp tu sĩ tăng cường thêm nội tính, lĩnh ngộ thêm nhiều quy tắc chi lực. Những bồ đề tử này cứ dùng để học luyện chế bồ đề đan đi. Là một luyện đan sư, đương nhiên ta phải ăn đan dược có đan văn, chỉ là thượng phẩm, cực phẩm đan dược thì không đủ. Ít nhất phải có phẩm chất 2 văn, 3 văn. Hơn nữa bồ đề đan khác với những đan dược ta luyện chế trước đây, có lẽ có thể khiến kỹ thuật luyện đan của ta tiến thêm một bước. Đột phá 3 văn, luyện chế ra đan dược 4 văn thậm chí 5 văn. Hợp thể cảnh này, ta một khắc cũng không thể ở lại được nữa. Tô U Ly đã có thể tưởng tượng ra cảnh tượng sau khi mình dùng bồ đề đan, tốc độ ngưng tụ quy tắc chi lực sẽ tăng vọt. Trước đây Lê Lạc đã cho mình một viên bồ đề đan phẩm chất bình thường, đã khiến tốc độ ngưng tụ quy tắc chi lực của mình tăng gấp đôi. Gần 50 năm là có thể ngưng tụ trăm đạo quy tắc chi lực, trực tiếp rút ngắn một nửa thời gian tu luyện, vậy nếu mình luyện chế ra bồ đề đan phẩm chất cao hơn, tốc độ tu luyện còn có thể tiếp tục tăng lên. Hơn nữa ta muốn xem giới hạn của mình ở đâu, có thể ngưng tụ bao nhiêu đạo quy tắc chi lực. Quy tắc chi lực ngưng tụ càng nhiều, ở độ kiếp kỳ sẽ càng mạnh phải không? Không biết Lê là nói, đợi sau khi Huyền Thiên Vạn Linh bảng xuất hiện, ta có thể rời đi được không? Huyền Thiên Vạn Linh bảng xuất thế, tức là đại diện cho chiến tranh vạn tộc ở linh giới đã kết thúc. Thứ hạng của tất cả các chủng tộc đã được định đoạt. Từ giọng điệu tự tin của Lê Lạc không khó để nghe ra, Long tộc đã có nắm chắc phần thắng để chiếm vị trí thứ nhất. Nếu lúc đó Lê Lạc vẫn không định để mình rời đi, Tô U Ly đành phải dùng thực lực của mình cưỡng chế rời đi. Mà chỉ với tu vi hợp thể cảnh rõ ràng không thể làm được. Thậm chí đột phá đến độ kiếp cảnh cũng không mấy vững chắc. Cảm giác gáp bách mà đại thừa tu sĩ mang lại quá mạnh. Ở bên ngoài, theo càn khôn vạn tượng đồ linh quang lóe lên, thân ảnh Tô U Ly xuất hiện và đáp xuống. Sau khi thu càn khôn vạn tượng đồ lại, Tô U Ly chậm rãi thở ra một hơi. Không gian linh bảo đã được luyện chế ra, bồ đề thụ cũng đã trồng xuống, hơn nữa còn có thể kết ra quả chín, bồ đề tử cũng đã có trong tay. Kế hoạch của mình đang từng bước được hoàn thành. Trong giả thuyết của Tô U Ly, nếu mình có thể trở thành độ kiếp tu sĩ mạnh nhất, cộng thêm điểm thuộc tính và cựu diệu linh pháp, đối mặt với đại thừa tu sĩ chưa chắc đã không có sức đánh một trận. Khoảng cách đến khi mình rời khỏi nơi này đã gần rồi. Nàng bước ra từ luyện khí thất, đối diện chính là luyện đan thất. Vì vẫn luôn sống trong sân cốc, Tô U Ly cũng không khai phá động phủ, mà cùng Lỗ Thu Nguyệt và Bạch Tuyết sống trong căn nhà gỗ được dựng lên. Có pháp trận gia trì, nhà gỗ vẫn khá kiên cố, có thể mấy ngàn năm không hỏng. Cho nên không có cần thiết phải khai phá động phủ. Nhà gỗ à, hay là nên sửa sang một chút nhỉ? Nàng nhìn căn nhà gỗ nhỏ bên ngoài. Bây giờ nhớ lại, giường hình như cũng chỉ có một chiếc. Thế là khi Tô U Ly đề nghị mở rộng nhà gỗ, sửa thành các gian lầu. Lỗ Thu Nguyệt mở to hai mắt, rõ ràng rất không muốn. Cô, bây giờ căn nhà gỗ này ở không thoải mái sao? Không có chuyện thoải mái hay không thoải mái, chỉ là cảm thấy ở một nơi quá lâu có chút chán, cho nên muốn đổi một phong cách khác. Vậy chuyện sửa sang có thể giao cho ta làm không? Vẫn còn cơ hội. Không thể để cô tự mình xây nhà mới, bởi vì không biết sẽ chia thành mấy phòng. Nàng ta không muốn tách khỏi cô. Tô U Ly không có ý kiến gì về chuyện này. Được thôi, ta muốn một gian lầu nhỏ 3 tầng, phải có phòng uống trà riêng, còn có phòng để ta yên tĩnh vẽ linh phủ. Phòng vẽ linh phủ phải có thể nhìn thấy cảnh sân cốc, tốt nhất là cửa sổ mở toàn bộ. Nàng một hơi nói ra mấy yêu cầu của mình. Lỗ Thu Nguyệt đều gật đầu đồng ý tốt quá rồi, không nói đến chuyện chia phòng. À đúng rồi, chuẩn bị thêm một phòng dùng để nghỉ ngơi. Giác khi nghe Tô U Ly nói câu này, Lỗ Thu Nguyệt dường như nghe thấy tiếng trái tim mình tan vỡ. Chương 177, khiếu giác của Bạch Tuyết, ẩn dấu bồ đề tử. Chương 177, khiếu giác của Bạch Tuyết, ẩn dấu bồ đề tử. Vâng. Lỗ Thu Nguyệt cắn môi dưới, gật đầu đồng ý. Ta biết rồi cô, vậy người có yêu cầu gì đối với căn phòng đó không? Tuy rất không nỡ, nhưng nếu cô muốn tách ra thì cứ làm theo thôi. Cố nén nỗi buồn, Lỗ Thu Nguyệt hỏi Tô U Ly muốn căn phòng như thế nào. Nhưng Tô U Ly chỉ nghiêng đầu. Ta muốn căn phòng như thế nào ư? Cứ tùy tiện làm là được, đó là phòng của Lê Lạc tiền bối, nàng ta không phải thường xuyên đến tìm ta sao, nhưng lại nhanh chóng rời đi, cho nên ta nghĩ có phải vì chỗ chúng ta không có chỗ nghỉ ngơi cho nàng ta không? Thì ra là chuẩn bị cho Lê Lạc tiền bối sao? Giọng điệu của Lỗ Thu Nguyệt lập tức cao lên 3 phần. Tâm trạng cũng lập tức vui vẻ trở lại. Cũng đúng, mình đã ở bên cô nhiều năm như vậy rồi, sao có thể đột nhiên lại muốn tách ra chứ? Là mình nghĩ nhiều rồi. Ta sẽ đi sửa sang lại nhà gỗ ngay đây. Nói rồi Lỗ Thu Nguyệt liền chạy đi. Tô U Ly nhìn Lỗ Thu Nguyệt lúc thì ủ rũ, lúc lại vui vẻ, dùng tay gãi gãi đầu mình. Thật không biết cả ngày trong đầu nàng ta đang nghĩ gì. Sau đó nhìn Bạch Tuyết bên cạnh. Sao vậy Bạch Tuyết, từ nay đến giờ cứ nhìn chằm chằm ta mãi. Bạch Tuyết đột nhiên đến gần Tô U Ly, nhắm mắt lại, mũi cứ hít hà trên người Tô U Ly. Ngửi, chủ nhân có mùi hương thật đặc biệt, ta cảm thấy trong cơ thể có thứ gì đó bị mùi hương này hấp dẫn. Hả? Tô U Ly nghi hoặc. Có thứ gì đó hấp dẫn Bạch Tuyết sao? Trước đây, đột nhiên lại như vậy. Nàng dường như nghĩ đến điều gì đó, liền lấy ra một viên bồ đề tử. Bạch Tuyết, là mùi này sao? Sau khi Tô U Ly lấy bồ đề tử ra, hai mắt Bạch Tuyết sáng rực. Đúng vậy, chủ nhân, chính là mùi này, thơm quá, vừa chảy nước dãi, vừa nói chuyện, hai mắt không rời khỏi bồ đề tử. Ngươi có thể ngửi thấy mùi này sao? Tô U Ly đặt bồ đề tử trước mắt Bạch Tuyết. Bạch Tuyết không ngừng gật đầu. Ừ, ngửi thấy. Nước dãi của nàng ta đã làm ướt một mảng đất. Tô Ú Ly cũng không phải người keo kiệt, trực tiếp ném bồ đề tử trong tay cho Bạch Tuyết. Ăn đi.
A ư.
Bồ đề tử bị ném lên không trung, liền bị Bạch Tuyết nuốt chửng một hơi, lập tức lộ ra vẻ mặt thỏa mãn. Tô Ú Ly không ngờ tới, Long tộc và nhân tộc dù sao cũng có sự khác biệt. Trước đây Bạch Tuyết đã từng thể hiện một số thiên phú về linh thực. Bây giờ không biết liệu các Long tộc khác có thiên phú tương tự không, giống như tầm bảo thử vậy. Thế là Tô Ú Ly dùng thần thức kiểm tra bản thân một lượt. Với thần thức mạnh mẽ của nàng, có thể rất dễ dàng phân biệt được khí tức đặc trưng của bồ đề tử, sau đó loại bỏ toàn bộ. Sau đó lại chuyển toàn bộ bồ đề tử trong túi chứa vật vào càn khôn bản tượng đồ. Cuối cùng sau khi loại bỏ khí tức liên quan đến bồ đề tử trên người, Tô Ú Ly đưa lòng bàn tay về phía Bạch Tuyết, giúp nàng ta loại bỏ khí tức của bồ đề tử. Làm xong tất cả những điều này, Tô Ú Ly mới hỏi, bây giờ thì sao, còn mùi không?
Hít hít.
Bạch Tuyết ngửi, lắc đầu nói, không còn nữa. Nhờ Bạch Tuyết nhắc nhở Tô Ú Ly, sau này khi luyện đan nàng cũng phải cẩn thận hơn. Ngoài pháp trận ngăn cản thần thức dò xét, còn phải tăng thêm pháp trận che giấu khí tức. Hơn nữa bồ đề tử cũng không thể mang theo bên người nữa. Tốt nhất là đặt trong càn khôn vạn tượng đồ, quy tắc không gian là phương pháp che giấu tốt nhất. Thôi được rồi, chúng ta đi giúp Thu Nguyệt tôi xây lại nhà.
Ồ.
Vừa nuốt một viên bồ đề tử, lúc này tâm trạng Bạch Tuyết cực kỳ tốt. Việc xây dựng căn nhà lầu nhỏ 3 tầng không khó, trong nháy mắt Lô Thu Nguyệt đã dựng lại xong. Đương nhiên nơi ở lớn hơn, những thứ cần thiết cũng nhiều hơn. Lô Thu Nguyệt đặc biệt chặt mấy cây linh thực sinh trưởng tốt. Thôi động linh lực biến chúng thành bàn ghế và giá sách. Ngay khi nàng vừa bận xong, phía trên sơn cốc xuất hiện một trận linh lực chấn động. Ngay sau đó thân ảnh Lê Lạc liền xuất hiện trong sơn cốc.
Tiểu U Ly, tỷ tỷ đến rồi.
Ồ, đổi nhà mới rồi. Lê Lạc nhìn căn nhà lầu nhỏ 3 tầng trước mắt, có chút bất ngờ, không biết Tô U Ly đột nhiên đổi nhà nhỏ là vì lý do gì. Dù sao căn nhà cũ đã ở gần 2000 năm rồi. Tu sĩ bình thường cũng không có quá nhiều yêu cầu đối với nơi ở, sao lại đột nhiên đổi nhà vậy? Căn cũ quá nhỏ, trong căn nhà này đặc biệt dành cho ngươi một căn phòng, dù sao ngươi ngày nào cũng đến, có thể ở thêm 2 ngày, đỡ phải chạy đi chạy lại. Tô U Ly vừa nói xong, liền bị Lê Lạc ôm đồng lên, hai chân trực tiếp rời khỏi mặt đất. Tiểu U Ly thật biết nghĩ cho tỷ tỷ nha, để tỷ tỷ hôn một cái. Nhưng Lê Lạc vừa chu môi, liền bị một bàn tay nhỏ chặn lại. Ta có chuyện muốn nhờ Lê Lạc tiền bối.
Gọi tỷ tỷ.
Lê Lạc vẫn chu môi. Dường như nếu Tô U Ly không gọi như vậy, cái miệng này thật sự sẽ in xuống. Lúc này Tô U Ly trong lòng chỉ có thể không ngừng than thở. Đại thừa tu sĩ trước mắt này không có chút phong thái cường giả nào cả.
Tỷ, tỷ tỷ, sau khi gọi xong tiếng này, Lê Lạc cuối cùng cũng buông Tô U Ly ra.
Tô U Ly đứng lại trên mặt đất chỉ cảm thấy vô cùng bức vàng. Nàng không hề nghi ngờ, nếu mình tiếp tục giữ vẻ mặt lạnh lùng, Lê Lạc lập tức sẽ khiến nàng không thể lạnh lùng được nữa. Thật là, rõ ràng là một đại mỹ nhân, nếu không phải tính cách này, Tô U Ly thật ra rất sẵn lòng thân cận với Lê Lạc hơn một chút. Nói đi, có chuyện gì cần tỷ tỷ giúp đỡ không? Lê Lạc rất hài lòng, đặc biệt là nhìn thấy khuôn mặt vốn không biểu cảm của Tô U Ly, đột nhiên lóe lên vẻ hoảng sợ và bối rối, trong lòng nàng ta càng được thỏa mãn cực độ. Khuôn mặt nhỏ lạnh nhạt này và nội tâm phong phú kết hợp lại, mới hợp khẩu vị của Lê Lạc như vậy. Tô U Ly sau khi chân chạm lại mặt đất, đã bình tĩnh trở lại.
Tiền bối, văn bối muốn xin đan phương của Bồ Đề Đan.
Đan phương? Ngươi muốn luyện chế Bồ Đề Đan sao? Lê Lạc suy nghĩ một chút, nàng ta đã cho Tô U Ly một viên Bồ Đề tử, nhưng nếu chỉ là một viên thì có thể luyện chế ra sao? Tuy biết Tô U Ly là luyện đan sư, không phải không tin thực lực của Tô U Ly, mà là chưa từng luyện chế Bồ Đề Đan, nếu là lần đầu luyện chế, khả năng cao cũng sẽ thất bại. Nàng ta không hỏi nhiều. Dù sao Tô U Ly cũng không phải xin không, mỗi lần giao dịch nàng ta đều có thể nhận được một số lợi ích từ đây.
Được, lần tới đến ta sẽ mang đến cho ngươi.
Đa tạ tiền bối.
Hừm.
Lê Lạc khẽ nhíu mày.
Đa tạ tỷ tỷ.
Hừm. Lê Lạc rất hài lòng với câu trả lời của Tô U Ly. Nàng ta vươn tay, Tô U Ly theo bản năng rụt cổ lại. Cho đến khi bàn tay đó đặt lên đỉnh đầu, Tô U Ly biết đối phương sẽ không làm vậy nữa, lúc này mới thả lỏng. Lê Lạc xoa xoa cái đầu nhỏ thoải mái, cũng có chút cảm khái, đã nhiều năm như vậy rồi, mỗi lần đều có thể đổi được vạn năm linh dược từ chỗ Tô U Ly. Thật không biết là làm sao mà tích chữ được.
Lê Lạc tỷ tỷ, có muốn vào nhà nói chuyện không?
Giọng nói yếu ớt của Tô U Ly truyền ra từ dưới lòng bàn tay.
Đi,
dẫn tỷ tỷ xem phòng, hôm nay ta sẽ không đi nữa.
Chương 178, Bồ Đề Đan chương 178, Bồ Đề Đan Lê Lạc ở lại mấy ngày. Hoặc là vì mới mẻ, hoặc đơn thuần chỉ là muốn ở cùng Tô U Ly thêm một thời gian.
Ngươi khi nào đi?
Tô U Ly đã có chút hối hận.
Hả?
Ngươi đang đuổi ta đi sao?
Ban đầu rõ ràng là ngươi cố ý giữ ta lại mà.
Ta đâu có giữ ngươi, chỉ là dành cho ngươi một căn phòng, để ngươi có thể ở vài ngày, nhưng mấy ngày nay ngươi không thể cứ quấy rầy ta mãi. Còn đan phương của ta đâu nữa?
Lúc này hai người ngồi đối diện nhau, nhưng toàn bộ nửa thân trên của Lê Lạc đều đè lên bàn. Chỉ là mặt nàng ta bị một bàn tay nhỏ trắng non đẩy ra.
Tô U Ly cạn lời nhìn những tờ phù chỉ bị đè dưới thân.
Trong mấy ngày Lê Lạc ở lại, nàng một tấm phù lục cũng không vẽ ra được.
Vẽ phù lục nhảm chán biết bao, với thực lực của ngươi cũng không cần phù lục để hỗ trợ chiến đấu chứ, hơn nữa ngươi ở đây cũng không dùng đến phù lục mà.
Mặc dù bị đẩy má, lời nói của Lê Lạc vẫn rõ ràng vô cùng.
Nói rồi nàng ta khẽ dùng sức, khiến mặt càng gần Tô U Ly hơn.
Tô U Ly bây giờ thật sự muốn đấm một quyền vào khuôn mặt xinh đẹp của người phụ nữ trước mắt. Hơn nữa nàng cũng không thể dùng hết sức để đẩy Lê Lạc. Vạn nhất bại lộ thực lực chân chính của mình thì không hay rồi.
Lê Lạc tỷ tỷ, ta vẽ phù lục là để đào sâu sự lý giải đối với phù văn.
Ngươi còn nghiên cứu cái này sao? Đúng vậy, bất kể là lĩnh ngộ quy tắc chi lực hay sáng tạo bí pháp, sự lý giải đối với phù văn đều cần phải rất sâu sắc mới được. Tô U Ly giải thích. Tu sĩ lý giải thiên địa, viết thành phù văn. Sau đó dùng phù văn để thi triển pháp trận, chế tạo phù lục, để thi hành thiên địa chi lực, tức là đủ loại pháp thuật thần thông. Các loại thủ quyết pháp chú đều là thủ đoạn tương tự. Vẽ phù đối với ta mà nói, cũng là một loại tu luyện. Nghe nói là tu luyện, Lê Lạc cuối cùng cũng rời thân thể ra khỏi bàn. Đối với tu sĩ mà nói, tu luyện là quan trọng nhất. Tu luyện à, vậy tỷ tỷ sẽ không làm phiền ngươi nữa. Lê Lạc xoay người, giơ tay lên làm động tác tạm biệt. Tô U Ly nhìn đối phương rời khỏi thư phòng, đang chuẩn bị tiếp tục vẽ phù lục thì dưới lầu truyền đến tiếng kêu thảm thiết của Bạch Tuyết. Hoa, thả ta xuống. Ồ, bay rồi bay rồi. Cùng với tiếng cười vui vẻ của Lê Lạc, xem ra đối phương còn sẽ tiếp tục ở lại một thời gian nữa. Sau mấy ngày nữa, Lê Lạc hài lòng rời đi, nhưng Bạch Tuyết lại thân tâm mệt mỏi. Vào ngày Lê Lạc rời đi, nàng ta vui vẻ rất lâu. Sau đó Lê Lạc cũng thường xuyên đến Sơn Cốc làm khách, thỉnh thoảng sẽ ở lại một thời gian. Tô U Ly vẫn luôn tu luyện theo đúng kế hoạch và bắt đầu bắt tay vào luyện chế Bồ Đề đan. Là đan dược thất giai, độ khó luyện chế của Bồ Đề đan càng lớn, không hề đơn giản hơn việc luyện chế Thông Thiên Linh Bảo là bao. Tô U Ly luyện chế xong kiện Thông Thiên Linh Bảo đầu tiên cũng đã mất mấy trăm năm. Bồ Đề đan này cũng vậy, chớp mắt 200 năm trôi qua. Khi 300-400 viên Bồ Đề đan trong tay sắp cạn kiệt, nàng mới luyện chế ra thượng phẩm Bồ Đề đan. Gặp phải bình cảnh rồi, không thể luyện chế ra đan văn. Nếu chỉ là thượng phẩm Bồ Đề đan thì hiệu quả sẽ không tốt lắm đâu. Nàng ném viên đan dược vừa luyện chế ra vào miệng, cảm nhận linh lực không ngừng ngưng tụ trong cơ thể, cùng với hiệu quả đan dược giúp ngộ tính tăng lên, cảm nhận đối với quy tắc chi lực càng thêm rõ ràng. Hiện giờ nàng đã nắm giữ 9 đại bí pháp, trong cơ thể đã có 2400 đạo quy tắc, bỏ qua một số yếu tố khác, nếu chỉ xét về quy tắc chi lực, trong số hợp thể tu sĩ cũng có thể coi là một cường giả. Quy tắc chi lực quấn quanh Nguyên Anh, bị Nguyên Anh nắm chặt trong tay, giai đoạn hiện tại là chỉ có thể sử dụng quy tắc, vẫn chưa thể hoàn toàn dung hợp quán thông. Phải phá vỡ xiềng xích do quy tắc chi lực ngưng tụ thành, khiến chúng dung nhập vào bên trong Nguyên Anh. Độ kiếp còn có Thông Thiên Linh Bảo, thậm chí trên Thông Thiên Linh Bảo còn có pháp bảo mạnh hơn tồn tại. Huyền Thiên Chi Bảo, pháp bảo mạnh mẽ chứa đựng pháp tắc chi lực. Giống như Long tộc, một chủng tộc đỉnh cấp như vậy, trong tộc đều có Huyền Thiên Chi Bảo tồn tại. Sở hữu Huyền Thiên Chi Bảo còn mạnh hơn cả sở hữu 10 đại thừa tu sĩ. Tô U Ly chỉ dựa vào các loại thông tin do Lê Lạc cung cấp, cũng đã biết nhân tộc ở linh giới thật sự rất yếu. Trong tộc chỉ có một vị đại thừa tu sĩ, cần phải liên minh với các chủng tộc khác mới có thể miễn cưỡng tồn tại ở linh giới. Một sự tồn tại như vậy, chắc không được Lê Lạc sau khi nhìn thấu thân phận thật của ta vẫn thờ ơ như thế. Dù sao nàng cũng chưa từng xem ta là đối thủ. Đối với Long tộc mà nói, Thiên Phú cường đại đã đủ để chiếm ưu thế trong số các tu sĩ cùng cấp bậc. Huống chi số lượng đại thừa tu sĩ của Long tộc còn đứng đầu linh giới. Hô, ta nặng nề thở ra một hơi. Không có đan dược phụ trợ, tu luyện thật chậm chạp. Tô U Ly biết tầm quan trọng của Bồ Đề đan, mặc dù đã luyện chế ra đan dược thượng phẩm, nhưng vẫn chưa đưa cho Lô Thu Nguyệt và Bạch Tuyết dùng. Nhiều năm trôi qua, mặc dù đã truyền thụ bí pháp tốc cho các nàng, nhưng cho đến bây giờ, các nàng vẫn chưa lĩnh ngộ được quy tắc chi lực, vẫn kẹt ở luyện hư viên mãn cảnh giới. Các nàng chỉ thiếu một khế cơ. Bồ Đề đan trong tay Tô U Ly chính là cơ duyên đó. Tuy nhiên, hiện tại nàng không có ý định đưa cho hai người. Nếu có thể tự mình đột phá hợp thể thì tốt nhất vẫn nên tự mình đột phá. Chỉ là không ngờ gần đây cả phụ lục lẫn luyện đan đều gặp phải bình cảnh. Chậc, thân hồn mạnh mẽ như ta mà còn thường xuyên gặp bình cảnh như vậy, những luyện đan tông sư kia quả là quái vật về ngộ tính. Thật khó mà nghĩ thông. Còn có Thông Thiên Linh Bảo, gần đây linh dược trong Càn Khôn Vạn Tượng Đồ cũng đã tích trữ gần đủ, có thể đổi lấy tài liệu từ Lê Lạc. Sau đó luyện chế Thông Thiên Linh Bảo dùng để chống đỡ tiểu thiên kiếp cho Thu Nguyệt và Bạch Tuyết. Còn về loại linh bảo nào là tốt nhất, chuyện này rất đơn giản, chỉ cần hỏi Lê Lạc là được. Thế là khi Lê Lạc đến, Tô U Ly đã nói chuyện với đối phương về những Thông Thiên Linh Bảo có thể chống đỡ tiểu thiên kiếp. Trong thư phòng, pha một tấm linh trà thơm ngát, nhẹ nhàng đặt trước mặt Lê Lạc. Tiền bối, uy lực của tiểu thiên kiếp đại khái thế nào, còn trong Thông Thiên Linh Bảo có loại nào có thể chống đỡ tiểu thiên kiếp không? Nếu có, Văn Bối muốn đổi lấy một ít tài liệu để luyện chế ra. Món linh bảo ngươi đưa cho ta lần trước không tệ, toàn bộ được luyện chế từ linh mục, có khả năng kháng lại lôi điện nhất định. Lê Lạc nói thẳng, nàng vẫn rất hài lòng với món linh bảo mà Tô U Ly đã luyện chế. Nếu kết hợp với bộ trận pháp mà ngươi đã tạo ra, 2-3 lần tiểu thiên kiếp đầu tiên đều có thể độ kiếp rất thuận lợi. Tô U Ly không ngờ đối phương lại đánh giá cao món đồ mình luyện chế đến vậy. Đồng thời nàng cũng đại khái hiểu rõ uy lực của tiểu thiên kiếp. Tuy nhiên, Tô U Ly tất nhiên không thỏa mãn với điều này. Vậy nếu là nhiều lần tiểu thiên kiếp hơn thì sao? Ví dụ như có thể chống đỡ 10 lần, 20 lần, thậm chí nhiều hơn nữa. Lê Lạc nhìn Tô U Ly trước mặt. Ta biết ngươi là cựu diệu linh thể, nhưng tiểu thiên kiếp của ngươi khác với các tu sĩ khác, nó sẽ mạnh hơn. Thật lòng mà nói, theo ghi chép, pháp bảo có thể giúp ngươi độ kiếp 10 mấy 20 lần tiểu thiên kiếp, chỉ có thể là Huyền Thiên Chi Bảo, cái đó, ngươi không lấy được đâu. Chương 179, Cực Nguyên Thần Kiếm, Âm Dương Lượng Khí Trung. Chương 179, Cực Nguyên Thần Kiếm, Âm Dương Lượng Khí Trung. Không phải vậy tiền bối, văn bối không có ý định với Huyền Thiên Chi Bảo, chỉ là vì hai hậu bối mà suy nghĩ, muốn các nàng sau này có thể bình an. Tô U Ly nói với giọng điệu bình tĩnh, trên mặt mang theo nụ cười nhạt, lúc này nàng chỉ là một người lớn đáng tin cậy luôn lo lắng cho hậu bối. Lời nói của Tô U Ly khiến Lê Lạc nở nụ cười. Ngươi thật sự rất lo lắng cho hai người các nàng. Được, ta sẽ đưa cho ngươi danh sách linh bảo mà Long tộc đã thu thập được có thể chống đỡ tiểu thiên kiếp, đến lúc đó ngươi tự mình chọn lựa đi. biểu cảm của Lê Lạc rất thoải mái, cũng mang theo chút bất ngờ. Mặc dù Tô U Ly vẫn luôn thể hiện rất đáng tin cậy, nhưng sau khi nàng nói rằng tu sĩ sở hữu cựu diệu linh thể nhiều nhất chỉ sống được 3-4 năm, Tô U Ly đã bắt đầu chuẩn bị cho hậu bối ngay từ bây giờ. Nàng rất thích tính cách này. Vì vậy, mặc dù Tô U Ly đang làm phiền nàng, nhưng chuyện này nàng rất vui lòng giúp đỡ. Lê Lạc đứng dậy đi đến bên cạnh Tô U Ly, hai tay trực tiếp đặt lên người Tô U Ly. Nhưng các ngươi bây giờ còn rất nhiều thời gian, tư chất cựu diệu linh thể mạnh mẽ như vậy, tương lai ngươi chưa chắc sẽ chết dưới tiểu thiên kiếp, vạn nhất ngươi phi thăng thành công thì sao? Tô U Ly lập tức hiểu ra. Kẻ này trước mắt đã hiểu lầm rồi. Nàng ta cho rằng mình luyện chế thông thiên linh bảo cho Lỗ Thu Nguyệt và Bạch Tuyết là đang chuẩn bị hậu sự. Nhưng thực ra Tô U Ly căn bản không hề lo lắng về tiểu thiên kiếp. Sau nhiều lần đột phá như vậy, Tô U Ly đã sớm phát hiện ra mình thực ra là một trường hợp dị thường. Bất kể là Bạch Tuyết hay Lỗ Thu Nguyệt hay các tu sĩ khác, khi đột phá đều sẽ có tâm ma kiếp, nhưng nàng thì không. Hơn nữa, khi tự mình đột phá, mặc dù cũng sẽ chiêu dẫn lôi kiếp, nhưng cường độ thực ra cũng giống như lôi kiếp bình thường. Nhưng bản thân Tô U Ly không phải là tu sĩ bình thường. Những lôi kiếp đó đối với nàng chẳng khác nào mưa phùn. Huống chi nàng vốn trường sinh, không có nhiều hạn chế như vậy. Đặc biệt là sau khi Tô U Ly nắm giữ 9 đại bí pháp của cựu diệu linh thể, nàng đã biết được sự nghịch thiên của bí pháp này. Tiểu thiên kiếp sẽ giáng xuống với uy lực khác nhau tùy thuộc vào chủng tộc, công pháp tu luyện và môi trường mà tu sĩ đang ở khi mới đến linh giới, nàng đã biết chuyện này. Vì vậy, tiểu thiên kiếp mà người sở hữu cựu diệu linh thể phải đối mặt chắc chắn sẽ vô cùng khủng bố. Hiện tại cảnh giới của Tô U Ly không ngừng thăng tiến, càng nắm giữ nhiều quy tắc chi lực, càng có thể hiểu sâu hơn về thiên địa chi lực của linh giới. Nàng sẽ không chiêu dẫn tiểu thiên kiếp. Thủ đoạn hạn chế tu sĩ của linh giới không thể hạn chế được Tô U Ly. Tô U Ly xuề tay, gạt tay Lê Lạc ra khỏi vai mình. Mặc dù có một phần nguyên nhân này, nhưng cũng không hoàn toàn đúng. Ta chỉ là quen thói lo xa. Không cần nói nữa, tâm ý của ngươi các nàng nhất định sẽ hiểu. Ngươi lợi đó, tỉ tỉ đi rồi về ngay. Lê Lạc nói xong lại giơ tay đặt lên vai Tô U Ly, trong mắt nàng lúc này ánh lên chút dịu dàng. Rõ ràng Lê Lạc đã hiểu lầm điều gì đó và không muốn nghe giải thích. Tuy nhiên, Tô U Ly quả thực cần nhanh chóng chọn lựa linh bảo cần luyện chế. Chiều hôm đó, Lê Lạc đã mang danh mục linh bảo trở về sân cốc. Chỉ có bấy nhiêu thôi, cơ bản đều là những linh bảo mà tu sĩ Long tộc đã sử dụng, mỗi món đều đã chống đỡ tiểu thiên kiếp hơn 10 lần. Tô U Ly nhìn danh mục trong tay, ngón tay lướt qua, tên và uy năng của linh bảo trực tiếp hiện ra giữa không trung trước mắt. Nhiều quá, trước mắt có hơn 100 món linh bảo. Thật sự đều là những món đã chống đỡ tiểu thiên kiếp hơn 10 lần sao? Nếu chủ nhân của những linh bảo này còn sống, chẳng phải nói mỗi người đều là lao quái vật đã sống hơn 10 vạn năm sao? Hơn nữa, có thể chống đỡ nhiều lần tiểu thiên kiếp như vậy, thực lực hẳn phải rất mạnh. Hừ hừ hừ, những món này đều là pháp bảo của cường giả Long tộc ta, đương nhiên một số linh bảo thuộc về bí mật, chỉ có thể nói cho ngươi tên, những cái khác thì không tiện tiết lộ, nhưng yên tâm, đều là do ta tự tay chọn lựa kỹ càng. Lê Lạc tỷ tỷ, thật sự quá cảm ơn tỷ. Tô U Ly chủ động nắm lấy tay Lê Lạc, ngẩng đầu nở nụ cười mà nàng cho là hoàn mỹ nhất. Lúc này cần phải thể hiện vẻ biết ơn của mình. Quả nhiên, sau khi Tô U Ly làm như vậy, Lê Lạc ôm được mình. Không ngờ, đã sống mấy vạn năm rồi, bây giờ lại còn có thể cảm nhận được cảm giác tim đập nhanh. Khu, vậy ngươi cứ từ từ chọn đi. Lê Lạc cúi đầu nhìn Tô U Ly, và bàn tay mình đang bị nắm, nàng quay đầu sang hướng khác. Mà Tô U Ly tự nhiên không thể buông tay ngay lập tức. Lúc này trước tiên cứ lấy lòng Lê Lạc đã. Dù sao danh mục linh bảo đã có trong tay, có thể từ từ chọn. Hi hi hi, Lê Lạc tỷ tỷ đã giúp ta một việc lớn như vậy, đương nhiên phải cảm ơn tỷ thật nhiều rồi. Ừm, ta nghĩ xem, đúng rồi. Dường như nghĩ ra điều gì đó, Tô U Ly nghiêng người về phía trước, dang rộng hai tay. Nàng ôm chặt lấy long nữ cao giáo trước mặt. Lê Lạc cứng đờ người. Tô U Ly có chút nghi hoặc ngẩng đầu lên. Bình thường, Lê Lạc chắc chắn sẽ rất phấn khích ôm lấy mình, nhưng bây giờ nàng ta lại quay đầu đi, hoàn toàn không dám nhìn mình. Hóa ra là tính cách như vậy sao? Có chút bất ngờ. Bình thường bất kể là đối mặt với mình hay Bạch Tuyết, nàng ta đều chủ động trêu chọc, nhưng hôm nay mình chủ động ôm nàng ta lại xấu hổ. Tô U Ly buông tay đang ôm đối phương ra, Lê Lạc lúc này mới lén nhìn một cái, vết hồng trên mặt từ từ biến mất. Nàng thầm thở phào nhẹ nhõm, đi sang một bên từ từ ngồi xuống. Định lực của mình vẫn còn kém quá. Nhìn Tô U Ly bắt đầu chọn lựa linh bảo, Lê Lạc trong lòng cảm khái. Không còn cách nào khác, ai bảo tiểu gia hỏa trước mắt này lại hợp ý mình đến vậy chứ? Tô U Ly nhìn từng cái tên thông thiên linh bảo trước mắt. Thiên Cung Linh Châu, độ kiếp tiểu thiên kiếp 21 lần. Âm Dương Lưỡng Khí Trung, độ kiếp tiểu thiên kiếp 25 lần. Cực Nguyên Thần Kiếm, độ kiếp tiểu thiên kiếp 29 lần. Vũ Linh Nguyên Hợp Sơn, độ kiếp tiểu thiên kiếp 23 lần. Từng món xem qua, Tô U Ly tất nhiên trước tiên tìm kiếm những linh bảo đã độ kiếp tiểu thiên kiếp nhiều nhất. Mà tất cả những món này đều là linh bảo đã độ kiếp hơn 20 lần, uy năng của chúng khỏi phải nói, tùy tiện lấy ra một món, trong thông thiên linh bảo đều được coi là cực phẩm. Cực Nguyên Thần Kiếm, chọn nó. Và cả Âm Dương Lưỡng Khí Trung. Cuối cùng Tô U Ly đã chọn hai món thông thiên linh bảo, có thể dùng làm một công một thủ. Mặc dù thông thiên linh bảo không có khái niệm chủ công chủ thủ, nhưng nếu có thể chuẩn bị nhiều hơn thì vẫn nên chuẩn bị. Có chuẩn bị trước sẽ không lo lắng, vạn nhất sau này một trong số đó bị hư hại trong tiểu thiên kiếp, có thể lập tức dùng món tiếp theo thay thế. Tô U Ly nói cho Lê Lạc biết hai món linh bảo mình đã chọn. Ta chọn xong rồi. Hai món này à, ngươi thật biết chọn. Lê Lạc nghe Tô U Ly nói về hai món thông thiên linh bảo đã chọn, cười lắc đầu. Khó luyện chế sao? Tô U Ly vẫn có chút tự tin vào khả năng luyện khí của mình. Ai ngờ Lê Lạc lắc đầu nói, "Không, ta biết ngươi chọn dựa vào số lần, chủ nhân của Cực Nguyên Thần Kiếm này là Hắc Long tộc trưởng lão, cũng là phụ thân của Hoàng Thần Minh. Còn chủ nhân của Âm Dương Lưỡng Khí chung này là Độc Long tộc trưởng lão, ông nội của Độ Kinh Hồng." Chương 180, 10 vạn năm linh dược chương 180, 10 vạn năm linh dược không ngờ đều là người quen. Và cũng hiểu rằng thiên phú của Hoàng Thần Minh và Độ Kinh Hồng không phải tự nhiên mà có. Trường bối của bọn hắn đều rất mạnh. Quả là những cường giả đã sống gần 30 vạn năm. Gia tộc truyền thừa lâu đời, phạm phải đủ loại chuyện cũng có người có thể bao che. Những thứ này hẳn là linh bảo làm nên danh tiếng của bọn họ, có cho ta phương pháp luyện chế không?" Tô U Ly cắn ngón tay, có chút không chắc chắn hỏi. "Hơn nữa, linh bảo mạnh mẽ như vậy, nếu tiết lộ phương pháp luyện chế cho người khác, chẳng phải là để lộ điểm yếu của mình sao?" Lê Lạc chỉ phất tay. "Không sao cả, chỉ là linh bảo thôi, bọn họ đã sớm không dùng linh bảo nữa rồi." Nghe vậy, Tô U Ly mới nhớ ra, trên Thông Thiên linh bảo còn có Huyền Thiên Tàn Bảo và Huyền Thiên Chi Bảo. Những lão giả đã sống mấy chục vạn năm này tuy không có Huyền Thiên Chi Bảo, nhưng Huyền Thiên Tàn Bảo thì vẫn có thể kiếm được. Dù là Thông Thiên linh bảo có thể độ kiếp mười mấy 20 lần, đó cũng chỉ là linh bảo. Khi đã có pháp bảo tốt hơn, linh bảo tự nhiên sẽ bị bỏ rơi. Thế là Tô U Ly chắp tay nói, "Khụ, vậy vạn bối muốn đổi lấy phương pháp luyện chế hai món linh bảo này và cả tài liệu luyện chế. Cách thân cận lần trước đã thử rồi, chiều đó, cách một thời gian dùng một lần mới có hiệu quả tốt." Vì vậy lần này Tô U Ly thể hiện sự cung kính hơn, hơi giữ khoảng cách một chút. Lê Lạc chỉ phất tay nói, "Tuy nhiên những linh bảo này đều có giá trị không nhỏ, nếu vẫn dùng vạn năm linh dược để đổi thì số lượng không ít đâu, ngươi còn không?" Khẽ nhíu mắt, Lê Lạc ghé mặt lại gần Tô U Ly. Hai người ở rất gần, có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương. Sau khi về tính toán một lượng, Lê Lạc biết gia sản của Tô U Ly khủng khiếp đến mức nào. Hơn vạn cây vạn năm linh dược, cùng với tài liệu có thể chế tạo hơn 10 món thông thiên linh bảo. Những thiên tài địa bảo khoa trương này còn phong phú hơn cả một số gia tộc truyền thừa có cảnh giới không thấp. Mà bây giờ Tô U Ly lại còn có dư bảo vật để đổi lấy tài liệu, thậm chí khiến Lê Lạc có chút nghi ngờ. Tiểu gia hỏa trông đáng yêu trước mắt này có phải đã cướp kho hàng ở một nơi nào đó của nhân tộc, sau đó bị truy sát mới chạy đến địa bàn của Long tộc không? Đương nhiên Lê Lạc cũng biết đây chỉ là suy đoán bừa. Nàng đã điều tra Tô U Ly, mặc dù thông tin rất ít, nhưng bên nhân tộc khá hợp tác, nên nàng biết nguyên nhân thực sự Tô U Ly chạy đến Long tộc là gì. Điểm nghi vấn duy nhất là Tô U Ly lúc đó rời khỏi Man Hoang Đại Lục có chút quá nhanh. Tuy nhiên, nếu là cựu diệu linh thể, vậy hẳn là đã dùng bí pháp tăng tốc. Trong đầu Lê Lạc chợt nghĩ ra rất nhiều điều, nàng nhìn Tô U Ly trước mắt. "Vậy, còn có thể lấy ra thứ gì để giao dịch đây?" Tô U Ly ngẩng đầu. "Có, Vạn Bối có đủ linh dược dự trữ. Hơn nữa, Vạn Bối có thể lấy ra linh dược tốt hơn. Ở nhân giới, vạn năm linh dược đã là linh dược quý hiếm, có được một cây cũng đủ để hóa thần tu sĩ bế quan trăm năm tăng cường tu vi. Linh giới vạn năm linh dược tuy không đến mức tùy tiện thấy khắp nơi, nhưng số lượng cũng không ít. Chỉ có linh dược hơn 10 vạn năm tuổi mới có giá trị cao. Linh dược trên 10 vạn năm tuổi đã sinh ra linh tính, và niên đại càng cao, linh tính càng mạnh. Chuyện này trước đây Tô U Ly không hề biết, bởi vì sau khi đến linh giới, nàng chưa từng nuôi dưỡng linh dược đến hơn 10 vạn năm. Linh tính sinh ra trong linh dược rất quan trọng đối với luyện hư tu sĩ và hợp thể tu sĩ, có thể phụ trợ tu sĩ lĩnh ngộ quy tắc chi lực. Cũng là sau khi có được không gian linh bảo, có thể tùy ý sử dụng tạo hóa tinh nguyên, Tô U Ly mới phát hiện ra điều này. Ồ, Lê Lạc lần này thật sự có chút bất ngờ. Không ngờ tiểu gia hỏa trước mắt này lại còn giấu đồ tốt. Tốt hơn, chẳng lẽ là 10 vạn năm linh dược? Nếu thật sự là thứ tốt như vậy, ngươi giữ lại tu luyện không phải tốt hơn sao? Bất kể là ngươi hay hai hậu bối kia của ngươi, bây giờ còn cách tiểu thiên kiếp không ít năm mà. Nếu có tài nguyên tu luyện, Lê Lạc cho rằng lúc này nên dùng để nâng cao bản thân trước. Dù sao bây giờ Tô U Ly và các nàng đang ở trong sơn cốc này, không có cơ hội ra ngoài. Cho dù luyện chế ra linh bảo, cũng chỉ dùng để chống đỡ tiểu thiên kiếp, chứ không phải để đấu pháp. Cho dù sử dụng những tài nguyên đó, hợp thể cảnh cũng không dễ đột phá như vậy, cho nên vãn bối cho rằng linh bảo vẫn hữu dụng hơn. Tô U Ly xuề tay, một cây linh dược 10 vạn năm tuổi từ càn khôn vạn tượng đồ bay ra. "Tiền bối, ngươi xem loại linh dược này cần bao nhiêu mới đủ đổi lấy tài liệu?" Lê Lạc cầm linh dược trong tay. "Đúng là 10 vạn năm linh dược, nhưng vừa mới sinh ra linh tính, không mạnh lắm." Nói rồi nàng đưa tay chọc vào rễ cây linh dược. Chỉ thấy rễ cây bị chạm vào đột nhiên né tránh, như một loài thực vật không thể di chuyển, đột nhiên bị linh quang bao phủ, như thể tu sĩ sử dụng độn thuật muốn thoát khỏi lòng bàn tay Lê Lạc. Nhưng nó làm sao có thể chạy thoát? Lê Lạc chỉ nhẹ nhàng nhấc lên, toàn bộ linh quang bao phủ linh dược liền tiêu tán. Nhưng cũng đủ dùng rồi, một món linh bảo phương pháp luyện chế 200 cây linh dược như thế này, cộng thêm tài liệu 400 cây, tổng cộng 600 cây, ngươi muốn hai món linh bảo, vậy là 1200 cây 10 vạn năm linh dược, thế nào, có lấy ra được không? Nhiều linh dược như vậy, hoàn toàn đủ để bồi dưỡng ra mấy vị hợp thể tu sĩ có thiên tư xuất chúng rồi. Có thể. Tô U Ly chỉ nói với giọng điệu bình thản, như thể nhiều linh dược 10 vạn năm tuổi như vậy cũng chỉ là rau cải ven đường. Câu trả lời này khiến Lê Lạc chỉ im lặng gật đầu. Trong giọng nói đầy tự tin và hào khí, nàng đã gặp không ít hợp thể tu sĩ và độ kiếp tu sĩ. Không một ai dám nói có thể một hơi lấy ra nhiều linh dược 10 vạn năm tuổi như vậy. Thật sự đã đánh giá thấp ngươi rồi. Lê Lạc thật sự có chút không hiểu, Tô U Ly từ đâu mà có được nhiều linh dược như vậy. Trên người ngươi thật sự có không ít bí mật nha, vừa là cửu diệu linh thể, lại vừa cất giấu lượng lớn linh dược, khiến tỷ tỷ đây ngứa ngáy trong lòng, thật muốn khám phá hết thảy bí mật của ngươi. Lê Lạc duỗi hai lòng bàn tay ra, năm ngón tay cong lại làm động tác cào. Nhìn long nữ cao giáo đang thể hiện vẻ mê mẩn trước mặt mình, Tô U Ly theo bản năng lùi lại một bước, vẻ hoảng hốt thoáng qua trên mặt. Thực ra đây cũng là sự thăm dò của nàng. Mặc dù có khoảng cách không nhỏ về thực lực với đại thừa, nhưng Tô U Ly tự tin rằng hiện tại đối mặt với đại thừa tu sĩ không đến mức không có khả năng phản kháng. Nàng bị nhốt ở đây vẫn luôn kiên nhẫn không làm gì cả, nhưng cũng đã làm một số việc. Ví dụ như nàng thực ra vẫn luôn dùng thần thức thăm dò lê lạc. Lúc này cũng vậy. Trong cảm nhận thần thức của Tô U Ly, tu vi minh ngông, quy tắc chi lực mạnh mẽ của lê lạc đều hiện rõ trước mắt. Nhưng lê lạc không hề hay biết. Bởi vì về thần thức, Tô U Ly đã vượt qua đại thừa tu sĩ. Nàng đối mặt với đại thừa tu sĩ, không phải là không có khả năng phản kháng. Còn về việc khi nào phát hiện ra điều này, là bởi vì Tô U Ly nhận thấy, mỗi lần lê lạc tìm Bạch Tuyết, cơ thể Bạch Tuyết đều cứng đờ đến mức không thể phản kháng chút nào. Mặc dù lê lạc đã thu lại khí tức đại thừa tu sĩ, nhưng uy áp của kẻ bề trên vẫn khiến Bạch Tuyết khó lòng phản kháng, nên mỗi lần nàng đều kêu thảm thiết. Chương 181, Huyền Thiên Vạn Linh Bảng chương 181, Huyền Thiên Vạn Linh Bảng mỗi lần Bạch Tuyết đều chạy đến khóc lóc với Tô U Ly. Cũng chính vào lúc đó, Tô U Ly nhận ra, mình lại không hề có phản ứng khó chịu dưới uy áp của đại thừa tu sĩ. Tình huống này xảy ra chỉ có một khả năng, đó chính là thần thức của mình đã vượt trên đại thừa tu sĩ. Nhận ra điều này, nỗi sợ hãi của Tô U Ly đối với đại thừa tu sĩ nhanh chóng giảm bớt. Lúc này, khóe miệng nàng nhếch lên, nghiêng đầu, cười tủm tỉm nhìn Lê Lạc trước mặt. Khóe miệng Lê Lạc giật giật. "Tiểu quỷ danh ma, nhưng cái vẻ xảo quyệt này của ngươi, cũng khiến tỷ tỷ đây sao xuyến lắm nha." Đưa tay béo mũi Tô U Ly một cái, Lê Lạc có chút bất lực. Nàng ta tự nhiên phát hiện trên người Tô U Ly có rất nhiều điều bất thường, nhưng những điều đó nàng ta biết mình không thể đi tìm hiểu. Đối với một đại thừa tu sĩ mà nói, điều này rõ ràng có chút thận trọng, hơn nữa cũng không phù hợp với phong cách hành sự của Long tộc. Cửu Diệu Linh Thể được đồn là thiên thể, người sở hữu không ai không phải là người có đại khí vận. Trong ghi chép của linh giới, thậm chí có người sở hữu Cửu Diệu Linh Thể ở cảnh giới hợp thể đã cứng rắn chống đỡ một đòn toàn lực của đại thừa tu sĩ. Thật sự khủng bố đến mức đó. Nếu mình tìm hiểu quá mức, Tô U Ly thật sự sẽ trở mặt. Nàng ta tuy rất hứng thú với bí mật của Tô U Ly, nhưng không có lý do để tìm hiểu. Dù sao với tư cách là đại thừa tu sĩ, chỉ là bí mật của một hợp thể tu sĩ mà thôi, không biết cũng chẳng sao. Nàng ta vươn vai. "Vậy tỷ tỷ đi trước đây, gần đây có chút chuyện cần bận, một thời gian nữa ta sẽ đến tìm ngươi." "Vâng, Lê Lạc tỷ tỷ tạm biệt." Lê Lạc nghe giọng nói ngọt ngào truyền vào tai, nheo mắt run rẩy bay. Giọng nói này thật là thiên thanh. "Nhớ chuẩn bị linh dược cho tốt." Nói xong Lê Lạc liền rời đi. Tô U Ly dùng ngón tay lướt trên mép bàn, tự lẩm bẩm, "Có chuyện cần bận à?" Vậy theo thông tin mình có được, những chuyện cần đại thừa tu sĩ làm chắc chắn rất quan trọng. Thông thường là chiến đấu, hoặc những chuyện lớn liên quan đến chủng tộc. Theo những gì mình tìm hiểu được về chiến lực của Long tộc, quả thực là đứng đầu linh tộc không thể nghi ngờ. Vậy hẳn không liên quan đến chiến đấu, Lê Lạc là Ngân Long tộc đại thừa tu sĩ, cũng là Ngọc Long Điện điện chủ, chức trách của nàng dường như là giám sát và xét xử trong tộc, là một tổ chức quan trọng duy trì hòa bình nội bộ Long tộc. Những chuyện có thể khiến Lê Lạc phải chiến đấu, chắc chắn đều ảnh hưởng đến bản thân Long tộc rồi. Vì vậy không phải chiến đấu. Vậy chỉ còn một điều, Huyền Thiên Vạn Linh Bảng. Lê Lạc từng nói, linh giới hỗn loạn gần đây sắp đón chào hòa bình, Long tộc đã hoàn thành việc trấn áp các chủng tộc khác. Huyền Thiên Vạn Linh Bảng sắp xuất thế. Tô U Ly hiện tại chỉ nghĩ đến khả năng này. Nhớ Lê Lạc nói đó là một pháp bảo cực kỳ quan trọng, ngoài việc ghi chép các bảng xếp hạng, còn có thể nâng cao khí vận của chủng tộc sở hữu. Nâng cao khí vận chủng tộc, rốt cuộc là nâng cao bằng cách nào đây? Mặc dù rất tò mò, nhưng chuyện đó không liên quan đến mình. Nếu muốn biết, cũng chỉ có thể đợi Lê Lạc trở về rồi hỏi. Chỉ là lần này Lê Lạc rời đi thời gian hơi dài. Khi nàng trở lại sơn cốc, đã 1000 năm trôi qua. Thuộc tính, một thần hồn, 2000 một con cự long màu trắng bạc trực tiếp giáng xuống sơn cốc, còn kèm theo tiếng rồng ngâm. Đến rồi, ôi ra, thật là, lại bị bọn họ giữ lại làm phiền một thời gian dài, nhưng sau này thì không còn chuyện của ta nữa rồi. Lê Lạc bước ra từ nơi cự long rơi xuống, nàng vươn vai, đường cong cơ thể tuyệt đẹp hoàn toàn lộ ra, vẻ mặt rất thoải mái. Tiểu U Ly, ra đây cho tỷ tỷ xem nào, 1000 năm không gặp ngươi, có cao lên không nha? Tô U Ly đứng bên cửa sổ tầng 3, nhìn Lê Lạc đang đi về phía này. Tiền bối, đã lâu không gặp, chuyện của ngươi đã xong hết rồi sao? Nói rồi nàng đẩy hẳn cửa sổ ra. Lê Lạc bay thẳng lên, từ cửa sổ đi vào phòng Tô U Ly. Vừa vào, nàng đã kéo Tô U Ly đến trước mặt mình, dùng tay không ngừng đo đạc. Ừ mừng, không tệ, chiều cao không thay đổi. Tô U Ly có chút cạn lời. Tiền bối, chiều cao và dung mạo của tu sĩ sau khi tu luyện thành công, thường sẽ không có thay đổi gì. Đặc biệt là tu sĩ sau luyện hư cảnh. Lê Lạc nhìn biểu cảm của Tô U Ly, trực tiếp bật cười thành tiếng. Ha ha ha, ta chỉ đùa người thôi mà. Ai, ta bị đại trưởng lão bắt đi làm khổ sai 1000 năm, giờ mới được thả về, đúng là vất vả quá. Hiện tại đang rất cần Tiểu U Ly bổ sung sức lực, với lại, gọi ta là tỷ tỷ. Ta đâu có bản lĩnh lớn đến thế. Tô U Ly nghe vậy, nhanh chóng tránh xa Lê Lạc. Sau khi thân thể đã cách xa người phụ nữ nguy hiểm này, nàng mới gượng ra một nụ cười nói, Lê Lạc tỷ tỷ, người vất vả rồi. Không vất vả, nghe Tiểu U Ly nói vậy, mệt mỏi trong thân thể tỷ tỷ đã hoàn toàn biến mất rồi. Lê Lạc tự mình đi đến bên bàn trà, tự rót cho mình một chén linh trà rồi uống cạn. Vài ngày nữa, ngươi hẳn sẽ thấy ta đã làm gì. Cứ kiên nhẫn chờ đợi đi. Nói rồi, nàng nháy mắt với Tô U Ly. Dù lời nói có vẻ thần bí, nhưng từ lúc đối phương vừa đến sơn cốc này, vẻ hưng phấn trên mặt nàng chưa từng biến mất. À phải rồi, phương pháp luyện chế linh bảo và vật liệu ngươi cần ta đều mang đến rồi. Đây là do hai lão giả kia nể mặt ta mới chịu đưa cho đấy. Linh dược của ngươi đâu? Lê Lạc chợt nhớ ra lời hẹn ước của hai người lúc chia tay lần trước, nàng lấy ra một chữ vật đại đặt lên bàn trà. Linh dược thì Tô U Ly đương nhiên đã chuẩn bị sẵn từ lâu. Nàng chỉ là không ngờ Lê Lạc lại rời đi lâu đến vậy. Ở đây, nàng giao linh dược cho Lê Lạc để đối phương kiểm kê. Linh dược 10 vạn năm tuổi vẫn rất quan trọng, lần này Lê Lạc đã kiểm kê kỹ lưỡng. Sau khi thần thức quét qua chữ vật đại, nàng gật đầu. "Ừm, ta sẽ giao cho hai lão giả kia. Mấy ngày này ta sẽ ở lại chỗ ngươi, cùng ngươi chứng kiến khoảnh khắc vinh quang của lòng tộc ta." Lê Lạc trực tiếp nằm gần trên ghế gỗ của Tô U Ly, ngửa đầu nhìn trần nhà. Tô U Ly thấy vậy, không quấy rầy đối phương, lặng lẽ rời khỏi phòng. Sau khi nàng xuống lầu, thấy Lỗ Thu Nguyệt đang nhìn về phía cầu thang. Cô, đó có phải Lê Lạc tiền bối không ạ? Cháu vừa nghe thấy tiếng của người. Ừm, là nàng đấy. Tối nay hãy lấy linh tiểu ra đi. Vâng. Những năm qua, Lỗ Thu Nguyệt vẫn luôn dựa theo bình bích lạc linh tiểu mà Lê Lạc tặng để tinh tế cải tiến quế hoa nhuộm của mình, bất kể là hương vị hay công hiệu đều tiến bộ rất nhiều. Dù vẫn không thể sánh bằng bích lạc linh tiểu, nhưng so với trước đây thì đã ngon hơn nhiều rồi. Vào đêm, họ đặc biệt chiêu đãi Lê Lạc, người đã lâu không đến. Chẳng mấy chốc, 5 ngày đã trôi qua. Ngay hôm đó, bầu trời đột nhiên nhuộm một màu vàng kim. Tô U Ly bỗng nhiên cảm nhận được một luồng uy áp mạnh mẽ. Đồng thời, một đoạn văn tự hiện lên trong đầu nàng. Nhân tộc, xếp hạng 1068. Cùng lúc đó, nàng cảm nhận khí tức của Lê Lạc bên cạnh trở nên càng thêm cao thâm khó dò. Hơn nữa, khí tức của Bạch Tuyết lại đang tăng lên, chẳng mấy chốc bầu trời phía trên sơn cốc đã trở nên ảm đạm, Bạch Tuyết sắp đột phá hợp thể cảnh giới rồi. Không chỉ Lê Lạc và Bạch Tuyết có dị trạng, ba con rồng khác trong sơn cốc cũng tương tự như vậy. Khí tức của Bạch Diệu Chi, Hoàng Thần Minh, Độ Kinh Hồng đều đột nhiên mạnh lên không ít. Tô U Ly ngây người. Huyền Thiên Chi bảo lại cường hãn đến vậy sao? Chương 182, khí vận chủng tộc chương 182, khí vận chủng tộc biểu hiện rõ ràng nhất của khí vận chính là ngộ tính và tu vi đều được nâng cao. Bạch Tuyết cũng là Long tộc, tuy không biết phạm vi ảnh hưởng của Huyền Thiên Vạn Linh bảng lớn đến mức nào, nhưng lúc này nàng quả thực đang ở trong địa bàn của Long tộc. Bạch Tuyết, của ngươi đây. Thời gian cấp bách, Tô U Ly vẫn chưa kịp luyện chế Huyền Thiên Linh bảo chuyên dụng cho nàng, chỉ đành tạm thời lấy ra linh bảo thuyền buồm đã luyện chế lúc rảnh rỗi. Ồ, nhìn Bạch Tuyết tiếp nhận linh bảo, bắt đầu độ kiếp, Tô U Ly cũng vô cùng hâm mộ. Đây chính là Huyền Thiên chi bảo sao? Xem ra là toàn thể Long tộc đều được hưởng lợi. Điều này khiến Long tộc vốn đã cường đại lại càng trở nên mạnh hơn. Bảo vật như thế này, chắc gì có nhiều chủng tộc đến tranh đoạt. Đương nhiên hiện tại cục diện đã định, Long tộc đã là người thắng cuộc lớn nhất. Tô U Ly nhìn Lê Lạc đang đứng bên cạnh, đối phương lúc này đang nhắm hai mắt, nàng dường như vì Long tộc có được Huyền Thiên chi bảo mà nhận được lợi ích cực lớn. Nàng lặng lẽ đứng bên cạnh đối phương. Đợi Lê Lạc mở hai mắt ra, Tô U Ly mới hỏi, tu vi được nâng cao bằng cách này, sau này nếu mất Huyền Thiên Vạn Linh bảng, cảnh giới của các ngươi có bị suy giảm không? Mặc dù Tô U Ly không nhận được lợi ích gì từ vật này, nhưng nàng vẫn muốn tìm hiểu về lợi và hại. Lê Lạc biết Tô U Ly hỏi câu này có ý gì, nàng cười nói, nếu chỉ có thể tạm thời tăng cường tu vi, sau khi vật này bị cướp đi hoặc đánh mất, tu vi đã tăng cường sẽ suy giảm, ngươi nghĩ chúng ta còn phí công sức lớn đến vậy để đoạt lấy Huyền Thiên Vạn Linh bảng sao? Hơn nữa, đây mới chỉ là khởi đầu, sau này lợi ích còn nhiều lắm. Điểm này thì đúng thật, nhưng mà sau đó lại còn có lợi ích nữa. Tô U Ly hoàn toàn không thể tin được, sau này Long tộc sẽ cường đại đến mức nào? Bọn hắn hiện tại đã là chủng tộc đứng đầu linh giới rồi, chẳng lẽ sau này sẽ hoàn toàn xưng bá linh giới sao? Vậy thì tốt, tiếc là ta không được hưởng. Tô U Ly cúi đầu nhìn đuôi rồng phía sau mình. Dù sao thì dáng vẻ hiện tại của nàng là do công pháp ngụy trang mà thành. Đương nội, dưới sự dẫn dắt của Long tộc, linh giới sẽ ngày càng tốt đẹp hơn. Cho dù ngươi không được hưởng lợi ích từ Huyền Thiên Vạn Linh bảng, nhưng những lợi ích khác thì có thể, ví dụ như rời khỏi nơi này. Ngươi bằng lòng thả ta đi rồi sao? Tô U Ly bất ngờ, nàng vốn nghĩ cuối cùng phải dựa vào sức lực của mình để rời khỏi đây, không ngờ Lê Lạc lại chủ động thả người. Lời này nói ra, ta đâu thể giam cầm ngươi cả đời được. Sao vậy, ngươi không nỡ rời đi sao? Lê Lạc cố ý tiến lại gần Tô U Ly hơn một chút. Tô U Ly không tránh né, vẫn đứng yên tại chỗ, cảm nhận đối phương nắm lấy tay mình. Không có, chỉ là hiện tại cũng không có nơi nào để đi. Ta là người không có theo đuổi gì lớn, chỉ cần có thể an ổn tu luyện là được rồi. Đây là lời thật lòng. Dù sao thì hiện tại nàng ở trong linh giới không thể tùy tâm sở dục muốn đi đâu thì đi đó. So với những nguy hiểm có thể gặp phải bên ngoài, việc thật sự ở lại đây có lẽ là lựa chọn tốt hơn. An ổn tu luyện, yêu cầu này thật sự rất cao. Mặc dù hiện tại vạn tộc linh giới tạm thời ngừng tranh đấu, nhưng cũng không hề hòa bình, thậm chí còn nguy hiểm hơn. Các chủng tộc khác chắc chắn sẽ không khoanh tay đứng nhìn Long tộc cứ mãi chiếm giữ vị trí thứ nhất. Bọn hắn cũng có ý đồ với Huyền Thiên Vạn Linh bảng, Long tộc tự nhiên cũng sẽ không ngồi yên chờ chết. Hiện tại Long tộc đã thành lập thương minh, mời các chủng tộc khác gia nhập, chủ yếu lấy việc trao đổi tài nguyên làm chính, đồng thời để thông tin nội bộ của các tộc giao lưu với các chủng tộc khác. Việc Long tộc chủ động kết minh cũng sẽ khiến một số chủng tộc trở nên nhạy cảm hơn, tức là sau này ngoài thương minh ra, còn sẽ xuất hiện thêm các liên minh khác để đối kháng. Lê Lạc đã nói cho Tô U Ly không ít về cục diện hiện tại. Tô U Ly không ngờ tình hình bên ngoài lại như vậy, các tộc trên mặt nội đã không còn chiến tranh, nhưng sự tranh đoạt ngầm lại càng thêm nguy hiểm. Hiện tại chính là tình hình này. Đừng nói đến thiên tài địa bảo, tu sĩ cũng đã trở thành đối tượng tranh đoạt. Trong linh giới có không ít tu sĩ có cảm chi lực mạnh, tu sĩ sở hữu linh mục cũng rất nhiều, cho nên sự tồn tại có linh thể đặc biệt như ngươi một khi bị bại lộ ở bên ngoài nói đến đây, Lê Lạc nắm chặt tay Tô U Ly hơn. Một khi bại lộ, các tu sĩ khác cũng sẽ giống ngươi, giam cầm ta lại đúng không? Tô U Ly dùng ánh mắt cá chết nhìn chằm chằm Lê Lạc nghe vậy, thân thể cứng đờ, lập tức lộ ra vẻ mặt bị tổn thương. Ừm, trong mắt tiểu Uli ta lại là loại tồn tại như vậy sao? Không phải ngươi trong mắt ta là loại tồn tại như vậy, mà là sự thật. Sự thật là ngươi đã giam cầm ta ở đây 2-3 ngàn năm rồi. Lê Lạc quay đầu đi, không nhìn tôi Uli. Sau đó nàng đột nhiên chuyển đề tài. Khu, Bạch Tuyết vẫn đang đột phá đấy, chúng ta bây giờ nói chuyện này không hay. Ánh mắt tôi Uli vẫn luôn đặt trên người Lê Lạc. Bạch Tuyết không cần lo lắng, vừa rồi ta đã đưa linh bảo cho nàng rồi, lần đột phá này sẽ không xảy ra ngoài ý muốn đâu. Lê Lạc tỷ tỷ, ngươi đừng có chuyển đề tài chứ. Nói rồi, nàng chủ động nắm ngược lại tay Lê Lạc, các ngón tay đan xen. Lê Lạc ngược lại càng không dám đối mặt với Tô Uli. Thấy phản ứng của vị tỷ tỷ trước mắt, Tô Uli trong lòng cười thầm. Nàng đã biết, Lê Lạc hoàn toàn không giống với những gì thể hiện ra bên ngoài. Trông có vẻ rất chủ động nhiệt tình, nhưng thực chất bên trong lại là người hay thẹn thùng. Bây giờ mình chủ động, nàng ấy lại bắt đầu lùi bước. Cảm giác này, tâm lý vẫn còn rất trẻ trung á Uli tỷ tỷ, ngươi là đại thừa tu sĩ, hẳn phải là lão quái vật tâm cơ thâm trầm, là nữ tiên cao lãnh tâm như chỉ thủy chứ? Tô Uli giơ bàn tay đang nắm chặt tay đối phương lên. Lê Lạc cúi đầu. Ta tâm cơ đúng là rất nhiều, nhưng không chịu nổi ngươi từng bước thăm dò a.
Ừm.
Thăm dò gì cơ? Ngươi giả ngây giả dại cũng vô dụng. Ngươi rõ ràng biết ta sẽ không gây ra tổn thương mới làm vậy đúng không? Được rồi, đây chỉ là chút tâm tư nhỏ để bảo toàn tính mạng của ta thôi. Dù sao thì trên cảnh giới, ta hoàn toàn không thể gây ra uy hiếp cho ngươi. Tôi Uli buông tay Lê Lạc ra. Lúc này nàng không thể làm những động tác nhỏ nữa. Dù sao thì những động tác nhỏ này đều là do Lê Lạc cố ý dung túng. Nàng vẫn rất biết điều. Không khí giữa hai người trở nên trầm mặc. Lúc này Bạch Tuyết đã bắt đầu đột phá. Trước khi lôi kiếp giáng xuống, nàng đơn giản luyện hóa linh bảo trong tay, đồng thời phóng ra bản mệnh pháp bảo của mình để phòng thân. Đợi lôi kiếp giáng xuống, nàng dùng linh bảo và bản mệnh pháp bảo để chống đỡ, lôi kiếp hoàn toàn không thể gây ra bất kỳ ảnh hưởng nào cho Bạch Tuyết. Nhưng nguy cơ thật sự vẫn còn ở phía sau. Giống như lúc Bạch Diệu Chi và bọn hắn đột phá, thân thể Bạch Tuyết đột nhiên tự bốc cháy. A! Bạch Tuyết không kìm được phát ra một tiếng kêu rên đau đớn, ngay sau đó nàng liền ngậm miệng nhẫn nhịn. Nàng lấy đan dược từ chữ vật đại ra rồi uống vào. Trong khoảnh khắc, ngọn lửa cháy trên bề mặt thân thể giảm đi không ít. Bạch Tuyết uống không phải Bồ Đề đan, mà là dưỡng hồn đan được luyện chế từ lá cây dưỡng hồn linh thụ. Có thể khiến người dùng nhanh chóng bình tâm tĩnh khí, giảm thiểu tổn thương do tâm ma gây ra. Hiện tại xem ra vô cùng hiệu quả. Hơn nữa, Bạch Tuyết nhờ có Huyền Thiên Vạn Linh Bảng mà ngộ tính được nâng cao cực lớn. Thường kia quy tắc chi lực không ngừng được nàng ngưng tụ. Khí tức cường đại tỏa ra từ thân thể Bạch Tuyết. Chương 183, Thương Minh chương 183, Thương Minh theo sau việc Bạch Tuyết hóa thành nguyên hình bay vút lên trời. Một luồng khí tức hợp thể cảnh giới truyền đến từ trên trời. Đột phá thành công rồi. Tô Uli trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Xem ra dưỡng hồn đan đã phát huy tác dụng, nhưng nếu không có dưỡng hồn đan thì cũng không quá có khả năng thất bại. Bạch Tuyết từ nhỏ đã ăn bồi anh đan mà lớn lên, nguyên anh của nàng cường đại đủ để chấn áp tâm ma sinh sôi. Ha 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 ha, ta lại mạnh hơn rồi. Tiếng nói non nớt của Bạch Tuyết vang vọng trên không trung, bạch long khổng lồ không ngừng bay lượn quanh sân cốc. Nếu không phải có cấm chế bên ngoài ngăn cản, giờ nàng đã bay xa rồi, hận không thể cho nhiều người hơn biết mình đã đột phá. Hợp thể tu sĩ trong linh giới đã được xem là chiến lược cấp bậc hàng đầu, Bạch Tuyết vui mừng như vậy cũng rất bình thường. Đại thừa tu sĩ của các tộc cơ bản sẽ không lộ diện, những người ra mặt chủ trì đại cục cơ bản đều là độ kiếp tu sĩ. Đối mặt với các chủng tộc thượng vị tương tự, Bạch Tuyết vẫn còn rất non nớt. Nhưng đối phó với các chủng tộc hạ vị, lấy nhân tộc làm ví dụ, Bạch Tuyết vừa mới đột phá đến hợp thể cảnh giới hiện tại, nếu giao chiến với nhân tộc tu sĩ hợp thể hậu kỳ cũng sẽ không thua quá thảm. Sau khi hưng phấn qua đi, Bạch Tuyết mới hóa thành hình người, từ trên trời giáng xuống, nàng chạy nhanh đến trước mặt Tô Uli. "Chủ nhân, ta đột phá rồi." "Ừ mừng, ta thấy rồi. Nhưng ngươi ở hợp thể cảnh giới mới chỉ là bắt đầu." Phía sau lĩnh ngộ quy tắc chi lực là một công phu mài giũa đấy. Tô Uli thấy Bạch Tuyết đột phá, tự nhiên vô cùng vui mừng. Nhưng với tư cách là chủ nhân, lúc này nàng vẫn giao huấn vài câu, dặn Bạch Tuyết đừng vì đột phá mà vui mừng quá mức, kẻo quên mất bản thân.
"Vâng,
ta biết rồi. Thu Nguyệt, ngươi thấy chưa, ta đột phá rồi." Sau khi báo tin vui cho Tô Uli xong, Bạch Tuyết lại lập tức chạy về phía Lỗ Thu Nguyệt. Lúc này Lỗ Thu Nguyệt vẫn còn hơi ngơ ngác, nàng không biết Bạch Tuyết vừa rồi còn chơi cùng mình sao lại đột nhiên đột phá rồi. Nhưng thấy Bạch Tuyết đột phá, nàng cũng thật lòng vui mừng thay cho Bạch Tuyết.
"Ừm,
ta thấy rồi. Bạch Tuyết trở nên mạnh mẽ quá, ta cũng phải cố gắng thôi." Lỗ Thu Nguyệt xoa đầu Bạch Tuyết. Bạch Tuyết hì hì cười ngây ngô. Tô Uli nhìn hai người bên kia, hiện tại nàng đã ngưng tụ không ít quy tắc chi lực, đã có 4400 đạo. Cho dù bây giờ đột phá thành độ kiếp cũng hoàn toàn có thể. Đa số độ kiếp tu sĩ trong linh giới ngưng tụ quy tắc chi lực cũng chỉ có chừng đó. Tô Uli vẫn không đổi, đợi đến khi không thể ngưng tụ thêm quy tắc chi lực nữa, nàng mới lựa chọn đột phá. "Tiểu Uli, gia nhập Thương Minh đi."
"Ừm."
Không ngờ Lê Lạc lại đột nhiên mời mình gia nhập Thương Minh. "Ngươi không phải nên mời đại thừa nhân tộc và những đại tu sĩ độ kiếp kia sao? Ta chỉ là hợp thể tu sĩ. Ta xem trọng thiên phú của ngươi, ngươi nhất định có thể đột phá độ kiếp. Sau này thì khó nói, nhưng hiện tại ngươi đã có tư cách gia nhập Thương Minh rồi." Lê Lạc nhìn Tô Uli bằng hai mắt, Tô Uli khi ở đây chưa từng che giấu cảnh giới của mình, cho nên nàng có thể cảm nhận rõ ràng luồng quy tắc chi lực cường đại trên người Tô Uli lúc này. "Vậy gia nhập Thương Minh có lợi ích gì?"
"Những thứ không có lợi ích, Tô Uli không thể nào đi. Hơn nữa, ta gia nhập Thương Minh với thân phận gì?"
"Nhân tộc,
Ngân Long tộc."
"Gia nhập Thương Minh để làm gì?"
"Luyện đan sư."
Liên tiếp mấy vấn đề. Những điều này Tô Uli đều muốn biết. Lúc này Tô Uli không phải đang đùa giỡn với Lê Lạc. Nàng đang nghiêm túc suy nghĩ. Hiện tại bên tay nàng chỉ có Bồ Đề đan có thể giúp mình tu luyện. Hơn nữa Bồ Đề đan chỉ có phẩm chất thượng đẳng, ngay cả đan văn cũng không có. Nếu gia nhập Thương Minh có thể đạt được lợi ích giúp mình tu luyện nhanh hơn, Tô U Ly tự nhiên sẽ bằng lòng. Hơn nữa, sau khi gia nhập Thương Minh, nàng cũng có một chỗ dựa. Lê Lạc nghe vậy, biết Tô U Ly đã nghiêm túc suy nghĩ. Vậy nàng tự nhiên cũng không thể mơ hồ. Gia nhập Thương Minh tự nhiên có lợi ích. Chủ trương của Thương Minh là tăng cường giao lưu giữa vạn tộc linh giới, đồng thời tiến hành mậu dịch. Trong đó đương nhiên không thiếu các loại tiên tài địa bảo, luôn có thứ ngươi cần, có thể dùng giá nội bộ để có được. Hơn nữa, với tư cách là người của Thương Minh, khi đi lại trong linh giới, cho dù có tu sĩ phát hiện linh thể đặc biệt của ngươi cũng sẽ kiêng rẻ vài phần. Còn về thân phận, nhân tộc hay long tộc đều tùy ngươi, xem ý của ngươi. Với năng lực luyện đan của ngươi, trong Thương Minh có thể tiến vào đẳng cấp. Ta có thể cho ngươi một vị trí trưởng lão, có thân phận này sẽ càng tiện cho ngươi hành sự, hơn nữa cũng không có nhiệm vụ quá nặng nề. Lê Lạc vươn tay ra, cam đoan với Tô U Ly. Tô U Ly nhìn bàn tay đưa ra trước mắt mình, không lập tức đón lấy. Nhân tộc hay long tộc đều được sao? Vậy là ngươi cũng định mời nhân tộc gia nhập Thương Minh. Ta nói rõ trước, hiện tại nhân tộc xếp hạng 1068, giá trị mời gọi rất thấp. Nàng nói ra thứ hạng hiện tại của nhân tộc trước, để tránh đối phương khi mời nhân tộc nhìn thấy Huyền Thiên Vạn Linh bảng lại hối hận. Đối với điều này, Lê Lạc không hề bận tâm. Không sao, sau khi gia nhập Thương Minh, thực lực của nhân tộc sẽ được nâng cao. Đương nhiên ta không thể đảm bảo các ngươi cuối cùng có thể thăng lên bao nhiêu hạng. Tiểu U Ly, ngươi hỏi điều này là muốn lấy thân phận nhân tộc gia nhập Thương Minh sao? Tô U Ly gật đầu. Dù sao thì ngụy trang không thể giả vờ cả đời được. Nàng lắc lắc cái đuôi của mình. Những thứ thừa thái trên người nàng đều là do tu luyện bằng tinh huyết của Bạch Tuyết mà có được. Tu sĩ bình thường tu luyện Thanh Thiên Hóa Long Quyết chắc chắn là để tăng cường cường độ nhục thân. Nhưng Tô U Ly tu luyện chỉ là để ngụy trang thành Ngân Long mà thôi. Môn công pháp này đối với sự tăng phúc nhục thân của nàng vô cùng có hạn. Nếu có thể trở lại làm chính mình, Tô U Ly tự nhiên muốn kết thúc ngụy trang càng sớm càng tốt. Lê Lạc nhìn cái đuôi đang lắc lư qua lại trước mắt, vươn tay tóm lấy nó. "Ừm, Tô U Ly, hoan nghênh ngươi gia nhập Thương Minh." Vô cùng cảm tạ, Lê Lạc tôn chủ. Lê Lạc buông đuôi Tô U Ly ra, dường như nhớ ra điều gì đó nói, nhưng nhân tộc có gia nhập Thương Minh hay không thì vẫn chưa biết. Bọn hắn dù sao cũng đang ở Man Hoang Đại Lục, càng có khả năng gia nhập thế lực bên Man Hoang. Cho nên ngươi là nhân tộc đầu tiên gia nhập Thương Minh, có thể trong mắt bọn hắn sẽ bị coi là kẻ phản bội. Vậy ngươi sao không nói sớm chứ? Mí mắt Tô U Ly giật giật. Vậy chẳng phải mình không thể quay về phía nhân tộc rồi sao? À, thôi vậy, dù sao cũng không phải chuyện gì quá quan trọng. Ta chỉ cần tài nguyên tu luyện thôi. Việc có quay về nhân tộc hay không không quan trọng, quan trọng là tài nguyên tu luyện và tu vi. Chỉ cần thực lực của mình đủ mạnh, ở đâu cũng như nhau. Ừm, vậy ngươi hãy lấy thân phận luyện đan sư do Ngọc Long Điện chiêu mộ mà gia nhập Thương Minh đi. Bản tôn sẽ giải quyết những chuyện phiền phức kia cho ngươi. Thứ bây giờ, các ngươi có thể rời khỏi sơn cốc này rồi. Lê Lạc vừa dứt lời, Tô U Ly liền nhớ ra điều gì đó. À phải rồi, sau khi ta gia nhập Thương Minh, có động phủ không? Đối với điều này, câu trả lời của Lê Lạc là: Động phủ? Thương Minh mới vừa thành lập thì làm gì có động phủ nào? Lời này khiến Tô U Ly ngây người tại chỗ. Vậy ta còn ra ngoài làm gì chứ? Đợi Thương Minh của các ngươi xây dựng hoàn chỉnh rồi hãy đến mời ta chứ?